Chương 1265 thần bí tiểu trấn cường giả, chương 1265 thần bí tiểu trấn cường giả. Lý Uyên Bắc thân thể càng ngày càng hư ảo, tùy thời muốn tiêu tán không thấy. Bản thể của hắn đã là chết, kiên trì bộ thân thể này chính là Hạo Nhiên chính khí. Một khi Hạo Nhiên chính khí biến mất, đại biểu cho Lý Uyên Bắc bộ thân thể này muốn triệt để tiêu tán. Lý Uyên Bắc còn có thể kiên trì bao lâu? Tân Họa Quốc dáng tươi cười tràn đầy bộ cận. Phu nhân, liên lụy ngươi, trước kia liền không có để cho ngươi được sống cuộc sống tốt, hiện tại còn muốn ngươi bồi tiếp ta đi chết. Lý Uyên Bắc lộ ra một nụ cười khổ. Phu quân, ngươi không cần nói như vậy, ngươi chiếu cô ta nhiều lắm, ta có thể có tu vi hiện tại, cũng đều là trợ giúp của ngươi, cùng ngươi đã sinh sống ước vạn năm. Thời gian dài như vậy tiếp tục sinh sống, ta đã rất thỏa mãn, bây giờ có thể cùng ngươi cùng chết đi, cũng coi như vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Trương Mẫn cười nói. Ai, là ta không dùng. Lý Uyên Bắc giận dữ nói. Thế nào, trước khi chết còn tú ân ái? Tần Họa Quốc sắc mặt phát lạnh, bắt đầu sử dụng thủ đoạn mạnh nhất. Kiếp trước ta là U Minh thần tộc, một thế này còn không có sử dụng tới U Minh đại đạo, lần này ta muốn sử dụng một chút. Thân thể của nàng bắt đầu biến hóa, làn da hóa thành màu u lam. Từng đạo lam quang từ thân thể trôi ra, tạo thành một cái màu u lam đại đạo. Cái này màu u lam đại đạo phản chiếu ra hoàng tuyển, địa ngục, cầu đại hà chờ chút, những địa phương này toàn bộ đại biểu người chết đi quá khứ địa phương. Một khi hám sâu tiến U Minh đại đạo, nhục thân, linh hồn các loại đều muốn trầm luân. Lý Uyên Bắc trên thân tản mát ra mãnh liệt kim quang, muốn ngăn cản cái này U Minh đại đạo. Kim quang đụng phải U Minh đại đạo ngay lập tức tiêu vong, Lý Uyên Bắc không thể không dùng Hạo Nhiên chi khí bổ sung. Có thể Lý Uyên Bắc đây chỉ là một đạo phân thân, dùng Hạo Nhiên chi khí hội tụ. Một khi Hạo Nhiên chi khí triệt để tiêu vong, Lý Uyên Bắc cũng liền chết. Lý Uyên Bắc bản thể ở chỗ này đều chưa hẳn ngăn cản U Minh đại đạo. Chứ đừng nói là một bộ phân thân, Lý Uyên Bắc thân thể tại tiêu tán, lưu một cái trường sinh trấn là có thể, địa phương khác toàn bộ hóa thành U Minh chi địa. Tân Họa Quốc không có sử dụng U Minh đại đạo, còn có thể giữ lại một số người tính. Tại nàng sử dụng U Minh đại đạo đằng sau, nhân tính triệt để tiêu tán mất rồi. U Minh thần tộc sinh hoạt địa phương là U Minh chi địa, cái này U Minh chi địa chỉ có U Minh thần tộc, không có chủng tộc khác sinh tồn. Trường sinh trấn không làm thương hại là thái tử Tần Chính Dương nói qua, chính mình muốn đem tu vi đột phá tới đất thiên cảnh, cần một loại đan dược. Trong đan dược nhất định phải có trường sinh tộc, cái này trường sinh tộc là có thể làm thuốc dẫn. Rất nhiều người đều cảm thấy trường sinh tộc vô dụng, trừ trường sinh bên ngoài, cùng phổ thông nhân tộc là không có khác biệt. Chỉ có U Minh thần tộc mới biết được, trường sinh tộc là có tác dụng rất lớn. Trường sinh tộc trên người có một loại bất tử vật chất, loại này bất tử vật chất là trường sinh tộc có thể trường sinh nguyên nhân. Cái này bất tử vật chất liền U Minh thần tộc làm cho, bất tử vật chất là trong lúc vô tình phát hiện. Lúc trước trường sinh tộc xâm chiếm rất nhiều nơi, những địa phương kia địa phương biến thành từng cái U Minh chi địa. Chỉ có U Minh thần tộc tại U Minh chi địa không có việc gì, những người khác tại U Minh chi địa đều sẽ tử vong. Đại khái chết sinh linh nhiều lắm, tại U Minh thần tộc chiếm lĩnh một chỗ, xuất hiện một loại bất tử vật chất. Loại vật chất này không có cường đại ngoại lực, sẽ không bị U Minh cho ăn mòn. U Minh thần tộc đối bất tử vật chất hiếu kỳ, làm các loại thí nghiệm. U Minh thần tộc phát hiện sử dụng một chút bất tử vật chất, liền có thể để tự thân tu vi có không ít tăng lên. Bởi vì U Minh thần tộc bản thân là không chết, cái này bất tử vật chất rất phù hợp thân thể bọn họ đặc tính. Bất tử vật chất bên trong có ẩn chứa một loại trường sinh đặc tính, loại này trường sinh đặc tính cực độ tổn hại không chết thân thể. Có một cái U Minh thần tộc tham luyến bất tử vật chất mang đến chỗ tốt, sử dụng đại lượng bất tử vật chất. Sau đó trên người hắn trường sinh đặc tính quá nhiều, trực tiếp hóa thành một cái phàm thai nhục thể. Trừ trường sinh có được vô tận tuổi thọ bên ngoài, cái này U Minh thần tộc không có khả năng tu luyện. Trải qua cái này U Minh thần tộc sự tình đằng sau, mặt khác U Minh thần tộc cũng không dám sử dụng bất tử vật chất. Có thể không làm gì được ở bất tử vật chất tăng lên quá nhiều, U Minh thần tộc liền lấy người thường đến sử dụng. Cầm phàm nhân thí nghiệm hiệu quả cực kỳ tốt, bất tử vật chất bên trong trường sinh đặc tính có thể bị phàm nhân cho sử dụng mất. U Minh thần tộc dùng những phàm nhân này đến luyện đan, liền sẽ không có trường sinh đặc tính. Mà lại những phàm nhân này còn có thể lẫn nhau sinh sôi, dựng dục ra mới hậu đại. Hậu đại bên trong cũng có bất tử vật chất, trường sinh đặc tính càng thêm thưa thớt. Rất nhiều U Minh thần tộc bắt không ít phàm nhân tới, đều sẽ không tử vật chất dung nhập vào trong phàm nhân. Những phàm nhân này có thể bởi vậy thu hoạch được trường sinh, biết phía sau sẽ bị U Minh thần tộc giết chết, bọn hắn cũng là rất vui vẻ. Bất quá đó là sơ kỳ, phía sau những phàm nhân này liền không vừa lòng. Bọn hắn muốn dựa vào tu luyện đạo pháp, thoát khỏi U Minh thần tộc khống chế. Thế nhưng là bọn hắn có được vô tận tuổi thọ, lại không cách nào tu luyện đạo pháp. U Minh thần tộc bị nhân hoàng tiêu diệt, những này trường sinh giả thu được tự do. Trường sinh giả đại đa số tiến nhập Nam vực, số rất ít tiến vào Trung vực. Tiến vào Trung vực trường sinh giả, phần lớn đã chết mất. Chỉ có một hai cái khả năng còn sống, sống được cũng là khá là khiêm tốn. Tiên hoàng thành lập cái này trường sinh trấn, để trường sinh giả sinh hoạt ở nơi này, tự nhiên không phải xuất từ hảo tâm, mà là tiên hoàng là thái tử Tần Chính Dương trải đường, Tần Chính Dương tu vi quá thấp. Trường sinh giả đối với địa tiên cảnh phía dưới U Minh thần tộc hữu dụng, tại cái này địa tiên cảnh trở lên liền vô dụng. Yêu nữ này, ta cùng ngươi thù hận, cũng đừng có liên lụy đến người vô tội. Lý Uyên Bắc trên thân tản mát ra mãnh liệt kim quang, ngăn cản U Minh đại đạo khuyết tán. Tần Họa Quốc cười nói, Lý đại nho, ngươi thật đúng là tâm hệ thương sinh, ngươi cùng thê tử của mình đều phải chết, còn muốn dùng chính mình Hạo Nhiên chính khí bảo hộ lấy người khác. Người yêu nữ này, Lý Uyên Bắc cả giận nói, đây là cần gì chứ, ngươi đã chết đi, hôm nay coi như ngươi có thể bảo vệ được những người này, ngày mai ngươi cảm thấy mình còn có thể bảo vệ được sao? Tần Họa Quốc dáng tươi cười càng phát ra nồng đậm. Nàng hôm nay vô cùng vui vẻ, ngày xưa cựu nhân bị chính mình đủ kiểu tra tấn. Nguyên lai cái này tiên triều sớm bị U Minh thần tộc khống chế, ta nói cái này hoàng gia lên cơn, hảo hảo một cái tiên triều không cần, nhất định phải chính mình hủy đi. Một đạo băng lãnh thanh âm nam tử vang lên. Ai? Tần Họa Quốc nhìn về phía bốn phía, trong lòng tràn đầy hàn ý cảnh giới của nàng trên mặt đất tiên cảnh sơ kỳ, nhưng không có cảm ứng được có người tới gần. Điều này đại biểu người đến tu vi rất cao, để cho mình đều không thể phát giác được. Ta gọi Hàn Phong, ngươi cũng không nhận biết. Một đạo mở mịt bóng người màu xanh xuất hiện. Đây là một vị cực kỳ nam tử anh tuấn, cả người tràn ngập tiên khí bồng bềnh. Ta là U Minh người thần tộc, còn xin các hạ không nên nhúng tay. Tần Họa Quốc lạnh nhạt nói. Cái gì gọi là ta không muốn nhúng tay? Ta ở lại đây, ngươi đem nơi này hóa thành đất chết, đây không phải muốn bức ta độc thủ. Hàn Phong lạnh nhạt nói. Tần Họa Quốc vội vàng nói, ta không biết nơi này là đạo hưu địa bàn, hiện tại ta thu thần thông, chỉ cần giết chết hai người trước mắt là được, đạo hưu thấy thế nào? Chương 1266 Đại Nho Lý Uyên Bắc. Chương 1266 Đại Nho Lý Uyên Bắc. U Minh đại đạo bắt đầu tiêu tán, địa ngục, địa phủ, cầu đại hà này địa phương toàn bộ tiêu tán. Ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi trả lời xong vấn đề, ta hẳn là sẽ thả ngươi đi. Hàn Phong sắc mặt như thường đạo. Đạo hưu, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta thu thần thông đã làm ra rất lớn nội bộ, ngươi vẫn còn tại từng bước ép sát. Tần Họa Quốc cảm giác rất biệt khuất, cả khuôn mặt đen lại. Ngươi nếu không phục, có thể ra tay với ta, chỉ cần ngươi có thể thắng qua ta, không chỉ có thể từ nơi này rời đi, còn có thể sử dụng U Minh đại đạo. Hàn Phong từ tốn nói. Tần Họa Quốc một trận cắn răng, lại không cách nào đánh giá người trước mắt thực lực. Đạo hữu, có cái gì muốn hỏi sao? Nếu là sự tình quá cơ mật lời nói, ta là không thể trả lời. Tần Họa Quốc lựa chọn thỏa hiệp, nhưng lại tăng thêm một cái điều kiện. Ngươi không có lựa chọn nào khác, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền phải trả lời cái gì. Hàn Phong sắc mặt như thường đạo. Tần Họa Quốc cắn răng nói, đạo hữu, ngươi có vấn đề gì? Nàng muốn nhìn một chút Hàn Phong vấn đề là không chạm tới cấm kỵ, tiếp xúc không đến liền không sao tỉnh. Tiên Hoàng là các ngươi lão tổ tông, cũng chính là Minh Đế. Hàn Phong trực tiếp hỏi. Cái này ta không có khả năng nói cho ngươi. Tần Họa Quốc sắc mặt một trận tái nhợt. Người trước mắt nàng chưa bao giờ thấy qua, vấn đề lại sắc bén như thế. Vấn đề thứ nhất chính là liên quan tới Minh Đế. Không có khả năng nói cho ta biết, hẳn là. Hàn Phong gật đầu nói. Vấn đề thứ hai, Minh Đế lần này thành đạo là không cần vượt qua lúc trước, không chỉ có muốn tu tập ra U Minh đại đạo, còn muốn tu luyện ra thời gian chi lôi, kết hợp tiếp trước tu vi, muốn siêu việt hơn xa đương thời. Hàn Phong tiếp tục hỏi. Tần Họa Quốc sắc mặt lại là một trận tái nhợt, nửa ngày không đáp lại được. Nàng coi là Hàn Phong cấp độ rất thấp, sẽ chỉ hỏi một chút liên quan tới thái tử sự tình. Thái tử tại Nam vực tiên triều là thanh danh lớn, có thể tu vi cũng không phải là rất cao. Tần Họa Quốc nếu bàn về kiếp trước lời nói, hay là thái tử tiền bối. Hàn Phong muốn biết thái tử sự tình, nói đã nói không có gì lớn. Có thể để Tần Họa Quốc không nghĩ tới Hàn Phong cấp độ cao như vậy, hỏi được vấn đề sắc bén như thế. Trực tiếp vượt qua thái tử, đi tới Tiên Hoàng. Tiên Hoàng U Minh thần tộc lão tổ tông, ghét nhất sự tình chính là bọn thủ hạ thảo luận chính mình. Tần Họa Quốc đem Tiên Hoàng bí mật nói cho người trước mắt, hiện tại Tiên Hoàng bế quan không có khả năng tìm nàng tính sổ sách. Chỉ khi nào lão tổ tông xuất quan, Tần Họa Quốc nhất định sẽ lọt vào thanh toán. Hỏi ngươi hai vấn đề, ngươi cũng không đáp lại được, thật giống như ta đều đang lẩm bẩm lồ bồ, xem ra trên người ngươi có cái gì cấm kỵ, để cho ngươi cái gì cũng không thể nói. Đã như vậy lời nói, ta vẫn là chính mình siêu hồn đi, muốn biết cái gì đều có thể. Hàn Phong giận dữ nói. Tần Họa Quốc quay người liền muốn thoát đi, lại bị Hàn Phong cho bắt lại. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Tần Họa Quốc cảnh giới trên mặt đất thiên cảnh sơ kỳ, kết hợp kiếp trước thực lực. Thực lực của nàng so đại đa số địa thiên cảnh sơ kỳ cường giả, mạnh đến mức rất nhiều. Thậm chí Tần Họa Quốc có lòng tin, cùng địa thiên cảnh hậu kỳ chiến đấu. Tần Họa Quốc đang quyết đấu Lý Uyên Bắc thời điểm, khắp nơi rơi vào hạ phong. Đây cũng không phải nàng quá yếu, mà là Lý Uyên Bắc quá mạnh. Lý Uyên Bắc bản thể có thể lấy một địch hai, đưa nàng cùng Tần Phong kéo dài thời gian dài như vậy, đủ để chứng minh thực lực cường đại. Tần Phong cảnh giới bây giờ là mới địa thiên cảnh trung kỳ, khi còn sống cảnh giới là trên mặt đất thiên cảnh hậu kỳ. Tại toàn bộ U Minh thần tộc so Tần Phong mạnh người, không có mấy người. Nhưng trước mắt người mạnh đến mức quá kinh khủng, người đứng đầu liền đem chính mình bắt được. Tần Họa Quốc sợ hãi trong lòng không đến bao lâu, liền bị Hàn Phong cho siêu hồn. Hàn Phong thần thức vô cùng cường đại, đem cái gọi là cấm kỵ trực tiếp cho phá trừ. Tần Họa Quốc ký ức, toàn bộ tụ hợp vào đến trong đầu của hắn. Đối với Tần Họa Quốc một ít chuyện riêng, Hàn Phong không có một chút hứng thú. Trọng điểm là liên quan tới Minh Đế sự tình, Minh Đế không có chân chính chết đi. Hàn Phong tại đến Nam vực trước đó, suy đoán Minh Đế đã chết đi. Hắn cảm thấy Nhân Hoàng giết chết Minh Đế đằng sau, không có khả năng không chạm thảo trừ căn. Nhân Hoàng so đạo vực đại đế phải cẩn thận rất nhiều, nhưng mục tiêu đều là giống nhau. Mục tiêu của hắn chính là thống nhất toàn bộ đạo vực, như vậy thì muốn nhắm vào Hắc Ám Đế Vương. Thời kỳ viễn cổ đạo vực, thiên nhất cảnh càng là ít đến thương cảm. Chết Minh Đế đằng sau, chỉ còn lại Nhân Hoàng cùng Hắc Ám Đế Vương. Nhân Hoàng liền khắp nơi nhắm vào Hắc Ám Đế Vương, giết chết Hắc Ám Đế Vương liền không có người có thể ngăn cản hắn thống nhất toàn bộ đạo vực. Nếu như Minh Đế không có triệt để chết đi, Nhân Hoàng là sẽ không đối với Hắc Ám Đế Vương hạ thủ. Minh Đế tự nhiên là biết, liền sử dụng giả chết trở thành một phàm nhân. Thẳng đến Nhân Hoàng biến mất ở trung vực, Minh Đế mới dám lại tu luyện từ đầu. Minh Đế chính là Tiên Hoàng một mực tại ngụy trang chính mình. Bây giờ thấy đã thời cơ chín muồi, Tiên Hoàng cũng không còn ngụy trang. Hàn Phong trong lòng có rất nhiều suy đoán, chỉ bất quá những suy đoán này cần chứng thực. Hiện tại cái này gọi Tần Họa Quốc nữ nhân, để Hàn Phong đạt được muốn. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lý Uyên Bắc tiến lên cảm tạ, trên thân hạo nhiên chính khí đã muốn biến mất hầu như không còn. Tạ ơn tiền bối. Trương Mẫn cũng là vội vàng cảm tạ, đột nhiên thầm nghĩ, Tiểu Vinh cùng Tiểu Tuệ tiến nhập Trường Sinh Trấn, bị Tần Họa Quốc gác quỷ đuổi, bắt thành là giữ nhiều lành ít. Nàng không khỏi một trận bi thương, cảm thấy mình không thể bảo vệ tốt hai người.
Ai, cái này không có cách nào, ngươi đã tận lực.
Lý Uyên bác cán ủi. Thái tổ ra ra, thái tổ nãi nãi. Lý Vinh cùng Lý Tuệ từ trường thắng chấn đi ra. Trương Mẫn một mặt không thể tưởng tượng nổi, vội vàng lau nước mắt ôm chặt hai người.
Hai người các ngươi không có việc gì, cái này thực sự quá tốt rồi.
Trương Mẫn vui vẻ nói, là ai cứu được các ngươi?
Lý Vinh chỉ vào bên cạnh Trần Trường Sinh đạo, vị ca ca này nói là nhà hắn phu tử đã cứu chúng ta.
Trương Mẫn nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh, liền minh bạch bọn hắn phu tử là ai.
Cảm tạ tiền bối cứu nhà ta hai cái hậu đại.
Trương Mẫn lần nữa nói cảm tạ.
Một chút chuyện nhỏ mà thôi.
Hàn Phong thản nhiên nói.
Lúc này, Trần Tuệ Minh từ không trung rơi xuống, đi tới Hàn Phong bên cạnh.
Tiền bối, vừa rồi chuyện gì xảy ra?
Trần Tuệ Minh hỏi.
Sự tình không lớn, chính là gặp mấy cái tạp ngư, bị ta giải quyết hết.
Hàn Phong thản nhiên nói.
Thì ra là như vậy.
Trần Tuệ Minh không có tiếp tục truy vấn, biết mình biết cũng vô dụng.
Ngươi là Lý Uyên Bác đại nho.
Trần Tuệ Minh nhận ra Lý Uyên Bác.
Ngươi là Tuệ Minh đại sư.
Lý Uyên Bác nhận ra người trước mắt.
Không nghĩ tới đại nho còn nhớ rõ ta.
Trần Tuệ Minh cười khổ nói.
Đây đương nhiên là nhớ kỹ, lấy Tuệ Minh đại sư thiên phú, nếu không phải thứ nào sự tình, ngươi cũng là chúng ta tồn tại.
Lý Uyên Bác khách khí nói.
Đại nho khách khí, ta nhưng không có lợi hại như vậy.
Trần Tuệ Minh mặt lộ đắng chát.
Đại sư có thể tại Trường Sinh trấn thanh tịnh cũng là rất tốt.
Lý Uyên Bác có chút hâm mộ Trần Tuệ Minh.
Thanh tịnh cũng được, khúc mắc một mực tại, thỉnh thoảng nhớ tới cũng làm người ta đau đến không thể thở nổi.
Trần Tuệ Minh giận dữ nói.
Chương 1267 phẩm đức lão sư, chương 1267 phẩm đức lão sư Tuệ Minh đại sư, có thể hay không nói cho ta biết một ít chuyện?
Lý Uyên Bác nghiêm mặt nói.
Ngươi là muốn biết tiền bối sự tình đi.
Trần Tuệ Minh cau mày nói.
Chẳng lẽ không thể nói sao?
Không có gì không thể nói, nhưng là ta cảm thấy ngươi không nên ôm có hy vọng quá lớn.
Trần Tuệ Minh đem Hàn Phong một chút nội tình báo cho Lý Uyên Bác.
Lý Uyên Bác sau khi nghe xong, chính là thật sâu nhíu mày.
Hàn Phong không phải nam vực người, rất có thể đến từ trung vực.
Không phải nam vực liền đại biểu vị tiền bối này, đối với nam vực không có gì lòng cảm mến.
Lý Uyên Bác nếu là cầu Hàn Phong, khả năng rất lớn là không thể thành công.
Biết có thể mới làm.
Lý Uyên Bác cắn răng, quyết định vẫn là phải thử một chút.
Đại nho, ta biết ngươi tâm hệ thương sinh, thế nhưng là vị tiền bối này tám thành sẽ không đồng ý, ngươi cầu rất có thể để tiền bối sinh khí.
Trần Tuệ Minh quên đủ.
Ta vẫn là muốn thử một chút, tiền bối nếu là không đồng ý, cũng có thể để cho ta triệt để hết hy vọng.
Lý Uyên Bác thân thể càng ngày càng hư ảo, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn biến mất.
Cũng được đi, đại nho cao thượng, đều đã là người đã chết, còn tại quan tâm nam bực thương sinh.
Trần Tuệ Minh thở dài.
Lý Uyên Bác cười nói, kỳ thật ta cũng không có cao thượng như vậy, ta muốn thủ hộ nam bực thương sinh, càng muốn thủ hộ người nhà của mình, ta là chết, dễ thân gần người đều sống ở nam bực.
Lấy cái chết đi xa cổ Minh Đế ra tâm, hắn hủy diệt không chỉ là nam vực đại lục, còn có nam vực hải vực, ta những cái kia người nhà chạy trốn tới trên biển cũng là không làm nên chuyện gì.
Trần Tuệ Minh thở dài, đại nho dạng này ngay thẳng nói, ngược lại càng có thể biểu hiện ngươi cao thượng, nếu là ngươi nói với ta một đống đại đạo lý, ngược lại ta cảm thấy ngươi là một cái ngụy quân tử.
Có đúng không?
Lý Uyên Bác cười to nói.
Đúng vậy, đại nho ngươi thử một chút đi, nếu là tiền bối không nguyện ý, ngươi cũng đừng có miễn cưỡng.
Trần Tuệ Minh nhắc nhở.
Cảm ơn ngươi nhắc nhở.
Tại Trần Tuệ Minh cùng Lý Uyên Bác nói chuyện với nhau thời điểm, Hàn Phong mang theo Trần Trường Sinh đã tiến vào Trường Sinh trấn.
Lý Uyên Bắc tranh thủ thời gian hướng về phía trước đi qua, sợ mình thân thể sớm biến mất.
Hạo nhiên chính khí càng ngày càng ít, toàn bộ tiêu tán liền đại biểu Lý Uyên Bắc triệt để tiêu tán.
Tiên bối, ngươi hẳn là ẩn thế cao thủ đi, ngươi có thể nhẹ nhõm chu sát Tần Hoa quốc, còn biết tiên hoàng sự tình, chắc hẳn thực lực của ngươi đã đuổi sát tiên nhất cảnh.
Vạn bối có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng tiền bối có thể xuất thủ, đem những này u minh thần tộc giết chết, trợ giúp nam vực đại đa số sinh linh sống sót.
Lý Uyên Bắc đi vào Hàn Phong trước mặt, hai đầu gối bốn lượn quỳ trên mặt đất.
Trương Mẫn mang theo hai đứa bé tranh thủ thời gian quỳ gối Hàn Phong trước mặt.
Trần Tuệ Minh ở bên nói tốt, tiền bối, ngươi nếu là không đồng ý cũng không quan hệ, cái này Lý Uyên Bắc là một cái đại nho, hiện tại là đã chết đi, nhưng trong lòng có chấp niệm.
Lý Uyên Bắc gật đầu nói, tiền bối, hẳn là có thể nhìn ra ta bản thể đã chết, nhưng ta hay là muốn cho nam vực tận cuối cùng một phần lực lượng.
Ngươi không cần cầu ta, ta sẽ không xuất thủ, nam vực sự tình nam vực chính mình sẽ giải quyết, ta sẽ không nhúng tay.
Hàn Phong khoảng cách thành đạo cũng tới gần, không muốn để ý tới tiên hoàng cùng u minh thần tộc sự tình. Hắn từ linh ma giới đi tới đạo vực, trải qua sự tình nhiều lắm. Nếu là Hàn Phong sự tình gì đều quản, liền thật sự là quá mệt mỏi.
Còn có Minh Đế loại này viễn cổ liền tồn tại nhân vật, Hàn Phong cũng không thể xuất thủ liền có thể giết chết.
Vậy được rồi, ta cũng tận nam vực thương sinh cuối cùng một phần lực.
Lý Uyên Bác thở dài một hơi, từ dưới đất đứng lên.
Hàn Phong đã nói đến rất rõ ràng, hắn tiếp tục cầu khẩn chính là không biết điều.
Lý Uyên Bác lại bái một chút Hàn Phong, để bày tỏ bày ra chính mình tôn kính.
Trường Sinh, U Minh, các ngươi có muốn học hay không hạo nhiên chính khí?
Hàn Phong hỏi.
Cái gì là hạo nhiên chính khí?
Trần Trường Sinh, U Minh bọn người nghi hoặc hỏi.
Chính là như thế nào làm một cái người chính trực?
Hàn Phong hồi đáp.
Chúng ta muốn.
Trần Trường Sinh, U Minh bọn người gật đầu nói.
Lý Uyên Bác, ngươi người này ta cảm giác không sai, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội.
Hàn Phong cảm thấy Lý Uyên Bác là không tệ, phẩm đức khối này không lời nói.
Những người khác nhìn thấy Hàn Phong không đáp ứng, trong lòng nhất định sẽ có oán hận.
Rất có thể sẽ nói nam vực đều muốn không có, cái này Trường Sinh trấn khẳng định cũng không giữ được.
Hàn Phong tại tổ tinh bên trên, nghe qua lớn bao nhiêu nho đại nghĩa, rất nhiều càng xu hướng tại đạo đức bắt góc.
Giống Lý Uyên Bác làm việc như vậy rộng rãi, không có đạo đức bắt cóc người đã rất ít đi.
Hàn Phong chủ yếu cho Trần Trường Sinh,
U Minh bọn người truyền thụ đều là đạo pháp, phẩm đức khối này đều là Trần Trường Sinh bọn người chính mình lĩnh ngộ, điểm này là không tốt lắm. Trần Trường Sinh, U Minh bọn người nhìn như bình thường cùng người bình thường không có khác nhau, nhưng bọn hắn kinh lịch cũng không tốt, trong lòng đều là ẩn giấu đi rất nhiều tâm tình tiêu cực. Nếu là ngày đó những tâm tình tiêu cực này bộc phát, Trần Trường Sinh, U Minh bọn người nhất định là ác nhất người. Hàn Phong tự thân giảng dạy phẩm đức cũng là không được, hắn có thể tu luyện cảnh giới này trải qua quá nhiều người lừa ta gạt, Hàn Phong cũng không thể đem chính mình kinh lịch sự tình toàn bộ nói cho Trần Trường Sinh, U Minh bọn người. Hắn như thế truyền thụ phẩm đức lời nói, nhất định sẽ đem Trần Trường Sinh, U Minh bọn người dạy thành từng cái đại ma đầu. Hàn Phong đều có chút không dám tưởng tượng hình ảnh kia, bởi vì thật sự là quá đẹp. Một cái đại ma đầu muốn giết thầy, Hàn Phong không thể không từng cái chục chết. Cái này Lý Uyên Bắc là một vị đại nho, lại không có đại nho mục nát. Hắn toàn thân đều là hạo nhiên chính khí, cái này khiến Hàn Phong tương đối hài lòng. Hàn Phong nhìn về phía Lý Uyên Bắc hỏi, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, chính là ta có thể để ngươi một lần nữa phục sinh, ngươi có nguyện ý hay không khi này một đám hải tử phẩm đức lão sư? Phẩm đức lão sư? Ta vẫn là lần đầu tiên nghe cái từ ngữ này, giống như nghe rất không tệ. Lý Uyên Bắc cười cười, vừa sợ kinh ngạc nói tiền bối, ngươi nói đều là chăm chú, ngươi có thể phục sinh ta, bản thể của ta đã bị người hủy đi. Ngươi chỉ cần trả lời ta, phải chăng khi cái này phẩm đức lão sư liền có thể? Hàn Phong nghiêm túc nói, cảnh cáo ta nói trước, ta phục sinh ngươi, ngươi cũng không phải là cái gì nam vực đại nho, ngươi chính là chấn nhỏ này phẩm đức lão sư, không có khả năng rời đi chấn nhỏ này, nếu là ngươi đổi ý, ta tự mình động thủ giết chết ngươi. Ngươi tốt nhất cân nhắc đi, ta có thể cho ngươi thời gian nửa nén hương, để cho ngươi thật tốt suy nghĩ. Lý Uyên Bắc lâm vào do dự bên trong, nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào. Bày ở trước mặt hắn liền hai lựa chọn. Một lựa chọn chính là vì nam vực thương sinh, thân thể hoàn toàn biến mất rơi, thế gian lại không đại nho Lý Uyên Bắc. Một lựa chọn khác chính là vĩnh viễn lưu tại Trường Sinh trấn, trở thành một cái phẩm đức lão sư. Lý Uyên Bắc lập tức không quyết định chắc chắn được, hỏi: "Phu nhân, ta nếu là lựa chọn vì nam vực thương sinh, ngươi sẽ không trách ta?" Trương Mẫn Cường nhịn xuống trong lòng bi thương, lắc đầu nói: "Phu quân bất luận cái gì lựa chọn ta đều duy trì, ta biết trấn nhỏ này đợi không xuống ngươi, ngươi đi theo tâm đi là được, ta không có nửa điểm oán hận ngươi." Chương 1268 An Bình Sinh Hoạt. Chương 1268 An Bình Sinh Hoạt. Trần Tuệ Minh nghe được Lý Uyên Bắc tra hỏi, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như hắn là Lý Uyên Bắc lời nói, nhất định sẽ lựa chọn lưu tại Trường Sinh trấn. Trần Tuệ Minh cảm thấy ngay cả người bên cạnh đều không bảo vệ được, nói bảo hộ thương sinh lại có ý nghĩa gì? Lý Vinh cùng Lý Tuệ muốn nói cái gì, bị Trương Mẫn cho ngăn trở. "Tiền bối, ta đã quyết định tốt." Lý Uyên Bắc không chút do dự nói, "Ta nguyện ý tại cái này Trường Sinh trấn khi một cái phẩm đức lão sư." "Uyên Bắc?" Trương Mẫn có chút không dám tin tưởng. "Ngươi là không nhiều kinh ngạc ta tại sao phải làm ra sự lựa chọn này?" Lý Uyên Bắc cười nói. Trương Mẫn gật đầu nói, "Ta là rất kinh ngạc." Lý Uyên Bắc thân là nàng người bên gối, không có so với nàng hiểu rõ hơn. Trợ phu lý tưởng vẫn luôn là tu thần, thế ra, bình thiên hạ. Trương Mẫn yêu mình sâu đậm trợ phu, một mực tại yên lặng ủng hộ. "Ngươi không cần quá kinh ngạc, bởi vì ta đã nghĩ thông suốt." Lý Uyên Bắc diện lộ vẻ thoải mái, "Ta muốn để thiên hạ này trải qua tốt hơn, vì thế ta bỏ ra hết thảy, liền ngay cả sinh mệnh đều bỏ ra, ta cả đời này nhất thẹn với người chính là ngươi. Từ ngươi gả cho ta đằng sau, liền không có hưởng thụ qua một ngày ngày tốt lành, ngươi vốn là danh môn vọng tộc nữ tử, từ nhỏ đã nhận phụ mẫu đủ tiểu sủng ái. Bởi vì ta tùy hứng, ta không muốn dựa vào lấy phụ thân chiếu cố, muốn chính mình đi ra một con đường, ngươi gả cho ta đằng sau, sự tình gì đều muốn chính ngươi đến, giặt quần áo nấu cơm, sinh dưỡng nhi nữ. Mà ta chỉ là một cái tay trói gà không chặt thư sinh nghèo, cái gì cũng không thể cho ngươi, ta thật vất vả ngộ ra đại đạo của mình, một đêm cảnh giới đột phá tới đất tiên cảnh sơ kỳ. Lúc đầu ngày tốt lành lập tức sẽ đến, không nghĩ tới còn không có qua thời gian mấy năm, lại phát sinh loại chuyện này, lần này ta mệt mỏi, ta là người trong thiên hạ đại nho, nhưng cũng là trượng phu của ngươi. Lần này ta quyết định tùy hứng một lần, lựa chọn sống ở trấn nhỏ này, cùng ngươi cùng một chỗ trưởng tương tứ thủ, lần nữa trùng sinh ta gọi Lý Uyên Bắc, Trương Mẫn trượng phu, không phải thiên hạ đại nho. Trương Mẫn hốc mắt đỏ lên, nước mắt ở bên trong đảo quanh, "Phu quân, ngươi không cần phải để ý đến ta, thật có thể đè xuống trái tim của chính mình đi. Ngươi không nên cảm thấy có cái gì có lỗi với ta, lần này ta chính là đè xuống tâm đi." Lý Uyên Bắc cười nói. "Lựa chọn xong sao?" Hàn Phong hỏi. "Ta lựa chọn xong, còn xin tiền bối giúp ta." Lý Uyên Bắc gật đầu nói. "Bản thể của ngươi đã chết đi, hiện tại ngươi sống sót liền một đạo thần hồn, ta có thể giúp ngươi sống lại, cái này hạo nhiên chính khí muốn ngươi về sau lĩnh ngộ." Hàn Phong mở miệng nói. "Tiền bối phục sinh ta đã rất không dễ dàng, ta yêu cầu xa vời không dám quá nhiều." Lý Uyên Bắc liền vội vàng không người nói. Hàn Phong gật đầu nói, "Tính cách của ngươi ta rất ưa thích, ta giúp ngươi khôi phục như cũ tu vi." Hắn vất tay sử dụng thần thông, trên thân tản mát ra lục quang, ngũ thải, màu trắng, lục sắc bốn loại quang mang. Trần Tuệ Minh đứng ở bên cạnh, cả người đều thấy choáng, cái này lục quang là sinh mệnh đại đạo, ngũ thải là tiên thiên ngũ thái, màu trắng hẳn là trường sinh đại đạo, cái này lục sắc là cái gì đại đạo? Mặc dù ta không biết cái này lục sắc là cái gì đại đạo, nhưng là bằng cảm giác cái này lục sắc đại đạo sẽ không phía trước ba loại bất kỳ một cái nào đại đạo yếu. Xem ra ta lại đánh giá thấp vị tiền bối này thực lực so ta tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều, vị tiền bối này thành đạo sợ là không có mấy người có thể là đối thủ của hắn. Lý Uyên Bắc trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, hắn so Trần Tuệ Minh tu vi cao hơn, biết sự tình tự nhiên là càng nhiều. Cái này lục sắc quang mang là lục đạo luân hồi đại đạo, Lý Uyên Bắc từng nghe phụ thân nói qua. Tại đạo vực bên ngoài có một cái sáu đạo đại thế giới, cái này sáu đạo đại thế giới người mạnh nhất chính là luân hồi tông chủ. Hiện tại đạo vực đại đế cùng hải thần, tại luân hồi tông chủ trước mặt đều là văn bối. Lý Trung Minh liền biết nhiều như vậy, những vật khác cũng không biết. Tỷ như sáu đạo đại thế giới ưa thích thôn vệ giới diện khác, luân hồi trong tông rất nhiều bí mật, không phải phụ thân hắn có thể tiếp xúc đến. Lý Uyên bắt thân thể từ từ ngưng thực, phân thân biến thành chân chính thân thể. Phu quân, ngươi cảm giác thế nào? Trương Mẫn quan tâm hỏi. Ta cảm giác thật tốt, hiện tại ta cùng trước kia không có cái gì khác nhau, cảnh giới hay là tồn tại. Lý Uyên Bắc diện lộ vẻ mừng như điên. Bất kể là ai khởi tử hoàn sinh, đều sẽ rất vui vẻ. Trong đó cũng bao gồm Lý Uyên Bắc, áp chế không nổi vui sướng trong lòng. Vậy thì tốt quá. Trương Mẫn vội vàng cấp Hàn Phong lần nữa quỳ xuống, đa tạ tiền bối làm biệt thủ, để cho chúng ta vợ chồng có thể đoàn tụ. Lý Uyên Bắc cũng là vội vàng quỳ xuống, tạ ơn tiền bối tái tạo tri ân. Không cần ta cảm giác quá sớm, nhớ kỹ ta những cái kia yêu cầu, trái với ta sẽ không lưu tình. Hàn Phong không tiếp tục để ý tới Lý Uyên Bắc hai vợ chồng, hướng về Trường Sinh trấn bên trong đi đến. Ghi nhớ tiền bối lời nói. Lý Uyên Bắc lần nữa cúi đầu. Nam vực tiên triều thiếu một vị đại nho, mà Trường Sinh trấn nhiều một cái phẩm đức lao sư. Lý Uyên Bắc tại Hàn Phong yêu cầu bên dưới, không có dạy cái gì có can đảm thiên hạ trước, trị quốc đại đạo lý, chính là truyền thụ như thế nào làm một cái người chính trực. Thê tử của hắn Trương Mẫn lại trở thành một vị xứng chức thế tử, nấu cơm giặt quần áo, giúp chồng dạy con. Trương Mẫn rất thỏa mãn Trường Sinh trấn sinh hoạt, cảm thấy nơi này mới là một phần tịnh thổ. Nàng trải qua rất nhiều, vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực, nghèo rất mùng tơi cho chút, nhưng không có bất luận cái gì một đoạn sinh hoạt có thể cùng Trường Sinh trấn so sánh. Trường Sinh trấn như lấy trước kia giống như yên tĩnh, thỉnh thoảng trận tiếp theo mưa to. Khói bếp lượn lờ, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, thưởng thụ lấy niềm vui gia đình. Từ khi Hàn Phong sau khi đến, Trường Sinh trấn trên mặt người dáng tươi cười đều nhiều. Trường Sinh trấn bên trên không còn ít người, rất nhiều người tâm lý thương tích dần dần được chữa trị khỏi hẳn. Trần Tuệ Minh ngồi tại một gian phòng trên đỉnh, bên người có một cái bạc rượu. Trong bạc rượu diện trang đến độ là thượng hạng rượu ngon, hắn thỉnh thoảng cầm rượu lên bạc hét lớn đứng lên. Nếu như nói toàn bộ Trường Sinh trấn là ai cô độc nhất, Trần Tuệ Minh chính là bên trong một cái. Trần Tuệ Minh không có nghĩ qua dung nhập Trường Sinh trấn, chỉ là muốn nhìn xem Trường Sinh trấn. Nhìn xem hắn cùng Bạch Tuyết một dạng người, tại một chỗ thời điểm liền sẽ nhìn thấy Bạch Tuyết. Trần Tuệ Minh hôm nay uống rượu, nguyên nhân là đại Phật tự bị diệt. Thái tử Tần Chính Dương dẫn theo cường đại quân đội, đem toàn bộ đại Phật tự san thành bình địa. Đại Phật tự chỉ có số ít người trốn, đại đa số người đều chết tại trong chùa. Trong đó có Trần Tuệ Minh sư phụ, cũng chết tại đại Phật tự bên trong. Trần Tuệ Minh hận sư phụ của mình, càng hận hơn đại Phật tự. Đại Phật tự bên trong tất cả đều là lòng dạ từ bi tăng nhân, từng cái đem từ bi treo ở ngoài miệng. Nhìn thấy có ít người gặp được nguy hiểm, đại Phật tự sẽ ra tay trợ giúp. Nhìn thấy có người không có cơm ăn, đại Phật tự sẽ thu lưu những người này. Nhìn thấy không nơi nương tựa cô nhi, đại Phật tự sẽ thu dưỡng truyền thụ đạo pháp. Trần Tuệ Minh chính là một đứa cô nhi, từ nhỏ đã bị đại Phật tự người thu lưu. Nếu như không có đại Phật tự lời nói, Trần Tuệ Minh rất có thể đã bị chết đói. Thu lưu người đúng là hắn sư phụ, Trần Tuệ Minh hận sư phụ, lại không cách nào đi độc thủ. Chương 1269 đại Phật tự bị diệt, chương 1269 đại Phật tự bị diệt, đại Phật tự lại có rất nhiều đáng giận địa phương, để cho người ta cảm thấy rối trá, giả từ bi. Một cái khách hành hương có tiền không quên, đại Phật tự sẽ cảm thấy sinh khí. Từng cái trường sinh giả bị mang đi, đại Phật tự sẽ cảm thấy hy sinh là. Một người đệ tử phá giới được tha thứ, đại Phật tự sẽ cảm thấy quay đầu là bờ. Có thể vị đệ tử này rõ ràng tàn sát hơn trăm bạn người, đại Phật tự vẫn cảm thấy có thể được tha thứ. Những cái kia bị vị đệ tử này giết chết người, lại có ai có thể cứu vớt? Trần Tuệ Minh rất chán ghét đại Phật tự, càng chán ghét sư phụ của mình. Hắn đi vào Trường Sinh trấn đằng sau, liền không có nghĩ tới trở về. Nếu có một ngày Trường Sinh trấn không có, Trần Tuệ Minh cũng sẽ không về đại Phật tự. Đã từng sư phụ tự mình đến đi tìm Trần Tuệ Minh, hy vọng hắn có thể trở về. Nhìn thấy đồ đệ mình như vậy nạn lòng phách trí, sư phụ lần thứ nhất hướng Trần Tuệ Minh xin lỗi. Một vị danh xưng đại Phật tự 10 vị chân Phật một trong đại năng, tự mình hướng về đồ đệ mình xin lỗi. Trần Tuệ Minh không có tiếp nhận sư phụ xin lỗi, cảm thấy bất luận cái gì xin lỗi cũng không thể để Bạch Tuyết phục sinh. Nhìn thấy đồ đệ mình tâm ý đã quyết, Trần Tuệ Minh sư phụ từ bỏ lần nữa khuyên bảo. Hắn chỉ là hy vọng chính mình đồ nhi có thể đi tới, hảo hảo tu luyện đại Phật tự Phật pháp. Khả Trần Tuệ Minh như thế nào đều không có nghĩ tới, đại Phật tự sẽ toàn bộ hủy diệt mất. Thân là chân Phật một trong sư phụ, thế mà chết tại trận chiến đấu này. Đại Phật tự hủy diệt không đến bao lâu, Trần Tuệ Minh liền nhận được một phong thư. Phong thư này là sư phụ lưu lại, xem như cho hắn di thư. Trong thư đại khái nội dung là có lỗi với hắn, quyết định vì chính mình làm một việc. Thái tử mang theo quân đội công kích đại Phật tự rất sớm đã đạt được tin tức. Đại Phật tự không có lựa chọn thoát đi, mà là lựa chọn cùng thái tử quyết nhất tử chiến. Bởi vì đại Phật tự là toàn bộ Nam vực Phật môn thánh địa, đương nhiên sẽ không tùy ý rút lui, cái này liên quan đến Phật môn mặt mũi. Trần Tuệ Minh sư phụ thân là chân Phật, có đánh không lại liền có thể đào tẩu quyền lợi. Đây cũng không phải chân Phật quyền lợi, mà là chân Phật có thể chạy trốn. Một vị địa thiên cảnh hậu kỳ cường giả, muốn chạy trốn không ai có thể ngăn cản. Trừ phi là tiên hoàng đích thân tới, không phải vậy rất khó giết chết một vị chân Phật. Khả Trần Tuệ Minh sư phụ lần này không có đi, muốn nhìn một chút có thể không giết chết thái tử. Nếu là có thể giết chết thái tử, thiên hạ hẳn là có thể đủ hòa bình một đoạn thời gian. Trần Tuệ Minh sư phụ không chỉ có vì Trần Tuệ Minh, còn vì toàn bộ thiên hạ. Sư phụ, đồ nhi tha thứ ngươi. Trần Tuệ Minh hốc mắt đỏ lên, nước mắt không ngừng từ gương mặt trượt xuống. Sư phụ của hắn trung quy là thất bại, thái tử dẫn đầu trong quân đội có 6 vị chân Phật cường giả. Đại Phật tự bên này chỉ có 4 vị chân Phật cường giả, căn bản không phải thái tử bên này đối thủ. Kết cục cũng đã sớm đã chú định, đại Phật tự bên này tất thua không thể nghi ngờ. Còn lại ba vị chân Phật cường giả quyết định rời đi, đại Phật tự bị diệt, chân Phật cường giả tồn tại liền có thể trùng kiến. Trần Tuệ Minh sư phụ sát ý đã quyết, căn bản không muốn rời đi. Kết cục là Trần Tuệ Minh sư phụ bỏ mình, cũng không thể giết chết thái tử. Trần Tuệ Minh lại ực mạnh mấy miệng tiết hữu, muốn khu trừ phiền não trong lòng. Đại sư, ta nhìn trong lòng ngươi rất phiền muộn, là không lại chuyện gì xảy ra. Lý Uyên Bắc đi tới Trần Tuệ Minh bên người. Đại Phật tự bị diệt, sư phụ ta chết. Trần Tuệ Minh không có giấu giếm. Đại sư nén bi thương đi. Lý Uyên Bắc khuyên nhủ. Sư phụ đối với ta rất tốt, ta là một đứa cô nhi, ta đi vào Đại Phật tự ăn xin, bị sư phụ một chút nhìn trúng, khi đó ta còn dương dương đắc ý. Ta tưởng rằng chính mình thiên phú tốt, căn cốt tốt, mới bị sư phụ thu làm đệ tử, thẳng đến ta đi khảo nghiệm thời điểm, mới phát hiện sư phụ coi trọng không phải dễ của ta xương. Về sau sư phụ nói cho ta biết, nhìn thấy ta liền nghĩ đến mình trước kia, khi đó hắn không chỗ nương tựa, tại bên đường ăn xin, bị một vị đi ngang qua tăng nhân cứu. Sư phụ được cứu đằng sau, trải qua lại không phải rất tốt, trừ mỗi ngày có thể học một chút Phật pháp, chính là muốn làm các loại sống lại, có mấy lần sư phụ đều mệt đến hôn mê. Nhưng chính là sinh hoạt như vậy hỏng bét, sư phụ vẫn như cũ tu luyện Phật pháp, kinh lịch vô số khó khăn trở thành đại Phật tự một vị chân Phật, ta khi còn bé thân hình cùng sư phụ một dạng. Sư phụ cảm thấy chuyện bị thảm phát sinh qua một lần, liền đã đủ, không hy vọng phát sinh ở người thứ hai trên thân, sau đó hắn đem ta thu làm đệ tử. Trần Tuệ Minh khống chế không nổi cảm xúc bi thương, bắt đầu gào khóc đứng lên. Lý Uyên Bắc giận dữ nói, cái thế đạo này chính là không khiến người ta an ổn, thật vất vả tiên triều thống nhất, coi là ngày tốt lành đến, không nghĩ tới lại phát sinh U Minh thần tộc sự tình. Đại nho, ngươi không cần ở chỗ này an ủi ta, ta biết trong lòng ngươi cũng đau nhức, chính ta điều giải một đoạn thời gian liền tốt. Trần Tuệ Minh nói ra. Được chưa? Lý Uyên Bắc gật đầu nói, sư phụ ngươi làm như vậy, khẳng định là có lý do của mình. Ta minh bạch. Trần Tuệ Minh nhẹ gật đầu. Bầu trời lại tung bay mưa nhỏ, tí tách gột rửa toàn bộ Trường Sinh tiểu trấn. Trần Tuệ Minh uống xong toàn bộ vạc rượu, tại trong nước mưa ngủ say sưa lấy. Liên tiếp đã vài ngày, Trần Tuệ Minh đều rất tinh thần sa sút. Lấy Hàn Phong thần thức cường đại, tự nhiên biết Trần Tuệ Minh trên thân phát sinh hết thảy. Hắn không có đi quản bất luận kẻ nào, chỉ là hưởng thụ lấy Trường Sinh trấn yên tĩnh. Đồng thời Hàn Phong đang chuẩn bị thành đạo, Trường Sinh đại đạo đã linh ngộ. Sau đó hắn cần chính mình tất cả đại đạo đều hỗn hợp lại cùng nhau liền có thể thành đạo. Hắn đã có mạch suy nghĩ thành công liền có thể thành đạo. Hàn Phong mạch suy nghĩ còn muốn hoàn thiện, mới có thể thành cường đại nhất đạo. Đại đạo của hắn muốn vượt qua bất luận kẻ nào, trong đó bao gồm mạnh nhất cổ tổ cùng luân hồi tông chủ. Tu hành thời gian dài như vậy, Hàn Phong biết rõ một người thực lực cường đại trọng yếu bao nhiêu. Một người thực lực cường đại mới có thể bảo vệ người bên cạnh. Trần Tuệ Minh cùng Lý Uyên Bắc rơi vào kết cục này, cuối cùng chính là thực lực không đủ cường đại. Đồng dạng Hàn Phong thực lực không đủ cường đại, cũng là không bảo vệ được người bên cạnh. Ta muốn thành đạo lời nói, hay là sử dụng một chút thủ đoạn, nếu không rất khó thành đạo. Hàn Phong muốn thành đạo, phương pháp nhanh nhất chính là tiến hành nhân sinh mô phỏng. Hắn cách thành đạo là chỉ có cách xa một bước, có thể một bước này muốn đi thời gian rất lâu. Nếu như qua cái 2-3 vạn năm thời điểm, coi như không chết ở Minh Đế trong tay, cũng phải chết tại mạnh nhất cổ tổ trong tay. Hàn Phong không có quá nhiều thời gian trang cao nhân, vẫn là phải trở về bản chất. Hắn quyết định rời đi một đoạn thời gian, muốn đạo vực được bản thân động thủ mới được. Ngày thứ hai, Hàn Phong như là thường ngày đi vào tư tục, đang dạy dỗ xong đạo pháp đằng sau, nói cho đám người chuẩn bị rời đi. Phu tử, ngươi làm sao đột nhiên muốn rời khỏi, đây không phải trải qua thật tốt. Trần Trường Sinh không ngừng nói. Đúng à, đây không phải trải qua thật tốt, phu tử ngươi tại sao muốn rời đi, nếu như chúng ta có chỗ nào làm sai, ngươi nói cho chúng ta biết là được, chúng ta nhất định sẽ sửa lại. U Lan cho là mình làm sai, đội vàng hướng Hàn Phong tỉnh tội. Chúng ta nhất định sẽ đổi. U Minh cũng là đội vàng nói. Chương 1270 rời đi một đoạn thời gian, chương 1270 rời đi một đoạn thời gian, chỉ cần phu tử không rời đi, chúng ta cái gì đều nguyện ý làm. Trường Sinh trấn có thể không có chúng ta, chính là không thể không có phu tử ngươi. Chẳng lẽ là chúng ta quá ngu ngốc, để phu tử cảm thấy sinh chán ghét, mới muốn lấy rời đi. Đám người lập tức xin Hàn Phong, hy vọng Hàn Phong không nên rời đi. Lý Uyên bắt tiến lên hỏi, tiền bối, là không thể không đi lý do sao? Hàn Phong cười nói, các ngươi cũng đừng có nói bậy, ta muốn đi tìm thành đạo thời cơ. Thành đạo? Lý Uyên Bắc diện lộ vẻ kinh ngạc. Cái gì là thành đạo? Trần Trường Sinh, Vũ Lan bọn người khó hiểu nói. Chúng ta trong miệng thành đạo chính là một bước cuối cùng, cũng chính là tu vi đột phá đến tiên nhất cảnh. Lý Uyên Bắc giải thích nói, ta nói qua phu tử thực lực, so trước kia tiên sinh dạy học mạnh hơn nhiều lắm, ngươi nhìn ta không có đoán sai đi. Phu tử quá lợi hại, thế mà chỉ thiếu chút nữa chính là tu vi cao nhất, chắc không được mặt khác phu tử đều không thể dạy cho chúng ta đạo pháp, mà phu tử có thể. Làm ta sợ muốn chết, ta coi là phu tử muốn vĩnh viễn rời đi, nguyên lai là thành đạo. Trần Trường Sinh, Vũ Lan, Vũ Minh bọn người đều là thở dài một hơi. Chỉ có Lý Uyên Bắc sắc mặt có chút không dễ nhìn, cảm thấy Hàn Phong muốn rời khỏi thời gian rất lâu. Uyên Bắc, ta rời đi trong khoảng thời gian này liền giao cho ngươi, ta hẳn là rời đi thời gian nửa tháng, liền sẽ trở về. Hàn Phong dặn dò. Thời gian nửa tháng, phu tử liền có thể trở về. Lý Uyên Bắc mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phụ thân của hắn Lý Trung Minh cảnh giới trên mặt đất thiên cảnh hậu kỳ thời gian rất lâu, khoảng cách thành đạo chỉ thiếu chút nữa xa. Trước kia phụ thân lĩnh ngộ đại đạo tích cực thời điểm, mỗi một lần đều sẽ biến mất trên trăm năm thời gian. Về sau phụ thân nhiều lần ngộ đạo thất bại, liền không có lại biến mất. Trước mắt tiền bối nói muốn đi ngộ đạo, Lý Uyên Bắc coi là ít nhất phải biến mất nhiều năm thời gian. Hiện tại thái tử mang theo quân đội tru sát các đại thế lực cường đại, Phật môn, Đạo môn, Nho môn các loại thế lực cường đại toàn bộ bị diệt. Trường Sinh trấn khoảng cách tiên đều là xa xôi, vừa vặn rất tốt thời gian mấy năm cũng nên đốt tới. ta ngộ đạo cùng người khác không giống với, thời gian nửa tháng liền biết có thể thành công hay không. Hàn Phong cười nói, phu tử, có thể về sớm một chút tự nhiên là tốt nhất. Lý Uyên Bắc là một cái biết phân tất người, biết mình có một số việc có thể hỏi, có một số việc là không thể hỏi. Hàn Phong từ tư thục đi ra, Lý Uyên Bắc, Trần Trường Sinh bọn người theo sát phía sau. Hắn muốn rời khỏi tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Trường Sinh trấn. Lý Trường Sinh, quán rượu hai vợ chồng, thợ rèn Vương Thiết Trụ, Trần Tuệ Minh bọn người, toàn bộ tới tiễn đưa. Phu tử, ngươi nhất định phải nhớ về, Trường Sinh trấn vĩnh viễn chờ ngươi trở về. Tiên sư đại nhân, Trường Sinh trấn không thể không có ngươi, đó cũng không phải ngươi bảo vệ các ngươi, mà là ta đem ngươi trở thành người nhà. Ngươi cho Trường Sinh trấn mang đến biến hóa quá lớn, trước kia Trường Sinh trấn là âm u đầy tử khí, từ khi ngươi đã đến đằng sau, đám người tràn đầy động lực. Đám người đối với Hàn Phong lưu luyến không rời, sợ Hàn Phong rời đi cũng không tiếp tục trở về. Các ngươi không nên nghĩ nhiều lắm, ta chỉ là ngắn ngủi rời đi một đoạn thời gian, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hàn Phong bất đắc dĩ cười nói. Hắn không có quá nhiều dừng lại, trong nháy mắt biến mất nguyên điểm. Trường Sinh trấn một nhóm người này là đáng yêu, bọn hắn trải qua quá nhiều cực khổ, mới có thể đối với kiếm không dễ an ninh mười phần chân quý. Hàn Phong rời đi thời gian rất lâu, Lý Uyên Bác, Trần Tuệ Minh đều không có rời đi. Thời gian nhanh đến ban đêm, từng cái thôn dân chịu không được rời đi. Bọn hắn chỉ là có được vô tận tuổi thọ, mặt khác cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Cuối cùng chỉ còn lại có Lý Uyên Bác cùng Trần Tuệ Minh, hai cái người tu luyện lưu tại nơi này. Tiền bối thật đi thành đạo sao? Hắn sẽ không rời đi liền không trở lại. Trần Tuệ Minh hỏi. Ta nói tiền bối là thật thành đạo, vấn đề này ngươi đã hỏi rất nhiều lần rồi, đến cùng là như thế nào thành đạo, ta cũng không biết. Lý Uyên Bác bất đắc dĩ nói. Ta có chút đa sầu đa cảm. Trần Tuệ Minh thở dài. Chẳng biết lúc nào, hắn đã đem Hàn Phong nhìn thành một vị chỗ dựa. Chỉ cần vị này chỗ dựa tồn tại, vấn đề gì đều không phải là vấn đề. Đột nhiên vị này chỗ dựa rời đi, Trần Tuệ Minh cũng có chút lo được lo mất. Lý Uyên Bác cười nói, đại sư, không nên cảm thấy có cái gì không đúng địa phương, cái này rất bình thường, tiền bối tại nguyên tắc khối này là rất nghiêm khắc, nhưng là rất nhiều nơi hay là rất lỏng, sẽ không áp chế chúng ta làm chuyện gì, tiền bối làm một cái trưởng bối, tuyệt đối là nhất hợp cách. Ngươi nói không có sai. Trần Tuệ Minh gật đầu tán đồng. Sau đó chúng ta hảo hảo thủ hộ trấn nhỏ này, ở tiền bối rời đi trong khoảng thời gian này, chúng ta không thể xuất hiện bất luận ngoại ý muốn gì. Lý Uyên Bác cười nói, nhất định không có khả năng cô phụ tiền bối kỳ vọng. Trần Tuệ Minh dùng sức nhẹ gật đầu. Từ khi đại Phật tự diệt vong cùng sư phụ sau khi chết, hắn đã đem Trường Sinh trấn xem như duy nhất nhà. Trần Tuệ Minh nguyện ý thủ hộ toàn bộ tiểu trấn, cho dù là đánh đổi mạng sống đại giới. Tiên đô, nguyên bản phồn hoa đại đô thị, biến thành từng mảnh phế tích. Trên mặt đất nằm thi thể đầy đất, thi thể có tu sĩ có phàm nhân. Tu sĩ trên người có chút túi trữ vật đều tại, nhưng không ai dám cầm. Hàn Phong bước vào đến cái này tiên đô, đây là hắn lần đầu tiên tới nơi này. Trước kia hắn kinh doanh lớn linh thương hội thời điểm, liền có đề nghị mở Nam vực tiên triều thông thương chi địa. Bởi vì có nhiều thứ ở trung vực không đáng một văn, tại Nam vực tiên triều giá trị và kim. Khi đó Hàn Phong chỉ là không rõ ràng nghe nói một chút, hiểu rõ không rõ ràng lắm. Đề nghị người là Nam vực tiên triều người, bởi vì đắc tội Nam vực tiên triều đại nhân vật, chạy tới trung vực tới. Khi đó Hàn Phong đã thông qua nhân sinh mô phỏng, biết phía sau phát sinh sự tình. Hắn biết đảo vong Nam vực là chuyện sớm hay muộn, nhiều sớm một chút hiểu rõ Nam vực tiên triều rất tốt. Cái kia Nam vực người thổi phồng Nam vực tiên đô, khả năng so Hán đạo tông tổng bộ còn muốn xa hoa. Hàn Phong là không tin, cảm thấy người này tại thổi đại sự thực. Nam vực tiếp cận bảy thành địa phương đều là hải vực, lục địa chiếm cứ mới phần trăm 30. Mà lại trung vực lãnh địa muốn so Nam vực lớn hơn nhiều, Nam vực tiên đô làm sao có thể siêu việt Hán đạo tông tổng bộ. Hàn Phong hiện tại đi tới tiên đô, mới phát hiện lúc trước cái kia Nam vực người xác thực không có nói sai. Nam vực tiên đều là so Hán đạo tông tổng bộ, còn muốn tới càng thêm phồn hoa hưng thịnh. Bất quá đó là trước kia, hiện tại chính là một vùng phế tích. Hàn Phong không khỏi một trận thở dài. Cái này tiên đô có thể phồn hoa như vậy, đây là rất nhiều người tốn sức tâm huyết tâm thần, trải qua rất nhiều bất bại kiến tạo. Có thể có người muốn hủy diệt cái này đại đô thị, lại là trong lúc nhấc tay sự tình. Hàn Phong xuyên qua từng cái phế tích, hướng về chính giữa hoàng cung. Trên đường đi đã chết quá nhiều người, đều xếp thành núi nhỏ. Thi thể lại hết sức thần kỳ, cũng không có phát ra khó người hôi thối, mục nát mùi. Tại đông đảo trên thi thể, phát ra một chút xíu lang quang. Những lang quang này ẩn chứa u minh đại đạo. Chương 1271 trong hoàng cung bảo khố, chương 1271 trong hoàng cung bảo khố, u minh thần tộc bắt đầu đại phương diện đồ sát, chính là muốn toàn bộ Nam vực hóa thành u minh chi địa. Bọn hắn không có lựa chọn trung vực, mà là lựa chọn Nam vực. Rất có thể là bởi vì Nam vực đơn giản hơn một chút, u minh thần tộc ở chỗ này trùng kiến huy hoàng cao hơn. Đạo vực đại đế một mực tại bế quan, rất nhiều người đều cho là đạo vực đại đế đang trở nên càng mạnh. Minh đế tại còn không có thành đạo trước đó, chiếm cứ Nam vực là ổn thỏa nhất. Mà lại đối với đạo vực đại đế, hải thần có rất lớn nhược điểm. Hải thần quá nhất tử, làm chuyện gì đều khoan hồng độ lượng. Đạo vực đại đế lòng dạ hẹp hòi, làm bất cứ chuyện gì đều là tính toán chi ly. Thì như trung vực đi vào Nam vực, có thể tùy tiện ra vào. Mà Nam vực đi vào trung vực, nhất định phải các loại chứng minh thân phận. Đạo vực đại đế sẽ không nhìn xem Minh đế một lần nữa quật khởi, hải thần lại là có khả năng. Hàn Phong cảm thấy hải thần không phải là không có phát giác được, khả năng chính là tin tưởng Minh đế chuyện ma quỷ. Hắn nhớ ký tại nhân sinh mô phỏng sự tình, mình tại Nam vực lung tung, dẫn đến vạn đạo long hoàng tới. Hàn Phong cùng vạn đạo long hoàng xuất thủ, dẫn đến Nam vực rất nhiều nơi hủy đi. Hải thần xuất hiện ngăn cản hai người chiến đấu, chỉ là để Hàn Phong cùng vạn đạo long hoàng rời đi. Nếu không phải vạn đạo long hoàng quá tự đại, hải thần rất có thể là sẽ không xuất thủ. Kết quả hải thần đuổi chạy vạn đạo long hoàng, không có trách cứ đi. Hải thần còn giúp là Hàn Phong bận điệu, chủ động giải hết vạn đạo Long Hoàng ấn ký. Hàn Phong biết Hải thần hành vi, tiểu gì cũng sẽ nhớ tới một người. Người này chính là Tô Mị Nhi, từng tại Đại Hoang gặp phải nữ đế. Hàn Phong tại tiên giới nhiều lần nhận Tô Mị Nhi chiếu cố, về sau Tô Mị Nhi đi theo hắn tiến vào Tinh Không Mênh Mông. Từ Tinh Không Mênh Mông đi vào đạo vực, Hàn Phong sợ chúng nữ tới, sợ các nàng ở chỗ này gặp bất chắc. Hải thần tính cách so Tô Mị Nhi còn tốt hơn, cơ hồ đến người hiền lành tình trạng. Hàn Phong là vẫn cảm thấy người tốt không có hảo báo, rõ ràng Hải thần chính là vị kia. Hải thần trợ giúp Minh Đế một lần nữa thành đạo, Minh Đế hồi báo là hủy diệt toàn bộ Nam Vực. Hàn Phong không quá muốn quản Nam Vực, nhưng lại không thể không trợ giúp Hải thần. Hải thần là một người rất được, làm bằng hữu vẫn rất tốt. Hàn Phong tự thân nguyên nhân cũng là có, tại Trường Sinh Chấn lĩnh ngộ Trường Sinh Đại Đạo. Hắn không cảm thấy Trường Sinh Chấn bên trong người là sâu kiến, mà là người nhà tồn tại. Trường Sinh Chấn người đem Hàn Phong coi là người nhà, Hàn Phong đồng dạng đem Trường Sinh Chấn người coi là người nhà. Hàn Phong tốc độ rất nhanh, đã đi tới hoàng cung. Bên ngoài tràn đầy thi thể cùng phế tích, hoàng cung lại cửa cung đóng chặt, thủ vệ sông nghiêm. Hàn Phong một cái nhảy bọn, liền xuyên qua thành cung tiến vào bên trong. Trên hoàng cung này mặt có cấm bay, nhưng tại Hàn Phong trong mắt thùng rông kêu to. Hàn Phong bắt một cái địa thiên cảnh trung kỳ nhất phẩm thị vệ, trực tiếp tiến hành siêu hồn. Hắn biết hoàng cung bảo khố chỗ, giết chết cái này nhất phẩm thị vệ tiến về bảo khố. Những thị vệ này đã không phải là nhân tộc, mà là từng cái U Minh thần tộc. Khác biệt chủng tộc ở giữa chiến đấu, cho tới bây giờ liền không có nhân từ nương tay. U Minh thần tộc giết chết nhân tộc, không có một chút nương tay. Đồng dạng Hàn Phong đối phó U Minh thần tộc, cũng có thể làm như vậy. Bảo khố có rất nhiều cấm chế, bình thường địa thiên cảnh hậu kỳ cường giả cưỡng ép không tiến vào được. Hàn Phong tại lĩnh ngộ Trường Sinh Đại Đạo đằng sau, thực lực lần nữa được tăng lên, so với bình thường tiên nhất cảnh sơ kỳ còn cường đại hơn. Hắn phá trừ cấm chế của bảo khố, lấy ra một cái địa thiên cảnh cấp bậc túi trữ vật, bắt đầu đem trong bảo khố đồ vật cho giả bộ cấm khu. Hàn Phong là có không kinh động hoàng cung người, đem cấm chế này cho bài trừ rơi, khả năng cần một chút thời gian. Nhưng hắn cảm thấy không có cần thiết này, kinh động lại có thể thế nào? Coi như Minh Đế cảnh giới đã đột phá tiên nhất cảnh sơ kỳ, Hàn Phong muốn rời khỏi cũng không ngăn cản được. Trừ phi Minh Đế có thể khôi phục trước kia thời kỳ toàn thịnh, chỉ là có nhất định tỷ lệ ngăn cản Hàn Phong. Cái này U Minh thần tộc hay là rất tham lam, trong này bảo vật hay là không ít, nhiều loại đều có. Hàn Phong thô sơ giản lược hướng bên trong quét qua, bên trong có đạo môn, Phật môn, nho môn bảo vật. U Minh thần tộc đem những thế lực này diệt đi đằng sau, đem những bảo vật này toàn bộ đều trở về. Hàn Phong cảm thấy những bảo vật này đều rất không tệ, thu sạch vào đến trong túi trữ vật. Dù sao Nam Bực tiên triều đạo môn, Phật môn, nho môn còn không có diệt vong, đến lúc đó hắn lấy giá cao bán cho những người này. Tin tưởng Nam Bực những tông môn này rất nguyện ý từ Hàn Phong trong tay mua về những vật này. Đối với những tông môn này bảo vật, đạo ngọc giá trị không tính là cái gì. Bọn hắn cũng rất tình nguyện dùng đạo ngọc từ Hàn Phong trong tay một lần nữa đổi về những bảo vật này. Một cái địa thiên cảnh cấp bậc túi chứa vật, căn bản chứa đựng không hết bảo khố này đồ vật. Nguyên bản Nam Bực tiên triều đã hưng thịnh thời gian rất lâu, bảo khố vốn là có rất nhiều bảo vật. Hiện tại thái tử mang theo quân đội thảo phạt, diệt đến toàn bộ đều là một chút thế lực lớn. Bảo khố nối liền nhiều cái không gian, mới có thể chứa đựng nhiều như vậy bảo vật. Ngươi là ai, lại dám tại tiên triều hoàng cung làm loạn? Hàn Phong mở ra bảo khố, chạm tới bên trong cảnh báo cấm chế. Hoàng cung người đã phát hiện Hàn Phong, lúc này đã tụ tập rất nhiều người tới. Ta cầm xong bảo khố bảo vật liền đi. Hàn Phong từ tốn nói. Các ngươi tránh ra, cảnh giới của người này trên mặt đất thiên cảnh hậu kỳ, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Một cái làn da màu xanh lam, hình thể nam tử cao lớn, từ đông đảo quân đội đi ra. U Minh thần tộc. Hàn Phong cười lạnh, hiện tại các ngươi U Minh thần tộc đều không ẩn tàng, trực tiếp bại lộ tại trước mặt của ta. Tần cười lạnh đạo, chúng ta U Minh thần tộc mới là Nam Bực chủ nhân, các ngươi nhân tộc chẳng qua là sâu kiến đồ vật, lúc trước lao tổ tông tu vi không có khôi phục, chúng ta U Minh thần tộc mới điệu thấp như vậy. Hiện tại lao tổ tông chúng ta cảnh giới rất sắp đột phá đến thiên nhất cảnh, một khi lão tổ tông đột phá đến thiên nhất cảnh, cái này Nam Bực hải thần lại coi là cái gì, lục địa đã xác nhận là chúng ta U Minh thần tộc. Lao tổ tông chúng ta tu vi khôi phục lại thiên nhất cảnh hậu kỳ, hải thần đều muốn túi đầu xương thần, toàn bộ Nam Bực đều chính là chúng ta U Minh thần tộc, chúng ta U Minh thần tộc quang minh chính đại xuất hiện tại địa bàn của mình, không phải một kiện rất hợp lý sự tình. Hàn Phong gật đầu nói, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng cảm thấy thật có đạo lý. Tốt, đem ngươi danh tự báo ra đến. Tần Lãnh không có vô não trực tiếp động thủ, chúng ta U Minh thần tộc động thủ thời điểm, thu thập qua nhân tộc cùng từng cái dị tộc địa thiên cảnh hậu kỳ cường giả, bên trong cũng không có tư liệu của ngươi. Không có liền không có, cái này có cái gì kỳ quái đâu? Hàn Phong cười nhạt nói. Nam Bực tiên triều kinh lịch dài như vậy tuế nguyệt, có mấy cái cá lọt lưới cũng rất bình thường, ngươi như vậy gan lớn, liền có thể chết đi. Tần Lãnh đột nhiên mặt lộ hung tướng, trên thân không ngừng tuôn ra lam quang. Lam quang tỏa ra các loại tử địa, 18 tầng địa ngục, cầu đại hạ, địa phủ chờ chút, tản mát ra kinh khủng tử khí. Hắn có thể cảm nhận được Hàn Phong rất nguy hiểm, chính mình rất có thể không phải là đối thủ của mình. Tần Lãnh khai thác đánh lén phương pháp, muốn đem Hàn Phong nhất kích tất sát. Chương 1272 chém giết Tần Lãnh, chương 1272 chém giết Tần Lãnh. U Minh đại đạo hướng về Hàn Phong mà đi, như muốn kéo vào bên trong. Một khi Hàn Phong tiến vào U Minh đại đạo bên trong, liền không khả năng còn sống rời đi. Hàn Phong trên thân trung quanh tràn ngập U Minh đại đạo, như muốn trong thân thể sinh cơ toàn bộ hút đi. Thành công không? Tần Lãnh vừa rồi dùng đến đánh lén, hay là tự thân thủ đoạn mạnh nhất? Tán. Hàn Phong phun ra một chữ. Theo cái chữ này nói ra, trên thân tràn ngập U Minh đại đạo biến mất không thấy gì nữa. Chạy. Tần Lãnh diện lộ vẻ sợ hãi, quay người hướng về nơi xa bỏ chạy. Người này không phải bình thường cường đại, mà là quá cường đại. Tần Lãnh cũng là một vị người chuyển sinh, ngày xưa U Minh thần tộc cùng Trung Bực nhân tộc tranh đấu thất bại. Nhân hoàng một kiếm đem Minh đế cho chém giết, Tần Lãnh cũng chết tại cuộc chiến đấu kia. Minh đế không có hoàn toàn chết đi, mang theo một đám địa thiên cảnh hậu kỳ cường giả chuyển sinh. Trong đó Tần Lãnh chính là một người trong đó, chuyển sinh thành Tần gia một cái chi thứ. Hiện tại Minh đế sẽ phải đột phá đến tiên nhất cảnh, chủ động tỉnh lại trí nhớ của bọn hắn. Tần Lãnh ký ức liền bị tỉnh lại, hắn hiện tại là hai đời ký ức kết hợp với nhau. Vừa rồi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Phong, đã cảm thấy người trước mắt phi thường cường đại. Trong hoàng cung không chỉ có bọn hắn những này U Minh quân đội thần tộc, còn có Minh đế ở chỗ này bế quan. Phổ thông địa thiên cảnh cường giả, liền tiến vào hoàng cung đều khó khăn. Ra tay với ta xong sau liền chạy chạy, cái này không khỏi lợi cho người quá rồi đi. Hàn Phong hướng về Tần Lãnh phương hướng, vươn tay dùng sức bóp. Tần Lãnh tốc độ chạy trốn cực nhanh, đã trốn ra tiên đô. Hắn không dám dừng lại, một mực hướng về phía trước bay đi. Tần Lãnh không có cảm thấy lưu tại hoàng cung liền an toàn, Minh đế đang lúc bế quan, sẽ không vì sinh tử của hắn xuất quan. Trừ phi cái này trộm cướp hoàng cung người, muốn hủy đi toàn bộ hoàng cung. Không phải vậy Minh đế sẽ không bởi vì bảo khố một chút đồ vật, xuất quan đem người này cho diệt sát. Không. Tần Lãnh đột nhiên cảm nhận được một cỗ cự lực, toàn bộ thân thể đều bị bóp thành thịt vụn. Đạo hồn đều không thể từ trong thân thể chạy ra, trực tiếp hóa thành thần hồn mảnh vỡ. Bảo khố. Tần Lãnh tướng quân vẫn lạc. Một cái khác nữ tử người thấp nhỏ, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Vừa rồi nàng cảm thấy Tần Lãnh sợ sệt chạy trốn, hắn cảm thấy có chút lớn để nhỏ làm. Lúc này Tần Lãnh chạy ra hoàng cung đều bị chém giết, nàng không có chút nào cảm thấy Tần Lãnh đại để nhỏ làm. Tần Bách Hoa cảnh giới trên mặt đất tiên cảnh trung kỳ, cũng là một vị U Minh thần tộc. Bất quá nàng là U Minh thần tộc thời điểm, thực lực muốn so Tần Lãnh yếu rất nhiều. Tần Lãnh cảnh giới đã khôi phục lại địa tiên cảnh hậu kỳ, Tần Bách Hoa mới khôi phục tới đất tiên cảnh trung kỳ. Tần Bách Hoa thân thể kịch liệt run rẩy, nhất thời không biết đi ở chọc giận trước mắt vị tiền bối này, chạy trốn là không có ích lợi gì. Tần Lãnh chạy ra xa như vậy, vẫn như cũng bị chém giết, đã là chứng minh tốt nhất. Nhìn thấy Tần Bách Hoa như vậy sợ sệt, những người khác cũng là sợ sệt vô cùng. Nguyên bản những quân đội này nhốn nháo rỗ dành tới ngăn cản Hàn Phong, lập tức trở nên không an tĩnh. Tại bảo khố Lý xuất hiện một màn quỷ dị. Hàn Phong cầm túi trữ vật, đem từng kiện bảo vật thu nhập bên trong. Tần Bách Hoa dẫn theo quân đội, từng cái tại nguyên chỗ phát run, con mắt cũng không dám đi xem Hàn Phong một chút. Qua ước chừng một giờ, Hàn Phong mấy cái túi trữ vật đều tràn đầy. Trong bảo khố đồ vật đã trống không, không còn sót lại một chút đồ vật. Hàn Phong tại bảo khố Lý đồ vật thu vào trữ vật đại, thô sơ giản lược đánh giá một chút đạo ngọc, đại khái liền có 1 triệu tỷ tỷ ước quả cực phẩm đạo ngọc. Hắn muốn trên mặt đất thiên cảnh nhân sinh mô phỏng một lần, liền cần nhiều như vậy 1000 tỷ 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 quả cực phẩm đạo ngọc. Hàn Phong mỗi một lần tu vi đột phá, nhân sinh mô phỏng cần thiết đạo ngọc liền sẽ tăng trưởng gấp trăm lần. Nhiều lần như vậy tu vi đột phá tích lũy xuống, hắn một lần nhân sinh mô phỏng cần đạo ngọc đã đến như vậy khủng bố như thế số lượng. Hay là cướp bóc tới cũng nhanh, nếu là làm ăn từ từ sẽ đến lời nói, không biết muốn ngày tháng năm nào. Hàn Phong không khỏi một trận cảm thán. Cướp bóc, trộm mộ, làm ăn, cái này ba loại hắn đều làm qua. Tổng kết xuống tới hay là cướp bóc nhanh. Làm ăn là cần chi phí, lợi nhuận lại lớn kiếm được có hạn. Trộm mộ là không cần chi phí, lại vô cùng nguy hiểm. Không cẩn thận lời nói, rất có thể tiến vào trong huyệt mộ, liền rốt cuộc không ra được. Cướp bóc cùng trộm mộ nguy hiểm hệ số không sai biệt lắm, lợi nhuận nhưng vượt xa qua trộm mộ. Hàn Phong cảm thấy lần này tới hoàng cung là đúng, hắn vẫn là ban đầu tư tưởng. Trên mặt đất thiên cảnh nhân sinh mô phỏng, chẳng biết lúc nào mới có thể bắt đầu. Đứng ở chỗ này rất lâu, có hay không cảm giác mỏi mệt? Hàn Phong cười hỏi. Không có không có, ta ơn tiền bối quan tâm. Tần Bách Hoa thân thể run rẩy hồi đáp. Không có là tốt nhất, người dẫn ta đi bên dưới mấy cái bảo khố đi, nói dối hạ chẳng vừa rồi có người cho ngươi làm mẫu qua. Hàn Phong mặt không chút thay đổi nói. Chỉ cần là ta biết, đều sẽ nói cho tiền bối. Tần Bách Hoa vội vàng biểu trung tâm, nàng cũng không quản được Minh Đế trách cứ, trọng yếu là sống sót. Về phần Thái tử trách cứ, Tần Bách Hoa không có quá để ở trong lòng. Thái tử cũng không phải là Minh Đế tại U Minh Thần tộc nhi tử, mà là Minh Đế trở thành nhân tộc dòng dõi. U Minh Thần tộc trời sinh cường đại, xen vào tiên thiên sinh linh cùng hậu thiên sinh linh chủng tộc. Chủng tộc đẳng cấp càng cao, muốn dòng dõi tháng càng khó khăn. Cũng liền Minh Đế là phàm nhân thời điểm mới có thể sinh ra dòng dõi. Hàn Phong đi theo Tần Bách Hoa đi vào địa phương khác, đem còn lại bảo vật một quyển mà không. Đông Cung, gia hỏa này đến cùng từ nơi nào xuất hiện? Ta những cái kia cướp bóc tới bảo vật, toàn bộ tiện nghi ra hoàn này. Thái tử Tần Chính Dương ngay tại trong cung nổi giận. Hán Tân Tân khổ khổ diệt nhiều như vậy thế lực, cướp bóc đến các loại bảo vật, toàn bộ đều làm lợi một người. Mà lại người này hay là quang minh chính đại cướp bóc, không để ý chút nào cùng cảm thụ của mình. Cho tới bây giờ đều là hắn Tần Chính Dương đoạt người khác, khi nào đổi thành người khác như vậy cướp bóc chính mình. Tần Chính Dương cảm giác mười phần biệt khuất, muốn lao ra giết chết đoạt người của mình. Ta cùng người này liều mạng, cho tới bây giờ liền không có như thế biệt khuất qua. Tần Chính Dương ép không được lửa giận trong lòng, nói muốn từ trong cung điện ra ngoài. Thái tử, ngươi không nên vọng động, người này thực lực rất khủng bố, vừa rồi Tần Lãnh tướng quân đã bị người này chém giết. Một cái tiểu thái giám đội vàng ngăn cản. Ngươi nói cái gì Tần Lãnh tướng quân bị người chém giết? Tần Chính Dương thân thể đội vàng dừng lại. Tần Lãnh là Tần gia chi thứ, bị phụ thân tiên hoàng tỉnh lại. Nguyên bản Tần Lãnh chính là Tần gia ít có thiên tài, ký ức bị tỉnh lại đằng sau, cảnh giới nhanh chóng đột phá. Hiện tại Tần Lãnh tu vi đã trên mặt đất thiên cảnh hậu kỳ, tham dự qua diện Phật hành động. Tần Lãnh lấy lực lượng một người đối kháng hai vị chân Phật, kém chút đem một vị chân Phật cho chém giết. Tần Chính Dương có thể đối với Tần Lãnh ấn tượng sâu sắc như vậy, chủ yếu vẫn là đại Phật tự một vị chân Phật đánh lén. Vị này chân Phật là đại Phật tự công nhận người mạnh nhất, lúc trước Lý Trung Minh cùng người này tỉ thí qua. Mặc dù Lý Trung Minh hiểm thắng qua vị này chân Phật, nhưng là đối với nó là khen không dứt miệng. Tần Chính Dương đột nhiên bị đánh lén, đó là tương đương nguy hiểm. Chương 1273 sợ sệt Tần Chính Dương. Chương 1273 sợ sệt Tần Chính Dương. Chỉ cần Tần Chính Dương người bên cạnh sơ sẩy một chút, tại vị này cường đại chân Phật đánh lén bên dưới, hắn trên cơ bản không có khả năng không sống nổi. Vị này cường đại chân Phật đánh lén là mang theo mục đích tính, Tần Chính Dương người bên cạnh không thể phát giác được. May mắn là Tần Lãnh xuất thủ, chặn lại vị này cường đại chân Phật. Tần Lãnh cùng vị này cường đại chân Phật một trận chiến, cuối cùng là Tần Lãnh thắng hiểm. Vì lấy lòng Tần Chính Dương, Tần Lãnh đem vị này cái này chân Phật đầu lâu cắt lấy. Tần Chính Dương đối với Tần Lãnh thái độ rất là hưởng thụ, quyết định về sau tại trước mặt phụ thân kể một ít lời lưu ích. Hiện tại những người này trí nhớ của kiếp trước thức tỉnh, biết mình là cường đại U Minh thần tộc chuyển thế. Rất nhiều người đối với Tần Chính Dương là rất khinh thường, giống Tần Lãnh thái độ tốt như vậy người, đã là vô cùng ít ỏi. Hiện tại Tần Lãnh bị vị cường giả bí ẩn này cho giết chết, Tần Chính Dương giống như bị rót một chậu nước lạnh, cảm giác thân thể không gì sánh được băng lãnh. Ngươi nói với ta một chút, cường giả thần bí này như thế nào giết chết Tần Lãnh? Tần Chính Dương thân thể run rẩy hỏi. Nói là Tần Lãnh tướng quân đánh lén vị cường giả bí ẩn này, sau đó Tần Lãnh tướng quân cảm thấy không đối, lập tức trốn ra hoàng cung, nói là chạy khoảng cách rất xa, nhưng vẫn là bị chém giết. Tiểu thái giám nói ra. Cường giả thần bí này đến cùng hay là tu vi gì? Dĩ nhiên kinh khủng như thế. Tần Chính Dương cả người cũng không tốt. Trước kia hắn cảm thấy trừ phụ thân cùng hải thần, Nam vực đã không có để cho mình e ngại cường giả. Lúc này Tần Chính Dương biết cường giả thần bí này xuất thủ, đã chẳng phải cho là. Tiểu đặng tử, ngươi bây giờ an bài cho ta một chút, ta lập tức muốn xuất cùng các loại sát tinh này đi, ta một lần nữa trở về. Tần Chính Dương khẩn trương nói. Ta cái này cho điện hạ an bài. Tiểu thái giám đi đến một nửa, lại bị Tần Chính Dương cho gọi lại. Không cần chuẩn bị, ta hiện tại liền muốn xuất cung. Tần Chính Dương tùy tiện thu thập một chút, chuẩn bị từ hoàng cung rời đi. Hắn chuẩn bị các loại cường giả bí ẩn rời đi, nếu không chờ phụ thân tu vi đột phá. Ta hiện tại liền mở ra truyền tống trận, tiên hoàng cho thái tử chuẩn bị một chỗ hành cung, phòng ngừa ngươi trong hoàng cung xảy ra chuyện. Tiểu đặng tử hồi đáp. Tốt tốt tốt, tiến về phụ thân an bài địa phương, nơi đó tương đối an toàn. Tần Chính Dương liên tục gật đầu. Tiểu đặng tử lập tức kích hoạt lên truyền tống trận phát ra hào quang chói sáng. Thái tử điện hạ, ngươi có thể tiến nhập. Tiểu đặng tử mở miệng nói. Tần Chính Dương cầm thu thập xong bao khỏa, đội vàng tiến vào truyền tống trận. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Tại cửa cung điện truyền đến một thanh âm. Nguyên bản đã kích hoạt truyền tống trận, trong nháy mắt phá toái ra. Tần Chính Dương từ bên trong truyền tống trận rơi xuống đi ra, trùng điệp ném xuống đất. Tiền bối, nơi này chính là Thái tử tẩm cung. Tần Bách Hoa cung kính ở phía trước chỉ đường. Tần Chính Dương rất nhanh liền nhìn thấy một đạo bóng người màu xanh, đạo này bóng người màu xanh anh tuấn đẹp trai, dáng người thẳng tắp, trên thân khí tức như là phàm nhân. Hắn cũng không có bởi vì người trước mắt khí tức như là phàm nhân, có chút khinh bỉ ý tứ. Tần Chính Dương tâm tính tàn nhẫn, không có nghĩa là hắn là một cái bao cỏ. Hắn hay là biết rất nhiều chuyện, trước mắt nhìn qua là phàm nhân, trên thực tế thực lực đã khủng bố đến phản pháp quy chân. Tần Bách Hoa, người nữ nhân này. Tần Chính Dương tức giận nói. Thái tử, ta cũng là không có cách nào, ta nếu là không dẫn đường, cũng sẽ có người khác dẫn đường, coi như không có người dẫn đường, tiền bối cũng có thể giết chết một người siêu hồn, biết chỗ ở của ngươi. Tần Bách Hoa mảy may không có cảm thấy xấu hổ. Nếu không phải tiên hoàng tương đối sủng ái thái tử này, Tần Bách Hoa ngay cả lời giải thích đều không nói. Đem ngươi giấu kín bảo khố giao ra đây cho ta. Hàn Phong từ Tần Bách Hoa trên thân thăm dò được, thái tử này yêu thích các loại bảo vật. Có rất nhiều bảo vật chân quý điển tịch đều bị thái tử này Tần Chính Dương thu nhập chính mình tư khố bên trong. Những cái kia không bảo vật chân quý thì là đặt ở cung điện trong bảo khố. Tần Chính Dương có chút không cam tâm, nhưng không có biện pháp gì. Hắn lấy ra một cái túi chữ vật, giao cho Hàn Phong trong tay. Cho ta một cái túi chữ vật là có ý gì? Hàn Phong cười lạnh nói. Tần Bách Hoa vội vàng ở bên nhắc nhở, thái tử, trên người ngươi có bảo vật gì, hay là đều giao cho vị tiền bối này, dạng này mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Tần Chính Dương tức giận nói, cô làm việc còn cần ngươi dạy ta. Tần Bách Hoa không tiếp tục lắm miệng, sợ chọc giận bên người tiền bối. Cái này Tần Chính Dương muốn chết, như vậy thì đi chết đi. Dù sao nhắc nhở của nàng đã vào vị trí của mình, coi như lão tổ tông hỏi tới, cũng cùng chính mình không nhiều lắm quan hệ. Ngươi thân là Nam vực tiên triều thái tử, ta một lần nữa cho ngươi một cái cơ hội, sau đó ta từ khe đếm đến 10, ngươi đem trên thân đồ vật toàn bộ giao cho ta. Hàn Phong mặt không chút thay đổi nói, cô đã đem bảo vật toàn bộ cho ngươi, ngươi coi như xong cô cũng không có một cái bảo vật. Tần Chính Dương vội vàng nói, một. Hàn Phong hô lên con số thứ nhất. Thái tử, ngươi liền đem trên thân bảo vật giao cho vị tiền bối này, không phải vậy sẽ chết người đấy. Tiểu đặng tử ở bên khuyên nhủ. Tần Chính Dương tranh thủ thời gian lại lấy ra ba cái túi chứa vật, giao cho Hàn Phong trong tay. Hai. Hàn Phong tiếp tục hô, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng, ta đã đem trên thân túi chứa vật toàn bộ giao cho ngươi. Tần Chính Dương tức giận nói. Ba. Hàn Phong vẫn như cũ hô hào số lượng. Tần Chính Dương cảm thụ sắp áp lực hít thở không thông, tranh thủ thời gian mở ra bên cạnh không gian thần bí. Trong không gian thần bí có rất nhiều bảo vật cùng các nhà điện tịch, đạo vực chờ chút tu luyện vật liệu. Hiện tại là thật không có. Tần Chính Dương mang theo tiếng khóc nước nở đạo. Hàn Phong trên thân tản ra khí tức khủng bố, đều muốn đem chính mình đè sụp đổ. 8. Hàn Phong hay là tại đếm số? Ta đã đem tất cả đạt được bảo vật đều giao cho ngươi, ngươi làm sao còn không có đình chỉ đếm số? Tần Chính Dương sụp đổ đạo. Tần Bách Hoa muốn khuyên một chút Hàn Phong, vị thái tử này là một nhân tộc, nhưng hắn chính cống là lão tổ tông nhi tử, hay là lão tổ tông thích nhất hải tử. Coi như Tần Bách Hoa không có cách nào, trơ mắt nhìn xem Tần Chính Dương chết đi, lão tổ tông nhất định sẽ trách tội xuống, đến lúc đó nàng hay là lại nhận trách phạt. Có thể lời đến quẹ miệng, Tần Bách Hoa lập tức nuốt trở vào. Nàng cảm thấy mình vừa rồi đã đủ nhiều miệng, đã khiến cho Hàn Phong bất mãn. Nếu là nàng tiếp tục khuyên bảo lời nói, rất có thể chính mình muốn cho Tần Chính Dương nhất tấm gương. Về sau sự tình sau này hay nói đi, dưới mắt trọng yếu nhất là sống xuống dưới. Tần Bách Hoa lựa chọn ý miệng, phòng ngừa chính mình đưa tới họa sát thân. Ta nói cho ngươi, ta là Tiên Hoàng Nhi tử, thực lực của ngươi là rất cường đại, nhưng ta không phải là ngươi muốn giết liền có thể giết. Phụ thân ta không chỉ có là Nam Vực Tiên Triều Tiên Hoàng, hay là thời kỳ viễn cổ Minh Đế. Thời kỳ viễn cổ Minh Đế ngươi khẳng định chưa nghe nói qua, cảnh giới cao nhất đạt đến Tiên Nhất Cảnh hậu kỳ, có thể cùng ta phụ thân tranh hùng người chỉ có Nhân Hoàng. Hiện tại Nhân Hoàng đã chết đi, phụ thân ta vẫn như cũ còn tại. Có thể thấy được phụ thân ta cường đại đến cỡ nào. Ngươi hôm nay nếu là giết chết ta, phụ thân ta quyết định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Ta tất cả bảo vật đã toàn bộ cho ngươi. Chương 1274 gặp Tiên Hoàng. Chương 1274 gặp Tiên Hoàng. Tần Chính Dương gặp cầu xin tha thứ không dùng, lập tức đổi dùng uy hiếp. 10. Hàn Phong hô lên số lượng cuối cùng. Tần Chính Dương ngoài miệng nói vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói, trong lòng đã hoảng vô cùng. Hắn lập tức lấy ra một tấm bùa chú, phù lục là phụ hoàng trước khi rời đi cho. Tần Chính Dương sử dụng tờ phù lục này, liền có thể tiến về một cái địa phương an toàn. Cái này địa phương an toàn phụ thân không nói, nhưng phụ thân đều nói là an toàn, đó nhất định là an toàn. Phù lục cũng không có bị Tần Chính Dương sử dụng, Hàn Phong đã xuất thủ trước. Hắn dùng ngón tay hướng về Tần Chính Dương một chỉ, cầm phù lục tay trực tiếp vỡ ra. A a. Tần Chính Dương cảm thụ được đau nhức kịch liệt, nhịn không được kêu lên tiếng kêu thảm thiết. May mắn ngươi chỉ là xuất ra phù lục, không có bắt đầu niệm, không phải vậy đầu của ngươi liền muốn không có. Hàn Phong thanh âm băng hàn lãnh khốc. Ngươi. Tần Chính Dương diện mục giữ tợn nói, ngươi đem cánh tay của ta chém đứt, phụ hoàng ta cảnh giới đột phá, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu đặng tử vội vàng nhắc nhở, điện hạ, ngươi nhanh lên xin lỗi. Dựa vào cái gì để cho ta xin lỗi? Hắn đã chém đứt ta một cánh tay, ta muốn hắn nói xin lỗi, coi ta là thành người nào? Tần Chính Dương đã mất đi một cánh tay, bộc lộ ra hung tính, có bản lĩnh ngươi liền giết ta đi, phụ hoàng thương yêu nhất người chính là ta, ngươi nếu là giết ta, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Bách Hoa bọn người mặt lộ vẻ sợ hãi, sợ bị cường giả bí ẩn này nổi giận. Bình thường cao ngạo cường giả, ghét nhất chính là người khác uy hiếp. Xem ra ngươi là không sợ chết. Hàn Phong mặt không biểu tình, lại là vạch ra một đầu ngón tay. Tần Chính Dương mặt khác một cánh tay, trong nháy mắt nổ bể ra đến. A a. Tần Chính Dương lại phát ra từng tiếng kêu thảm. Còn muốn bắt ngươi phụ hoàng đến uy hiếp ta sao? Hàn Phong cười lạnh nói, tiền bối tha mạng, ta biết sai, hiện tại ta xin lỗi ngươi. Tần Chính Dương quỳ gối Hàn Phong trước mặt, cầu xin sự tha thứ của hắn. Hàn Phong đi vào Tần Chính Dương trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nói, nghe nói ngươi tâm ngoan thủ lạn, rất ưa thích tra tấn người. Tần Chính Dương vội vàng giải thích nói, con người của ta thiện lương nhất, chưa từng có tra tấn người, ta là một người tốt, không tin người bên cạnh ta có thể gặp chứng. Con người của ta ghét nhất người thiện lương, hiện tại ngươi nói với ta chính mình rất hiền lành, xem ra ngươi là không muốn sống. Hàn Phong cười lạnh, ta mới vừa nói bậy, con người của ta hung ác nhất, rất nhiều người bị ta giết chết, toàn bộ đều là bị ta diệt tộc, ngay cả vừa ra đời hài tử ta cũng sẽ không dung tha. Tần Chính Dương vội vàng sửa lời nói. Tần Bách Hoa chung quanh một số người đều là rối rít lắc đầu. Cái này Tần Chính Dương là thật ngốc, lão tổ tông đối với nó quá tốt rồi. Cha hỏi cường giả bí ẩn rõ ràng là một người tốt, làm sao lại ưa thích tâm ngoan thủ là người? Nếu là cường giả bí ẩn này là một cái ác nhân, Tần Chính Dương liền nói chuyện cơ hội đều không có. Tần Bách Hoa mấy người cũng không dám lên tiếng nhắc nhở, vị tiền bối này là một người tốt, sẽ không giết lung tung vô tội. Nhưng không có nghĩa là vị tiền bối này là một cái khoan dung độ lượng người, chính mình nếu là ở bên cạnh nói chuyện, nói không chừng liền sẽ đưa tới họa sát thân. Tần Bách Hoa bọn người chính mình cũng tự cầu phúc, chỗ nào quản được Tần Chính Dương. Có đồ vật gì có thể chứng minh? Hàn Phong nhiều hứng thú hỏi. Đoạn thời gian trước ta diệt đại Phật tự một vị chân Phật cường giả đánh lên ta, bị thủ hạ ta người cho giết chết. Cái này chân Phật cường giả cũng là muốn chết, lại dám đánh lên ta, ta gọi thủ hạ người đem vị này chân Phật đầu cắt xuống. Hiện tại vị này chân Phật đầu cho ta làm thành bóng, thỉnh thoảng ta liền sẽ đá một hồi. Quả cầu này so ta dùng những đầu người kia làm được bóng muốn tốt dùng nhiều lắm. Còn có đại Phật tự bình thường tăng nhân, bởi vì cái này chân Phật cường giả đánh lên ta, ta đem bọn hắn toàn bộ cho giết chết, đều là lăng trì các loại cực hình tra tấn giết chết. Tần Chính Dương nói tương đối hưng phấn, cảm thấy mình là làm ra một kiện hoàn mỹ vật phẩm. Hắn lại vội vàng lấy lòng nói, tiền bối, nếu là ưa thích cái này bóng ra lời nói, ta đem nó hiến cho tiền bối. Người đưa cho ta xem một chút. Hàn Phong mặt không chút thay đổi nói, tốt, ta cái này lấy tới. Tần Chính Dương vội vàng một cái bóng ra, cái này bóng ra chỉ có thể nhìn ra là một người đầu. Đầu người ngũ quan, tóc các loại đều bị xử lý, đã nhìn không ra lúc đầu diện mạo. Hàn Phong nghe Trần Tuệ Minh nói qua, sư phụ của mình là đại Phật tự chân Phật. Vẫn lạc chân Phật chỉ có một người, Tần Chính Dương nhắc lên trên cơ bản là được. Tiền bối, ngươi nếu là ưa thích cái này bóng ra lời nói, ta có thể tặng cho ngươi. Tần Chính Dương mặt mũi tràn đầy lịnh nọt. Hắn đã biết Hàn Phong lợi hại, dưới mắt trọng yếu nhất là sống xuống tới. Chỉ cần mình có thể còn sống sót, có là cơ hội báo thù. Tần Chính Dương biết mình phụ thân, biết cánh tay của hắn bị người đoạt đi, nhất định sẽ vì chính mình báo thù. Sớm biểu hiện như thế là có thể. Ta liền sẽ không phế bỏ cánh tay của ngươi. Hàn Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Đây không phải ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, hai cánh tay này không có xem như giáo huấn. Tần Chính Dương vội vàng túi người gật đầu. Đã ngươi thái độ tốt như vậy, ta liền không tự mình động thủ giết ngươi, chỉ ngươi chỉ cần đi với ta một chuyến là được rồi. A. Hàn Phong không để ý Tần Chính Dương phải trang phản đối, đem nó cho thu nhập một cái tiểu thế giới. Hắn phòng ngừa Tần Chính Dương tại tiểu thế giới phát cuồng, đem nó pháp lực cho phong cấm. Hàn Phong đem còn lại bảo khố đóng gói mang đi, liền chuẩn bị rời đi hoàng cung. Hắn không quên hỏi một câu, trong hoàng cung không có mặt khác bảo khố, giấu kín bảo vật địa phương đi.
Không có.
Tần Bách Hoa vội vàng trả lời. Thái độ của ngươi rất không tệ, ta liền bỏ qua cho ngươi. Hàn Phong nhìn thoáng qua Tần Bách Hoa. Tần Bách Hoa vội vàng cảm tạ, đa tạ tiền bối khích lệ. Trong nội tâm nàng tảng đá rốt cục rất xuống, trước mắt cường giả bí ẩn không có ý muốn giết chính mình. Nam vực tiên triều cùng Hàn Phong không có liên quan quá nhiều, những này U Minh thần tộc cũng không có quá lớn quan hệ. Trừ phi U Minh thần tộc trêu chọc chính mình, không phải vậy hắn sẽ không U Minh thần tộc sự tình. Lại nói giết chết những tạp lưu này, ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Hàn Phong không để ý đến Tần Bách Hoa những người này, từ hoàng cung trực tiếp rời đi. Hắn không có lựa chọn bay đi, mà là chậm rãi rời đi. Bởi vì có một người đã tới, Hàn Phong chờ một chút người này. Hàn Phong đi về phía trước mấy bước, ở phía trước xuất hiện một cá thể hình cao tới, khuôn mặt anh tuấn trung niên nhân. Người trung niên này giơ tay nhấc chân ở giữa, có một cỗ thượng vị giả khí tức. Trung niên nhân hình dạng cùng Tần Chính Dương giống nhau đến bảy phần, không cần đoán hẳn là tiên hoàng. Đạo hữu, ngươi từ hoàng cung đi vào, lại từ hoàng cung đi ra, đều không cùng ta vị chủ nhân này chào hỏi, đây là không quá không có lễ phép. Tiên hoàng cười nói. Thế nào, đạo hữu đây là cùng ta tính sổ, ngươi còn không có thành đạo, muốn lưu lại ta là không thể nào. Hàn Phong không kiêu ngạo cũng không hèn mọn hồi đáp. Muốn dựa vào ta phân thân này lưu lại ngươi, tự nhiên là không thể nào. Tiên hoàng gật đầu hồi đáp. Chương 1275 tiên hoàng hồi ức chương 1275 tiên hoàng hồi ức vậy đạo hữu tại sao muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra? Hàn Phong hỏi. Chỉ là có chút sự tình cùng ngươi đàm luận mà thôi, cái này liên quan đến hai người chúng ta tương lai, còn có toàn bộ đạo vực tương lai. Tiên hoàng hồi đáp. À, ta cho là chúng ta hai người không có gì để nói, không nghĩ tới tại tiên hoàng trong mắt, chúng ta có như vậy có thể nói đồ vật. Hàn Phong hơi kinh ngạc đạo. Ta biết nơi này có một cái quán rượu, đạo hữu cùng ta ngồi một chút, ở nơi đó chúng ta càng dễ bàn hơn sự tình. Tiên hoàng đạo. Có thể. Hàn Phong coi là tiên hoàng sẽ đối với tự mình động thủ, chính mình móc sạch toàn bộ hoàng cung bảo khố. Hắn còn đem thái tử Tần Chính Dương mang đi, phế bỏ hai cánh tay. Để Hàn Phong ngoại ý muốn là tiên hoàng không có trực tiếp động thủ, mà là cùng chính mình nói một chút nói. Bất quá sự tình cũng hợp tình hợp lý, xuất thủ lưu không được cưỡng ép xuất thủ không có ý nghĩa gì. Quán rượu ở vào tiên đô tương đối địa phương vắng vẻ, đồ dùng bên trong cổ kính. Phía ngoài tiên đô đã là một vùng phế tích, nơi này lại lạ thường yên tĩnh. Hai vị muốn uống chút gì không? Một cái tiểu nhị đi tới. Hôm nay tới quý khách, nhất định phải dùng rượu ngon nhất. Tiên hoàng mở miệng nói. Hai vị khách quan chờ một chút, ta liền đi cho các ngươi chuẩn bị. Tiểu nhị hướng về quầy hàng đi đến, đi lấy tốt nhất cầm tiên tử tới. Vang một tiếng, bầu trời vang lên một đạo kinh lôi. Sau đó một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời, đặc biệt chói mắt. Đạo hữu, hẳn không phải là nam vực người, đối với nam vực sinh hoạt không phải rất thói quen đi. Ở chỗ này một năm có hơn phân nửa thời gian đều đang đổ mưa. Tiên hoàng nhìn về hướng bầu trời, trên mặt lộ ra một cái dáng tươi cười. Mùa mưa nhiều cũng không phải chuyện xấu, tại có ít người trong mắt trời mưa đại biểu cho khóc tâm tình sẽ trở nên xa xút, nhưng tại có ít người trong mắt trời mưa đại biểu tắm rửa tội nghiệp. Hàn Phong không có lựa chọn chính diện trả lời. Đạo hữu nói rất có đạo lý. Tiên hoàng đi vào tới gần bên ngoài cửa sổ, đối với Hàn Phong nói ra, đạo hữu, mời ngồi. Hai người phân biệt rơi vào trên chỗ ngồi, bên ngoài đã rơi ra mưa rào tầm tã. Nước mưa dùng sức đánh vào trên mặt đất, vang lên từng đạo bọt nước. Toàn bộ tiên đô đều muốn bị diệt xong rồi, chỉ có chỗ này may mắn thoát khỏi tại khó, xem ra chỗ này đối với tiên hoàng người có ý nghĩa là thủ. Hàn Phong nhìn xem mưa bên ngoài cảnh, lại nhìn một chút quán rượu. Tại mưa to phía dưới, có thể đợi tại một nhà quán rượu uống rượu, không nói ra được hài lòng. Đoán được không có sai, chỗ này quán rượu là đối với ta có ý nghĩa là thủ, lúc trước ta vẫn là một cái tinh thần sa sút hoàng tử thời điểm, ở chỗ này ta được đến tất cả. Đầu tiên là ta hoàng hậu, nàng là xinh đẹp như vậy, tâm lý vô cùng thiện lương, mỗi lần nhìn thấy ta đều mang dáng tươi cười, ta lần thứ nhất động tâm. Tại ta truy cầu phía dưới, vị này xinh đẹp cô nương trở thành thê tử của ta, bởi vì ta là tinh thần sa sút hoàng tử, ngay cả ra dáng hôn lễ đều không có. Thê tử Vương Ngọc Yến không chút nào không để ý, nàng cảm thấy ta có thể nàng tốt là được rồi, mặc dù ta trên danh nghĩa là hoàng tộc, nhưng là ta nhưng không có bao nhiêu tiền. Ta không chỉ có không cho được thê tử bất kỳ vật gì, còn phải để thê tử tới cứu tế ta, ta mỗi lần cảm giác mình có bất ức, tinh thần sa sút thời điểm, thê tử kiểu gì cũng sẽ an ủi ta. Nàng nói chỉ cần chính ta vui vẻ là được, không cần cảm thấy mình có lỗi với bất luận kẻ nào. Đoạn thời gian đó ta là rất tinh thần sa sút, so với bình thường bình dân còn muốn thảm. Nhưng ta cảm thấy đó là ta vui vẻ nhất thời gian, về sau ta liền không có vui vẻ như vậy qua, đáng tiếc một đoạn kia thời gian, ta là vĩnh viễn trở về không được. Tiên hoàng cầm ly rượu lên, một ngụm rót xuống dưới. Ngươi cải biến hẳn là thức tỉnh minh đế ký ức đi. Hàn Phong hỏi. Không sai. Tiên hoàng gật đầu nói, ta cả đời không cam lòng bình thường, có thể làm sao thiên phú có hạn, mặc kệ là làm gì ta đều là thất bại, lúc đầu ta liền không thế nào được sủng ái, phụ hoàng nhìn thấy ta làm cái gì cũng không tệ, đối với ta càng thêm chán ghét. Thẳng đến ta có một ngày đã thức tỉnh ký ức, ta mới biết được kiếp trước của mình không tầm thường, lại là trung vực người mạnh nhất một trong minh đế. Minh đế ngày xưa bại bởi nhân hoàng, liền chuyển thế thành phàm nhân, tránh thoát khỏi nhân hoàng tìm kiếm. Về sau đối thủ một mất một còn, nhân hoàng biến mất tại trung vực, thuộc về minh đế ký ức mới tại não hải xuất hiện. Ta lúc đó là rất vui vẻ, có minh đế ký ức cùng thiên phú, ta thế tất sẽ trở thành đứng đầu nhất nhân vật. Hàn Phong mở miệng nói, ngươi là đã thức tỉnh minh đế ký ức, thế nhưng là ngươi căn bản không hiểu tu tiên giới quy củ, rất nhanh liền bị đánh đập đi. Ha ha ha! Tiên hoàng nhịn không được cười to, nước mắt rơi xuống dưới. Xem ra cái gì đều không ẩn giấu được đạo hữu, ta khi đó thu được minh đế ký ức cùng thiên phú, cảm giác mình vô địch thiên hạ, ai cũng không để vào mắt. Tu vi của ta thật to tiến bộ, nguyên bản đột phá nguyên anh kỳ đều tốn sức, thu hoạch được Minh Đế ký ức đằng sau ta, lập tức đột phá mấy cái cảnh giới, còn lĩnh ngộ cường đại lôi đình đạo pháp, khi đó chính là ta xuân phong đắc ý, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Vì để cho ta càng có sức cạnh tranh, ta chiêu hiền đại sĩ tìm tới Lý Trung Minh lão sư, hắn là phụ thân ta cả đời bản thân, chỉ cần có ủng hộ của hắn, phụ thân liền sẽ coi trọng ta, để cho ta cạnh tranh hoàng vị. Cùng ta cạnh tranh hoàng vị bát hoàng minh, dẫn đầu cho ta đánh bại, để cho ta không nghĩ tới hắn nghi ngờ rất trong lòng, thế mà giết chết thê tử của ta cả nhà, thê tử của ta tại ta bảo vệ dưới, mới tránh thoát trận này tai họa. Thê tử người nhà sau khi chết, thân thể liền càng ngày càng tệ, thường xuyên ho ra máu nữa, ta vì cạnh tranh hoàng vị đã cưới tu tiên thế gia nữ tử, cũng đem nó một cái không thích người lập làm hoàng hậu. Ta đi vào thê tử cầu xin tha thứ, không muốn thê tử không có quái ta, còn tại an ủi ta, nói nàng có thể cảm nhận được tâm ý của ta, thê tử thân thể càng ngày càng tệ, ta tìm kiếm qua rất nhiều linh đan diệu dược, đều không thể để thê tử tốt. Coi như thê tử thân thể đã kém đến loại trình độ này, vẫn là phải cho ta sinh một đứa bé, tại sinh hạ hải tử này không bao lâu, thê tử liền đã chết đi, ta dùng qua rất nhiều phương pháp đều không thể cứu được thê tử, ta là có thể sử dụng Minh Đế lực lượng, có thể Minh Đế lực lượng là giết người, không phải tới cứu người. Hàn Phong nói ngươi nói hải tử này, không phải là Tần Chính Dương đi. Không sai, đứa nhỏ này chính là Tần Chính Dương. Tiên Hoàng gật đầu nói. Ngươi là muốn ta buông tha hắn? Hàn Phong hỏi. Đạo hữu sẽ không bởi vì một đứa bé phạm sai lầm, cầm chặt lấy không thả đi. Tiên Hoàng y có chỗ chỉ đạo. Nay cũng sẽ không, cũng không phải là ta muốn bắt hắn, mà là ta người bên cạnh muốn bắt hắn, lần này ta ra ngoài, cũng không mang lễ vật gì, liền lấy Tần Chính Dương làm lễ vật. Hàn Phong không có chút nào thả người ý tứ. Hai người nhìn xem mặt ngoài hiền lành, trên thực tế bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Xem ra đạo hữu là quyết tâm, muốn đối phó với ta. Tiên Hoàng sắc mặt lạnh lẽo. Đây không phải rõ ràng, chỉ cần ta tại Nam Vực, ngươi sẽ để cho ta thành đạo sao? Hàn Phong thản nhiên nói. Chương 1276 lẫn nhau thăm dò, chương 1276 lẫn nhau thăm dò đạo hữu, ta chẳng mấy chốc sẽ thành đạo, ngươi khoảng cách thành đạo là không xa, còn cần thời gian rất lâu, đến lúc đó ta thành đạo, ngươi thì như thế nào đối mặt ta? Tiên Hoàng trên thân tản mát ra sát khí. Ngươi sao phải nói những nói nhảm này, coi như ta không đắc tội ngươi, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta, Trường Sinh trấn ta thủ định, ngươi có ý nghĩ gì, ta cũng sẽ không để. Hàn Phong không có bất kỳ cái gì lá mặt lá trái. Xem ra đạo hữu là muốn cùng ta vừa tới đấy, vậy cũng tốt, rời đi quán rượu này, lần sau gặp mặt chúng ta chính là địch nhân rồi. Tiên Hoàng thản nhiên nói. Đà tạ đạo hữu mời. Hàn Phong không có bất kỳ cái gì lùi bước ý tứ, uống xong trong chén rượu mặt sau cùng rượu. Trường Sinh trấn ta tạm thời sẽ không động, chờ ta thành đạo, ta sẽ đích thân động thủ. Tiên Hoàng lạnh lùng nói. Đạo hữu nói với ta nhiều như vậy, ta cũng có chuyện cùng đạo hữu nói. Ngươi thu được Minh Đế ký ức, hiện tại trùng tu đằng sau ngươi đến cùng là Minh Đế, hay là Nam Vực Tiên Triều Tiên Hoàng? Hàn Phong thanh âm mang theo ma lực, để Tiên Hoàng cảm giác toàn thân không thoải mái. Ngươi. Tiên Hoàng tức giận đến hai mắt đỏ lên. Hắn cùng Minh Đế là hai cái độc lập cá thể, hiện tại bế quan là Minh Đế, ở bên ngoài là Tiên Hoàng. Minh Đế chẳng mấy chốc sẽ khôi phục tu vi, cảnh giới đem khôi phục lại thiên nhất cảnh sơ kỳ. Các loại Minh Đế tu vi khôi phục đằng sau, kế tiếp đột phá chính là Tiên Hoàng. Bí mật này chỉ có hắn một người biết. Rất nhiều người đều đoán được hắn Tiên Hoàng chính là Minh Đế chuyển thế, nhưng không có người có thể đoán được Tiên Hoàng cùng Minh Đế là hai cái tự chủ cá thể. Minh Đế muốn làm như vậy, mục đích chủ yếu là siêu việt trước kia. Nếu là Minh Đế đem Tiên Hoàng hoàn toàn thôn phệ, các loại cảnh giới đột phá thiên nhất cảnh hậu kỳ, như vậy Minh Đế vẫn như cũng là Minh Đế, vẫn là ban đầu thực lực. Đây là Minh Đế không nguyện ý nhìn thấy, hắn chuyển thế trở về hay là trước kia tu vi. Vạn nhất Nhân Hoàng không có chết đi, Minh Đế không phải muốn dẫm lên vết xe đổ. Minh Đế liền muốn để Tiên Hoàng thành đạo, tự thân lần nữa thành đạo. Hai người đều thành đạo đằng sau, hợp làm một thể thực lực sẽ viễn siêu trước kia Minh Đế. Coi như Nhân Hoàng vẫn một mực đang, Minh Đế cũng sẽ không sợ sệt. Duy nhất để Tiên Hoàng có chút chịu không được, chính là hợp thể muốn nghe Minh Đế. Tiên Hoàng cương bắt đầu không cảm thấy có cái gì, cho là Minh Đế thực lực cường đại. Minh Đế không có xuất thủ chém giết chính mình, đã là rất khá. Theo Tiên Hoàng tu vi không ngừng tiến bộ, hắn dần dần không vừa lòng. Tiếp trước lại có thể thế nào, hắn Tiên Hoàng không thể so với Minh Đế yếu. Tiên Hoàng trong lòng sớm có ý nghĩ này, nhưng hắn không có thành đạo trước đó, không có phản kháng Minh Đế lực lượng. Hiện tại hắn trong lòng suy nghĩ, bị Hàn Phong điểm phá cũng có chút thẹn quá hóa giận. Đạo hữu, ngươi nếu là đối với ta khó chịu nói, có thể cùng ta một trận chiến. Hàn Phong bước chân dừng lại, ánh mắt băng hàn nhìn về phía Tiên Hoàng. Ta đối với ngươi khách khí như vậy, đạo hữu, nhưng từng bước ép sát, đây là không quá mức phận. Tiên Hoàng mặt âm trầm nói. Ngươi khách khí với ta là bởi vì không có cách nào, cũng không phải là đáng thương ta. Hàn Phong đã nhìn ra Tiên Hoàng hư thực, cái này Tiên Hoàng khoảng cách thành đạo còn có nửa bước. Hắn cách thành đạo còn có mấy bước, nhưng cái này Tiên Hoàng vẫn như cũ không phải mình đối thủ. Triệu Triệu Dương thành đạo thời gian dài như vậy, đều không phải là Hàn Phong đối thủ. Tiên Hoàng tu luyện đại đạo là lợi hại, cùng Hàn Phong vẫn như cũ là có khoảng cách. Lần sau gặp mặt, ta cùng đạo hữu chính là cựu nhân. Tiên Hoàng cắn răng nói. Đây là tự nhiên, ngươi không động thủ, ta đều sẽ động thủ. Hàn Phong bước lên mưa to đi ra, nước mưa không thể một giọt rơi vào trên người. Tiên Hoàng không có chủ động xuất thủ, hắn cũng không quyết định xuất thủ. Đây coi như là song phương ăn ý, Tiên Hoàng xuất thủ không chỉ có lưu không được Hàn Phong, sẽ còn tự thân nhận nguy hiểm tính mạng. Đến lúc đó hắn vì mạng sống, không thể không khiến Minh Đế tới. Hiện tại Minh Đế đã đang bế quan, khoảng cách thành đạo không xa. Hàn Phong đối với Tiên Hoàng xuất thủ, Minh Đế nhất định sẽ xuất thủ. Minh Đế lần này một lần nữa trở về, không đơn thuần là khống chế toàn bộ Nam Vực. Hắn là muốn trở lại cố thổ, một lần nữa khống chế toàn bộ trung vực. Đạo vực đại đế là vạn bối của hắn, thực lực lại là sâu không lường được. Nhân hoàng cùng Hắc Ám đế vương biến mất địa điểm ở trung vực, rất nhiều người hoài nghi là đạo vực đại đế. Nếu song phương xuất thủ cũng không chiếm được chỗ tốt, hay là đừng xuất thủ tương đối tốt. Thật là một cái kinh khủng đối thủ, ta thành đạo đằng sau nhất hẳn là giải quyết là người này, mà không phải hải thần mới đối. Tiên hoàng gặp qua Hàn Phong đằng sau, đã đem hắn trọng lượng cấp xếp tại hải thần phía trước. Tại hắn tới gặp Hàn Phong trước đó, nghĩ tới trực tiếp ra tay giết chết. Dù sao lão sư của hắn Lý Trung Minh, một tốt mấy lần kém chút thành đạo người, đều chết ở trên tay mình. Chuyện này để tiên hoàng lòng tin tăng nhiều, có thể thấy Hàn Phong đằng sau, liền hoàn toàn mất hết xuất thủ ý nghĩ. Tiên hoàng muốn sự tình hôm nay nói cho Minh đế, một cái phi phàm người xuất hiện tại Nam vực. Người này một khi thành đạo lời nói, khả năng đạo vực không có người nào là đối thủ của hắn. Rời đi quán rượu đằng sau, Hàn Phong chưa có trở lại Trường Sinh trấn, mà là lựa chọn một cái thanh tịnh chi địa đột phá tu vi. Lần này Hàn Phong đi vào tiên đô, thu hoạch hay là rất lớn. Hắn không chỉ có cầm tới nhân sinh mô phỏng cần đạo ngọc, còn hiểu hơn đến tiên hoàng cùng Minh đế tình huống. Tiên hoàng cũng không có thành đạo, Minh đế sắp thành đạo. Thu hoạch chỗ tốt, tự nhiên cũng có chỗ xấu. Hàn Phong đem chính mình bại lộ tại tiên hoàng trước mặt, đưa tới tiên hoàng cửu hận. Tiên hoàng cùng Minh đế thành đạo đằng sau, nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Hàn Phong đối với cái này cũng là không quan trọng, thiên nhất cảnh cường giả ghi hận chính mình nhiều lắm. Tiên hoàng cùng Minh đế hai người hợp thể, thực lực cũng liền so vạn đạo long hoàng cường bên trên một chút, cùng mạnh nhất cổ tổ không cách nào so sánh được. Hàn Phong nếu là tránh không khỏi mạnh nhất cổ tổ truy sát, mạnh hơn tiên hoàng cùng Minh đế hợp thể cũng vô dụng. Rất lâu không có người sinh mô phỏng. Hàn Phong cảnh giới đột phá tới đất tiên cảnh hậu kỳ, đã là nhân sinh mô phỏng không dậy nổi. May mà thái tử Tần Chính Dương đủ tham lam, diệt đi từng cái nam vực thế lực cường đại, đem tất cả tu tiên tài phú vơ vét đến hoàng cung. Mấy đời mấy năm tích lũy, toàn bộ lạc tại Tần Chính Dương trong tay. Sau đó tại Tần Chính Dương trong tay không có nương nóng, liền bị Hàn Phong cưỡng ép cho cướp đi. Hàn Phong nếu là nghĩ như vậy, vẫn là phải buông tha Tần Chính Dương. Bất quá hắn cũng không có muốn đối với Tần Chính Dương làm cái gì, chỉ là đem Tần Chính Dương bắt cho Trường Sinh trấn người. Về phần Trường Sinh trấn người xử lý như thế nào Tần Chính Dương, liền cùng Hàn Phong không có liên quan quá nhiều. Hàn Phong khu trừ rơi trong lòng tạp niệm, bắt đầu tiến hành nhân sinh mô phỏng. Bên cạnh hắn nguy cơ nhiều lắm, không sử dụng nhân sinh mô phỏng ra tốc độ đạo, kết cục chính là tử vong. Hàn Phong đại khái kiểm lại một chút bảo khố đạo ngọc, hẳn là đầy đủ nhân sinh mô phỏng hai lần. Nếu là hai lần nhân sinh mô phỏng có thể thành công nội đạo, hắn cũng không cần lo lắng dưới mắt nguy cơ. Mạnh nhất cổ tổ khôi phục còn muốn hơn 2 vạn năm thời gian, cái này hắn cũng không phải rất lo lắng. Chủ yếu là Minh đế cùng Tiên hoàng, Vạn đạo Long hoàng, ba người này sẽ ở mạnh nhất cổ tổ trước đó cùng chính mình thanh toán. Hàn Phong cảnh giới không đột phá đến thiên nhất cảnh, rất khó hóa giải mất ba người này nguy cơ. Chương 1277 Minh đế dẫn đầu thành đạo, chương 1277 Minh đế dẫn đầu thành đạo, tiêu hao 1000 tỷ khỏa cực phẩm đạo ngọc, có thể tiến hành một lần tu tiên mô phỏng. Sau một tháng, Minh đế một lần nữa thành đạo, cảnh giới ổn định ở trên trời nhất cảnh sơ kỳ, trên thân tản mát ra U Minh đại đạo. U Minh đại đạo bắt đầu xâm vệ toàn bộ Nam vực tiên triều, rất nhiều nơi đều biến thành U Minh chi địa, bên trong phần lớn sinh linh toàn bộ tử vong. Tiên đều trừ một chỗ an bình địa phương khác đều hóa thành U Minh chi địa. Tại Minh đế thành đạo đằng sau, từng cái U Minh thần tộc cũng sẽ không tiếp tục cẩn tàng, bại lộ tại mọi người trong tầm mắt. Ngươi một mực tu luyện Trường Sinh đại đạo, như muốn hắn đại đạo tan vào bên trong. Những tin tức này đều là Kim Linh đi bên ngoài, cho ngươi dò xét đến. Kim Linh một mực tại ngươi tiểu thế giới tu luyện, tại trợ giúp của ngươi phía dưới, tu vi của nàng đạo thiên cảnh sơ kỳ. Tại ngươi truyền thụ phía dưới, Kim Linh tu luyện hư không đại đạo. Chỉ cần Kim Linh đầy đủ coi chừng, phối hợp hư không đại đạo cùng vệ kim trùng thiên phú, bình thường sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Hai tháng đằng sau, Nam vực tiên triều không còn trước kia hưng thịnh, rất nhiều nơi đều biến thành U Minh chi địa. Có mấy cái địa phương tại gắt gao khổ chống đỡ, nhưng là hóa thành U Minh chi địa cũng là chuyện sớm hay muộn. Những địa phương này cơ bản đều là một chút thế lực cường đại chiếm cứ, nếu không đã sớm bị diệt. Trường Sinh trấn cũng là may mắn còn sống sót địa phương một trong, tiên hoàng tuân theo cùng ngươi ước định. Những thế lực cường đại này bị diệt, cũng là vấn đề sớm hay muộn thôi. Các đại thế lực nao nao cầu xin Hải Thần xuất hiện, tới diệt đi U Minh thần tộc. Mặc kệ bọn hắn như thế nào xin giúp đỡ, Hải Thần từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Nửa năm sau, Nam vực tiên triều triệt để biến thành U Minh chi địa, tất cả trên lục địa thế lực cường đại đều tiêu diệt. May mà là những này thế lực cường đại sớm có bố trí, trên hải vực đều có chính mình hòn đảo. Ngươi dự cảm được nguy hiểm, để Kim Linh mang theo tiểu thế giới đem Trường Sinh trấn mang đi. Các loại tiên hoàng thành đạo, ngươi muốn mang đi Trường Sinh trấn người liền khó khăn rất nhiều. Kim Linh thành công mang về Trường Sinh trấn đám người, ngươi quyết định không còn bế quan chuẩn bị rời đi. Ngươi khoảng cách thành đạo nhìn như chỉ có cách xa một bước, trên thực tế còn vô cùng xa xôi. Đặc biệt là ngươi như muốn hắn đại đạo dung nhập vào Trường Sinh đại đạo, nơi này vô cùng khó khăn. Ngươi đã tìm được như thế nào dung hợp phương hướng, chính là cần thời gian dung hợp. Tiên triều Nam vực đã không thích hợp chờ đợi, ngươi quyết định tạm thời tiến về hải vực. Hiện tại Minh đế không có khôi phục tu vi, tạm thời không dám đi động hải vực. Nếu là Minh đế động hải vực, rất có thể dẫn đến hải thần sẽ sớm trở về. Ngươi đoán hải thần muốn đi xử lý 6 đạo đại thế giới sự tình, đạo vực cùng 6 đạo đại thế giới rất tiếp cận. Không chỉ có là đông vực cùng 6 đạo đại thế giới kết nối cùng một chỗ, còn có địa phương khác cũng liên tiếp 6 đạo đại thế giới. Nếu là hải thần từ bỏ tu bổ lỗ thủng, rất có thể dẫn đến toàn bộ Nam vực diệt vong. Minh đế cùng tiên hoàng là tham lam, nhưng vẫn là lấy đại cục làm trọng. Ngươi vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, một cái tóc trắng phơ uy nghiêm lão giả ngăn cả ngươi. Người này toàn thân tản ra U Minh đại đạo, chính là Minh đế. Minh đế nhìn thấy ngươi đằng sau, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phía trước hắn không có tới tìm ngươi thời điểm, cảm thấy tiên hoàng chưa thấy qua việc đời, có chút phóng đại nói. Hiện tại Minh Đế cảm thấy tiên hoàng đối với ngươi đánh giá rất đúng trọng tâm, thiên phú của ngươi là rất cường đại, trên thân có được nhiều loại cường đại đại đạo. Nếu là ngươi có thể đem những đại đạo này dung nhập một cái đại đạo, tu vi tại đột phá đến tiên nhất cảnh sơ kỳ, không có mấy cái là đối thủ của ngươi. Minh Đế cảm thấy may mắn không có xem nhẹ ngươi, tự mình tới chặn giết ngươi. Trải qua một phen thảm liệt chiến đấu, ngươi bị thương thành công trốn hướng hải vực. Minh Đế nhìn ra ngươi một chút nội tình đằng sau, không muốn cứ như thế mà buông tha ngươi. Ngươi nếu là thành đạo lời nói, hắn cùng tiên hoàng hợp thể cũng không phải đối thủ. Minh Đế cảm thấy làm tức giận hải thần, cũng muốn đưa ngươi chém giết. Hắn vừa tiến vào đến hải vực, hải thần thân ảnh liền xuất hiện. Đây là một đạo tuyệt mỹ thiếu nữ, người mặc một bộ xiêm y màu xanh nước biển. Minh Đế ngừng lại, chủ động cùng hải thần đàm phán. Hải thần đối với cái này rất tức giận, cho là mình tại ngăn cản sáu đạo đại thế giới. Minh Đế lại tại nam vực nhấc lên gió tanh mưa máu, giết người đều giết tới địa bàn của mình. Hải thần không nghe Minh Đế giải thích, cùng ngươi cùng một chỗ phối hợp đem Minh Đế đánh tan. Minh Đế bất đắc dĩ từ hải vực rút lui, hướng về nam vực đại lục mà đi. Hải thần không hề đuổi theo ý tứ, biết mình liên thủ với ngươi giết không chết Minh Đế. Minh Đế nếu là liều chết tương bác lời nói, hai người các ngươi đều sẽ rất nguy hiểm. Hải thần gặp Minh Đế rời đi, hướng ngươi hạ lệnh chủ khách. Ngươi đem Minh Đế muốn để tiên hoàng đơn độc tu luyện một cái đại đạo, đột phá thiên nhất cảnh tình huống nói cho hải thần. Hải thần minh bạch lấy thực lực của mình, không thể nào là Minh Đế cùng tiên hoàng hợp thể đối thủ. Trải qua một phen suy nghĩ, hải thần đồng ý ngươi lưu tại hải vực. Một năm sau, ngươi đem trường sinh trấn an bài tại một cái hải đảo, mọi người tại phía trên vượt qua cuộc sống trước kia bình tĩnh lại mười phần an bình. Phu cận có mấy cái hải đảo đều là nam vực thế lực lớn, trong đó có ngươi tương đối quen thuộc đại Phật tự. Bốn cái đại Phật tự có ba cái chân Phật cường giả vẫn lạc, chỉ có một cái chân Phật cường giả còn sống. Trường sinh trấn đám người giống như trước kia sinh hoạt, ngươi thì là thử đem sinh mệnh đại đạo dung nhập vào trường sinh đại đạo. Hai cái đại đạo dung hợp rất khó khăn, trường sinh đại đạo là so sinh mệnh đại đạo lợi hại. Có thể hai cái đại đạo một dung hợp, liền sẽ sinh ra cực lớn lực đẩy. Coi như ngươi thành công đem hai cái đại đạo hòa làm một thể, lại không cách nào giải quyết tốt đẹp hai cái bài xích. Dung nhập một cái sinh mệnh đại đạo đã rất khó khăn, muốn lại dung nhập đại đạo khác đã không thể nào. Ngươi quyết định từ bỏ phương pháp này, cưỡng ép dung nhập là không thể nào. Hai năm đằng sau, ngươi cảm thấy mình mù lĩnh nộ không dùng, quyết định đi tìm hải thần lĩnh giáo. Hải thần vừa mới bắt đầu đối với ngươi thái độ cũng không tốt, không cảm thấy ngươi là một người tốt. Ngươi đi thêm mấy chuyến đằng sau, hải thần liền mềm lòng dạy ngươi như thế nào thành đạo. Dù sao ngươi có thể sớm ngày thành đạo, đối với song phương đều có chỗ tốt rất lớn. Hải thần là một cái lòng tham người tốt, truyền thụ đại đạo cũng không có cố ý tư tàng. Nàng trước tiên phủ định ngươi trước mặt ý nghĩ, hai cái đại đạo cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau thành đạo. Ngươi bây giờ không bạo phát đi ra, về sau nhất định cũng sẽ bạo phát đi ra. Hải thần muốn nghe xem ngươi thành đạo ý nghĩ, ngươi muốn đem tự thân đại đạo toàn bộ dung nhập vào trường sinh đại đạo. Nghe xong ngươi lối suy nghĩ, hải thần cả người đều kinh hãi. Nàng cảm giác ngươi là điên rồi, dùng hai cái đại đạo thành đạo đã rất khó khăn. Hải thần tự nhận là thiên phú dị bẩm, cũng chỉ dám dùng một cái đại đạo thành đạo. Minh Đế trùng tu một thế đằng sau, dùng đến hay là U Minh đại đạo. Hắn muốn lĩnh ngộ đại đạo mới dùng để thành đạo, cũng chỉ là đặt ở tiên hoàng trên thân. Hải thần khuyên ngươi sớm một chút từ bỏ, còn không bằng thử hai cái đại đạo dung hợp, đây đã là rất mạnh mẽ. Ngươi không hề từ bỏ ý nghĩ, hay là tiếp tục nghiên cứu đại đạo của mình. Ngươi ý chí kiên định nói cho hải thần, nhất định phải đi ra thuộc về mình cường đại nhất đạo. Hải thần nhìn ngươi ý chí kiên định như vậy, đồng ý ở bên trợ giúp ngươi. Chương 1278 chưa bao giờ đi qua con đường chương 1278 chưa bao giờ đi qua con đường 10 năm đằng sau, tại ngươi cùng hải thần nghiên cứu phía dưới, nghĩ ra một đầu chưa bao giờ có người đi qua đường. Tất cả cảnh giới đạt tới thiên nhất cảnh cường giả, đều sẽ đem chính mình đại đạo hóa thành một thế giới. Minh Đế đại đạo hóa thành là một chỗ u minh địa ngục, hải thần đại đạo là một phương thế giới. Hai người đại đạo biến thành thế giới to lớn, muốn vượt xa quá một cái nam vực. Hải thần để cho ngươi sớm đem trường sinh đại đạo hóa thành một dòng sông dài. Sau đó ngươi lại đem sinh mệnh đại đạo hóa thành đại thụ, xây dựng ở đầu trường hà này bên cạnh. Trên người ngươi đại đạo khác cũng có thể như vậy, để đầu trường hà này hai bên bờ đều có đại đạo. Giết chóc đại đạo hóa thành trường kiếm, cắm ở trường hà bên cạnh trên bùn đất. Tiên thiên ngũ thái có thể hóa thành hoa sen năm màu, tại trường hà bên trong phiêu đãng. Một đầu do trường sinh đại đạo cấu tạo trường hà, ven đường hai bên bờ gánh chịu lấy các loại đại đạo. Một khi ngươi dùng loại phương pháp này thành đạo, toàn bộ đạo vực đem không người là đối thủ của ngươi. Bất quá hải thần khuyên ngươi thận trọng, cái này thành đạo phương pháp là rất mạnh, nhưng là ngươi muốn thành công, tỷ lệ thành công là thấp đến đáng thương. Ngươi rất có thể tại dung hợp đại đạo thời điểm, ngoài ý muốn nổi lên dẫn đến bất lạc. Ngươi cùng hải thần khách khí một chút, cũng không có từ bỏ loại này thành đạo ý nghĩ. 20 năm đằng sau, ngươi đem trường sinh đại đạo biến thành trường sinh trường hạ, tu vi cho càng tinh tiến hơn một bước. 30 năm đằng sau, ngươi thành công đem sinh mệnh đại đạo hóa thành đại thụ, trồng trọt trường sinh trường hà bên cạnh, tu vi của ngươi tăng lên không ít. Sau 50 năm, tiên hoàng tại Nam vực đại lục thành đạo, trong lúc nhất thời bầu trời xẹt qua rất nhiều thiểm điện. Những thiểm điện này lít nha lít nhít ở trên bầu trời, tạo thành một cái khổng lồ lưới điện. Hải thần tìm tới ngươi, dự cảm đến sự tình không ổn. Quả nhiên tiên hoàng thành đạo không đến bao lâu, Minh Đế cùng tiên hoàng cùng đi tìm ngươi. Minh Đế cùng tiên hoàng hai người hợp làm một thể, thực lực cực kỳ khủng bố. May mắn ngươi khoảng cách thành đạo lại tới gần một bước, thực lực có tăng lên rất nhiều. Không phải vậy lấy ngươi cùng hải thần liên hợp, không đối kháng được tiên hoàng cùng Minh Đế. Trải qua một phen khổ chiến, song phương đều không làm gì được đối phương, riêng phần mình rút lui. Hải thần có chút hối hận, quyết định hẳn là nếm thử đánh giết Minh Đế. Ngươi cảm thấy hải thần làm như vậy, chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi. Minh đế ngay cả nhân hoàng đều khó mà giết chết, chớ đừng nói chi là hải thần có thể đem chém giết. Hải thần cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, chỉ có thể yên lặng thở dài. Tu vi của nàng muốn tăng lên rất khó khăn, đem hy vọng ký thác vào trên người ngươi. Sau đó Minh đế sẽ đem tu vi khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, tiên hoàng tu vi cũng có thể đi theo đột phá. 1000 năm đằng sau, ngươi đem giết chóc đại đạo hóa thành bảo kiếm, dung nhập vào trường sinh trường hà bên trên. Cảnh giới của ngươi là không có đột phá đến tiên nhất cảnh, nhưng bình thường tiên nhất cảnh sơ kỳ cũng mạnh hơn rất nhiều. Minh đế cảnh giới khôi phục lại tiên nhất cảnh hậu kỳ, tiên hoàng tu vi cũng đi theo đột phá. Hai người lần nữa tới đến Nam vực hải vực, muốn đưa ngươi cùng hải thần chém giết. Trải qua một phen chiến đấu khốc liệt, Minh đế cùng tiên hoàng lần nữa bại lui. Ngươi cùng hải thần đều bị thương, vấn đề cũng không phải là rất lớn. 2000 năm đằng sau, ngươi bắt đầu đếm thử đem quỷ dị đại đạo hóa thành một cái mắt đỏ quá đen, đem nó đặt ở sinh mệnh trên đại thụ. Tại ngươi đem quỷ dị đại đạo dung nhập trường sinh trường hà trong quá trình, đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn. Mặt khác hai cái đại đạo không ổn định, trực tiếp vỡ nát ra. Quỷ dị đại đạo, sinh mệnh đại đạo, giết chóc đại đạo không bị khống chế, đưa ngươi thân thể lập tức cho làm tan. Ngươi chết. Mô phỏng xong sau có thể giữ lại tuyển hạng lựa chọn 1, giữ lại tất cả học tập tri thức, kỹ năng cùng kinh nghiệm chiến đấu. Lựa chọn 2, giữ lại tu vi. Lựa chọn 3, bảo trì huyết mạch trạng thái cùng thể chất. Lựa chọn 4, giữ lại xuất hiện vật phẩm. Muốn trở thành một vị trí cường giả, thật không phải một chuyện dễ dàng. Hàn Phong cảm thấy lần này nhân sinh mô phỏng vẫn là tương đối đáng giá. Hắn hiện tại đối với thành đạo chỉ có một cái phương hướng, cụ thể như thế nào thành đạo còn sẽ không biết. Lần này nhân sinh mô phỏng kết thúc, Hàn Phong đã có minh xác phương hướng. Hắn cái này thành đạo là phi thường khó khăn, đem đại đạo khắc dung nhập trường sinh đại đạo. Thời có một chút sai lầm, Hàn Phong liền thân tử đạo tiêu. Tại nhân sinh mô phỏng bên trong, hắn đại dung hợp quỷ dị đại đạo thời điểm, lập tức sai lầm dẫn đến vẫn lạc. Mặc dù tại nhân sinh mô phỏng bên trong Hàn Phong là chết, nhưng là vẫn quyết định sử dụng thành đạo phương pháp. Người khác không có Hàn Phong như vậy, có thể có nhân sinh máy mô phỏng học này. Hàn Phong trên tay đạo ngọc có thể lại tiến hành một lần nhân sinh mô phỏng, lần thất bại này tại Tiên Tiên Ngũ Thái trên đại đạo. Tiên Tiên Ngũ Thái không thể so với giết chóc đại đạo lợi hại bao nhiêu, nhưng là phức tạp nhất. Bởi vì Tiên Tiên Ngũ Thái đại đạo có 5 loại đại đạo, cái này 5 loại đại đạo dễ dàng sinh ra bài xích lẫn nhau. Hàn Phong tại nhân sinh mô phỏng tu vi không có đột phá, cái này không có khả năng bảo tồn tu vi. Hắn đem nhân sinh mô phỏng ký ức bảo tồn, bắt đầu chính mình đột phá tu vi. Phương pháp này có thể nắm giữ đằng sau, cũng không phải là một kiện độ khó rất cao sự tình. Hàn Phong quyết định trở lại trường sinh chân trước đó, đem cái này 3 cái đại đạo dung nhập vào trường sinh đại đạo. Về sau Tiên Tiên Ngũ Thái, Hư Không đại đạo, Lục đạo luân hồi đại đạo cái này 3 cái đại đạo, Hàn Phong cần nhân sinh mô phỏng tiến hành dung hợp. Hắn không dám dùng tự thân trực tiếp dung từng cái đại đạo, rất có thể xảy ra bất chấp thân tử đạo tiêu. Trường sinh chấn. Kỳ quái, phu tử nói thời gian nửa tháng liền có thể trở lại trường sinh chấn, làm sao bây giờ còn không có trở về? U Lan đứng tại đầu chấn, một trận hết nhìn đông tới nhìn tây. Tỷ tỷ, phu tử nói là nửa tháng trở về, nhưng bây giờ khoảng cách nửa tháng còn có 1-2 ngày thời gian, ngươi gấp cái gì? U Minh xem thường nói, ngươi ra hỏa này, suốt ngày trừ ăn ra chính là ngủ, chuyện gì khác đều không làm, người khác cảnh giới đều đột phá đến nguyên anh kỳ, ngươi mới cảnh giới gì? U Lan tức giận đi vào U Minh bên người, lập tức nắm đệ lỗ thai. Đau nhức đau nhức đau nhức. U Minh vội vàng dùng tay đem lỗ thai tránh thoát rơi U Lan tay. Hắn che lỗ thai nói, phu tử nói qua, mỗi người thiên phú tu luyện không giống mới, thiên phú của ta không có người khác tốt, lại cố gắng cũng là vô dụng. Ngươi liền suốt ngày kiếm cớ, phu tử cũng không có nói qua thiên phú của ngươi so người khác kém. U Lan tức giận nói. Trừ U Lan, U Minh bên ngoài, Trần Trường Sinh mấy người cũng ở chỗ này chờ. Không trung rơi xuống một hòa thượng đầu trọc, bên người là một cái nho sinh. Tuệ Minh đại sư, có hay không thăm dò được phu tử tin tức? Trần Trường Sinh cấp bách tiến lên hỏi. Trần Tuệ Minh bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Phu tử kia đến đó, bây giờ cách nửa tháng chỉ có thời gian một ngày, hắn nói chậm nhất nửa tháng sẽ trở về. Nếu không chúng ta rời đi đi Trường Sinh trấn đi tìm một cái, nhiều người lực lượng lớn, vận khí tốt có thể tìm tới phu tử. Cùng ở chỗ này ngồi chờ chết, còn không bằng ra ngoài tìm xem, ta đồng ý. Trần Trường Sinh bọn người mặt lộ sốt ruột chi sắc, muốn rời khỏi Trường Sinh trấn ra ngoài tìm kiếm Hàn Phong. Đại sư, ngươi cũng đừng có nói giỡn, ta xem bọn hắn đều lo lắng. Lý Uyên Bác cười nói. Chương 1279 người hiền lành nhất, chương 1279 người hiền lành nhất, đại sư, ngươi có phu tử tin tức, không nên bán cái nút, nhanh lên cùng chúng ta nói một chút. Trần Trường Sinh sốt ruột đạo. Phu tử làm sao rời đi thời gian dài như vậy, là không ra chuyện gì, đại sư ngươi nhanh lên thời điểm, đều muốn đem ta sốt ruột hỏng. Ngày mai sẽ là phu tử cuối cùng thời gian ước định, hôm nay phu tử đều không có trở về, hy vọng không cần là sẽ ra chuyện. Chỉ là có phu tử tin tức sao, có hay không nhìn thấy phu tử tình huống thế nào? Ú Lan, Ú Minh bọn người vây quanh Trần Tuệ Minh, 10 phần khẩn trương. Các ngươi từng cái không nên kích động, ta đem biết toàn bộ nói cho ngươi, sợ các ngươi quá lo lắng, ta sớm nói cho các ngươi biết một tin tức, đó chính là các ngươi phu tử không có một chút sự tình. Trần Tuệ Minh cười nói. Sau đó hắn đem Hàn Phong tiến vào Tiên Đô, đem toàn bộ hoàng cung bảo khố cho móc rỗng. Móc sạch đằng sau, Hàn Phong an toàn rời đi Tiên Đô. Ta vẫn cho rằng phu tử rất cường đại, nhưng từ chưa nghĩ tới phu tử cường đại như vậy, thế mà một người tiến vào Tiên Đô. Không chỉ có là một người tiến vào Tiên Đô, còn đem toàn bộ Tiên Đô bên trong hoàng cung bảo khố cho toàn bộ lấy đi, quá lợi hại. Hiện tại tất cả mọi người e ngại tiên hoàng, phu tử lại có thể như bảo châu không người. Không hổ là phu tử, nếu như phu tử không đủ mạnh, người khác đều không dạy được chúng ta, chỉ có phu tử có thể dạy chúng ta. Chỉ cần phu tử có thể bình an, đây hết thảy đều là tốt. Đám người đạt được Hàn Phong bình yên vô sự, đều là hung hăng thở dài một hơi. Lý Uyên Bác cười nói, cho nên các ngươi liền an tâm tu luyện đi, phu tử sự tình các ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta biết, nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, sẽ không để cho phu tử thất vọng. Trước tiên là không tu luyện được, hiện tại thật vất vả có thể tu luyện, tự nhiên là không thể buông tha. Chúng ta không có khả năng một mực bị phu tử chiếu cố, cũng muốn học lấy chính mình cường đại lên, về sau có thể trợ giúp đến phu tử. Tất cả mọi người là một fan bản thân khích lệ, quyết định nhất định không để cho Hàn Phong thất vọng. Các ngươi trở lại tiểu trấn đi. Lý Uyên Bác cười nói. Lúc này, không trung rơi xuống một người mặc cà sa, thân thể thon gầy hòa thượng lông mày trắng. Mày trắng sư thúc. Trần Tuệ Minh nhíu mày. Tuệ Minh, ngươi nhìn thấy ta giống như không phải rất vui vẻ. Mày trắng chân Phật mở miệng nói. Sư thúc nói đùa, sư chất nhìn thấy ngươi, làm sao lại không vui? Trần Tuệ Minh lộ ra một cái dáng tươi cười. Ngươi không cần giải thích, ta từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên, tính cách của ngươi ta còn không hiểu rõ, ngươi là sợ ta tới quấy nhiều yên lặng của nơi này. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, nơi này ẩn tàng một vị khủng bố như thế cường giả, coi như hắn không còn chấn nhỏ này, chúng ta cũng tuyệt không dám đối với nơi này người làm cái gì. Mày trắng chân Phật mở miệng nói. Sư thúc biết những này là tốt nhất, không cần ta cường điệu nhắc nhở. Trần Tuệ Minh thở dài một hơi. Xem ra chuyện năm đó để cho ngươi đối với đại Phật tự hiểu lầm rất nhiều, chuyện kia là đại Phật tự sai, có thể đại Phật tự cũng là không có cách nào. Nếu như chúng ta không giúp tất cả trường sinh giả giao ra, toàn bộ đại Phật tự đều không gánh nổi, trong đó đã chết người khả năng liền có ngươi. Mày trắng chân Phật giận dữ nói. Sư thúc ý tứ, chuyện năm đó có điều bí ẩn. Trần Tuệ Minh có chút thất thần hỏi. Chuyện này sư phụ ngươi dặn dò qua đại Phật tự tất cả mọi người, gọi ta không nên đem chuyện này nói cho ngươi, sợ ngươi sẽ nghĩ không ra, hắn cảm thấy oán hận một người, chí ít có thể sống sót. Mày trắng chân Phật thở dài, hiện tại sư phụ ngươi đã chết đi, có một số việc liền không thể không cùng nói, kỳ thật tiên hoàng người Tần gia là U Minh thần tộc, rất sớm trước đó liền bại lộ. Chúng ta đại Phật tự, Bạch Lộ thư viện, Thanh Phong quan các loại thế lực lớn, đến ta người ở cảnh giới này đều biết, chúng ta cũng biết trưởng sinh tộc bí mật. Thái tử tính cách là bạo ngược, có thể không có chút nào ngốc, hắn thu thập trưởng sinh tộc người, chính là trưởng sinh tộc có U Minh thần tộc tu luyện bất tử vật chất. Nếu có đủ nhiều bất tử vật chất tu luyện, thái tử có thể từ nhân tộc trở thành U Minh thần tộc, hắn rất sớm đã thu thập trưởng sinh giả. Tiên hoàng đã từng cho chúng ta tất cả thế lực lớn đã cảnh cáo, ai cũng không có khả năng ngăn cản thái tử bắt trưởng sinh giả, nếu không liền đem thế lực này cho không có rơi. Chúng ta đại Phật tự một mực lấy lòng dạ từ bi, gặp một chút trưởng sinh giả bị đuổi giết, tự nhiên là nhìn không được, sau đó chúng ta liền chứa chấp những này trưởng sinh giả. Tiên hoàng biết chuyện này phi thường phẫn nộ, muốn chúng ta giao ra cái này những này trưởng sinh giả, nếu không đại Phật tự không cần thiết tồn tại. Chúng ta đại Phật tự có trưởng sinh giả không hơn trăm người, có thể đại Phật tự bao quát thế gian đệ tử hết thảy có hơn 10 vạn người. Nếu là vì bảo hộ cái này trên trăm cái trưởng sinh giả, hy sinh hết đại Phật tự hơn 10 vạn người, đây không phải chuyện không thể nào. Chúng ta chỉ có thể đem lên trăm cái trưởng sinh giả giao cho thái tử, trong đó Bạch Tuyết là sư phụ ngươi hướng bảo vệ đến. Khả tiên hoàng đích thân tới đến đại Phật tự, mặc kệ sư phụ ngươi đem Bạch Tuyết tàng ở chỗ đó, đều là chuyện không thể nào. Chuyện này không phải sư phụ ngươi sai, nhưng hắn chính là cảm thấy mình có lỗi với ngươi, tại đại Phật tự cùng hoàng gia một trận chiến, hắn lựa chọn nhìn một chút có thể hay không giết chết thái tử. Đáng tiếc sư phụ ngươi thất bại, chính mình còn vẫn lạc, sư phụ ngươi là chúng ta bốn vị chân Phật thực lực cường đại nhất, cũng là tâm địa thiện lương nhất. Lúc đầu sư phụ ngươi trước khi chết còn dặn dò ta, không cần đem chuyện nào nói cho ngươi, nhưng là ta quyết định hay là nói, ngươi cần biết một cái chân tướng. Các loại mày trắng chân Phật đem sự tình nói xong, Trần Tuệ Minh tảo đã khóc thành một cái lệ nhân. Sư phụ là đồ nhi bất hiếu, ngươi đối với đồ nhi tốt như vậy, đồ nhi lại như vậy đối với ngươi. Trần Tuệ Minh kêu khóc đạo. Khóc có nửa canh giờ, Trần Tuệ Minh xóa đi nước mắt. Hắn cắn răng nói, sau đó ta nhất định hảo hảo tu luyện, tìm tới cơ hội báo thù, Tần Chính Dương ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này ngươi không cần đi, đã có người giúp ngươi. Mày trắng chân Phật hồi đáp. Có người trợ giúp ta. Trần Tuệ Minh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, trợ giúp người chính là các ngươi trưởng sinh trấn đi ra cường giả. Mày trắng chân Phật giải đáp nói, ngươi nói là phu tử. Trần Tuệ Minh kinh ngạc nói, mày trắng chân Phật giải hoặc nói ngươi biết tin tức có hạn, các ngươi trưởng sinh trấn đi ra cường giả, không chỉ có an toàn rời đi tiên đô, còn mang đi Tần Chính Dương. Tiên hoàng không có ngăn cản sao? Lý Uyên Bác ở bên cả kinh nói, hắn biết thái tử Tần Chính Dương tại tiên hoàng trong lòng quan trọng đến cỡ nào. Ngăn trở, nhưng là tiên hoàng không có ngăn lại các ngươi trưởng sinh trấn đi ra cường giả. Mày trắng chân Phật lắc đầu nói, tiền bối thế mà mạnh như vậy, ngay cả tiên hoàng đều không ngăn cản được, còn có không phải nói tiên hoàng tại đột phá thiên nhất cảnh, vì cái gì còn có thể xuất hiện? Lý Uyên Bác không hiểu hỏi. Không phải tiên hoàng đột phá thiên nhất cảnh, chuẩn xác là Minh Đế tại đột phá thiên nhất cảnh. Mày trắng chân Phật không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Chương 1280 chờ đợi tiền bối trở về, chương 1280 chờ đợi tiền bối trở về, Minh Đế là ai? Trần Tuệ Minh khó hiểu nói. Viễn cổ trung vực đã từng phát sinh một trận đại chiến, người tham chiến có nhân hoàng cùng Minh Đế, nhân hoàng cùng Minh Đế đều là thiên nhất cảnh hậu kỳ cường giả, thực lực so hải thần phải cường đại hơn rất nhiều. Bạch Mi chân Phật giải thích nói, khủng bố như vậy, ngay cả hải thần đều không phải là hai người này đối thủ. Trần Tuệ Minh kinh ngạc nói, người cấp độ quá thấp, không biết sự tình còn có rất nhiều, tại thời kỳ viễn cổ có rất nhiều cường giả, thực lực không kém gì chúng ta bây giờ. Bạch Mi chân Phật thở dài, vị này Minh Đế bị nhân hoàng chém giết, không nghĩ tới cũng không chân chính chết đi, mà là đi tới chúng ta Nam Vực. Hiện tại hắn hẳn là xác nhận nhân hoàng đã chết đi, mới có thể lại xuất hiện tại đạo vực, tiên hoàng chính là cái này Minh Đế chuyển thế thân. Minh Đế là thuộc về một cái U Minh thần tộc, U Minh thần tộc trời sinh tính cực kỳ tàn bạo, đối với mình chủng tộc đều rất tàn nhẫn, lại càng không cần phải nói là chủng tộc khác. Nếu là Minh Đế chiếm lĩnh toàn bộ Nam vực đại lục, trừ U Minh thần tộc bên ngoài, chủng tộc khác căn bản là sống không được, đây cũng là chúng ta cầu Hải Thần đi ra nguyên nhân. Trần Tuệ Minh hỏi, Hải Thần còn chưa có xuất hiện sao? Bạch Mi chân Phật lắc đầu nói, không có, Hải Thần rất có thể đã cùng Minh Đế đã đặt thành hiệp định, nàng nhìn thấy chúng ta sợ chính mình sẽ đáp ứng, lựa chọn không thấy là tốt nhất phương thức xử lý. Hiện tại Nam vực đại lục rất nguy hiểm. Trần Tuệ Minh giận dữ nói, biết Trường Sinh trấn vị tiền bối này lợi hại, ta liền muốn tới cầu một chút. Bạch Mi chân Phật bất đắc dĩ nói, sư thúc, ta cảm thấy ngươi hay là từ bỏ đi, tiền bối bắt thành là sẽ không đáp ứng. Trần Tuệ Minh quên đủ, ngươi nói lời không thể để cho ta hết hy vọng, ta muốn tự mình nhìn một chút. Bạch Mi chân Phật chưa từ bỏ ý định nói. Trần Tuệ Minh lại quên mấy câu, Bạch Mi chân Phật chính là không chịu rời đi. Ta cho là mình là cái thứ nhất người tới, không muốn chân Phật đã sớm đi tới. Một cái trung niên đạo nhân từ không trung hạ xuống. Nguyên lai là Thanh Phong Quan đạo chủ, ngươi cũng là tìm đến Trường Sinh trấn tiền bối a. Bạch Mi chân Phật cười nói, không có cách nào, chúng ta nhân tộc thế nhỏ, Hải Thần lại không cầu được, chỉ có thể là tìm kiếm những đường ra khác, nghe được Trường Sinh trấn đi ra một vị phi phàm cường giả, ta liền không biết liêm sỉ sang đây xem một chút. Thanh Phong đạo chủ cười nói, các ngươi đại Phật tự hòa thanh gió xem đều tới, làm tam đại thế lực một trong Bạch Lộ thư viện cũng muốn tới. Một cái dâu bạc nho sinh rơi xuống từ trên không. Vậy chúng ta liền lặng lặng chờ đợi đi, nhìn xem vị tiền bối này nguyện ý xuất thủ không, nếu là không nguyện ý, chúng ta cũng không có biện pháp. Bạch Mi chân Phật cảnh cáo nói, đó là tự nhiên, tiên hoàng cũng không thể đem vị cường giả này như thế nào, chúng ta nếu là làm tức giận hắn, rất có thể rời đi không được Trường Sinh trấn. Thanh Phong đạo chủ gật đầu. Chúng ta tam đại thế lực là đi cầu người, không phải đến uy hiếp người, lại tới đây tự nhiên phải tuân thủ nơi này quy củ. Bạch Lộ viện trưởng gật đầu nói. Bạch Mi chân Phật cảnh cáo một chút thế lực khác, để những người này không cần tại cái này loạn động. Nếu là những thế lực này tổn thương đến Trường Sinh trấn người, hắn liền sẽ không khách khí. Không cần vị tiền bối nào xuất thủ, Bạch Mi chân Phật liền sẽ xuất thủ. Các đại thế lực bị Bạch Mi chân Phật cảnh cáo đằng sau, đều là vô cùng trung thực. Bọn hắn đi vào Trường Sinh trấn đằng sau, bỏ ra đạo ngọc ở lại. Trường Sinh trấn cũng là dùng đạo ngọc tại toàn bộ đạo vực đều là tiền tệ. Phàm nhân đạt được đạo ngọc có thể mua bán đồ vật, có thể đổi lấy ngân lượng, tu sĩ đạt được đạo ngọc có thể tu luyện. Trước kia Nam vực tiên triều ổn định, rất ít xuất hiện tu sĩ cướp bóc phàm nhân đạo ngọc. Lúc này Nam vực tiên triều chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng rất nhiều Nam vực đại lục người hay là tuân thủ quy định này. Qua thời gian một ngày, Trường Sinh trấn nhiều hơn một đạo bóng người màu xanh. Ta mới nửa tháng chưa có trở về, Trường Sinh trấn liền có thêm nhiều người như vậy. Hàn Phong cao mày nói, lấy hắn thần thức cường đại, đã cảm giác được trên tiểu trấn tất cả mọi người. Những người này phân thuộc tại Nam vực tiên triều thế lực, tới mục đích một cái là cầu chính mình. Hàn Phong tại tiên triều làm sự tình, không có khả năng giấu giếm được. Tại nhân sinh mô phòng bên trong, có không ít cường đại Nam vực tiên triều thế lực đi vào Trường Sinh trấn. Bất quá Hàn Phong chưa có trở lại Trường Sinh trấn, những người này chung quy là không thể nhìn thấy hắn. Đối với những này Nam vực tiên triều thế lực cường đại cường giả, Hàn Phong không có nhiều chán ghét. Những người này ở đây chính mình chưa có trở về trước đó, hay là khách khách khí khí, không dám đả thương hại Trường Sinh trấn người. Tiền bối, ngươi rốt cục trở về, chúng ta ở chỗ này chờ thật lâu. Chúng ta tại Tiên Đô liền nghe từng tới tiền bối uy danh, hiện tại nhìn thấy tiền bối, phát hiện ngươi so nghe đồn còn muốn đẹp trai. Ra ngoài thời gian nửa tháng, tiền bối nhất định là mệt muốn chết rồi, chúng ta đã chuẩn bị tốt nhất tiên phẩm món ngon, tiền bối hảo hảo dùng ăn. Nhìn thấy Hàn Phong xuất hiện tại trên con đường, từng cái Nam vực tiên triều người vội vàng tới. Các ngươi làm muốn ta đi giúp các ngươi ngăn cản mình đấy đi. Hàn Phong sắc mặt không tốt đạo. Xem ra sự tình gì đều không thể gạt được tiền bối, chúng ta là có ý nghĩ này, còn xin tiền bối vì Nam vực đại lục sinh linh. Chỉ cần tiền bối nguyện ý xuất thủ, bao lớn đại giới, chúng ta đều nguyện ý bỏ ra. Chúng ta đều là mang theo thành ý tới, còn hy vọng tiền bối ngươi có thể đáp ứng. Đám người khẩn cầu. Các ngươi nơi này ai là chủ sự, để bọn hắn nói chuyện với ta. Hàn Phong không có ý định xuất thủ, cùng những người này nói chuyện hoàn toàn là kiếm lấy đạo ngọc. Các đại gia hay là an tĩnh một chút, để cho chúng ta ba người đến đàm luận. Bạch Mi chân Phật dẫn đầu đi ra, phía sau đi theo một cái nho sinh cùng một vị đạo sĩ. Tiền bối, chúng ta đi bên cạnh quán trà đàm luận một cái đi. Bạch Mi chân Phật làm một cái xin mời thủ thế. Có thể. Hàn Phong gật đầu đồng ý bốn người tới bên cạnh quán trà, Bạch Mi chân Phật chủ động cho hắn châm trà. Tiền bối, chúng ta tới đến Trường Sinh trấn, ngươi hẳn là minh bạch ý của ta, chúng ta là muốn cho ngươi rời núi. Bạch Mi chân Phật trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Thanh Phong Quan đạo chủ mở miệng nói, ngươi tại Tiên Đô sự tình, chúng ta đều đã nghe nói, tiền bối thực lực hoàn toàn chính xác rất khủng bố, dựa vào chúng ta đối phó tiên hoàng cơ bản không có khả năng, liền nghĩ tiền bối xuất thủ. Bạch Lộ viện trưởng nói chúng ta để tiền bối xuất thủ, chính mình đương nhiên sẽ không quan sát, chúng ta cũng sẽ xuất thủ, ở bên cạnh cùng một chỗ đối kháng tiên hoàng. Đối phó Minh Đế, ta cảm thấy các ngươi hay là sớm một chút từ bỏ đi, Minh Đế là còn không có thành đạo, thế nhưng không phải là các ngươi có thể đối phó. Hàn Phong ngay thẳng nói các ngươi hẳn là có thể cảm giác ra thực lực của ta là so với các ngươi cường đại, có thể khoảng cách thành đạo còn xa, các ngươi cảm thấy nhân hoàng đều giết không chết Minh Đế, ta làm sao có thể đủ giết chết được, ta cảm thấy các ngươi hay là sớm một chút lui giữ đến hải vực tương đối tốt. Tiền bối, thật không có một điểm biện pháp nào sao? Bạch Mi chân Phật chưa từ bỏ ý định hỏi. Ta nếu có thể chém giết Minh Đế, hiện tại chính là cùng các ngươi nói giá cả, không phải khuyên các ngươi rời đi. Hàn Phong nghiêm mặt nói. Chương 1281 đáng xấu hổ tiền bối, chương 1281 đáng xấu hổ tiền bối. Bạch Lộ viện trưởng bất đắc dĩ gật đầu, tiền bối nói rất có đạo lý, ngươi nếu là hiện tại đã thành đạo, chúng ta cùng một chỗ đối kháng Minh Đế có thể sẽ thắng. Ngã Phật từ bi, không đành lòng nhìn xem chúng sinh chết đi, nếu như chúng ta đi cầu hải thần sẽ không đáp ứng xuất thủ. Mày trắng chân Phật chưa từ bỏ ý định nói. Cầu hải thần, các ngươi hay là sớm một chút từ bỏ đi. Hàn Phong nói hải thần nếu có thể ngăn cản Minh Đế, nàng đã sớm ngăn trở, các ngươi những thế lực lớn này hẳn là đều chiếm được hải thần truyền tin, để cho các ngươi sớm ngày rời đi, đại sư là muốn cứu vớt càng nhiều người, có thể điều kiện trước tiên ngươi phải có năng lực này, không phải vậy ngươi sẽ tạo thành thương vong nhiều hơn. Tiền bối, ngươi nói đúng. Mày trắng chân Phật bất đắc dĩ gật đầu nói, không có thực lực cường đại, ở chỗ này tử cường, sẽ chỉ làm càng nhiều người chết đi. Tiền bối đã nói rất có đạo lý, chúng ta không nên chấp mê bất ngộ, tạo thành thương vong nhiều hơn, hay là sớm ngày thối lui đi, tránh cho không cần thiết thương vong. Thanh Phong Quan đạo chủ bất đắc dĩ nói, chúng ta quấy rầy tiền bối, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Mày trắng chân Phật ba người không người nói. Chờ một chút. Hàn Phong đội vàng gọi lại. Mày trắng chân Phật nghi ngờ nói, tiền bối, còn có chuyện gì sao? Trong tay của ta có không ít bảo vật, những bảo vật này ta cảm thấy các ngươi khả năng cần. Hàn Phong lấy ra một cái túi chữ vật. Trong túi chữ vật giả bộ đều là rất nhiều cực phẩm đạo khí, đại đa số đều là Nam vực tiên triều thế lực bảo vật. Mày trắng chân Phật ba người nhìn thấy Hàn Phong cho thấy bảo vật, lập tức sắc mặt trở nên không dễ nhìn đứng lên. Những bảo vật này rất nhiều đều là bọn hắn trong môn, Hàn Phong thế mà công nhiên lấy ra đổi. Thật sự là quá phế lối. Bất quá ba người không dám đối với Hàn Phong làm cái gì, bởi vì Hàn Phong thực lực quá cường đại. Ba người bọn họ liên hợp lại, đều không phải là Hàn Phong đối thủ. Tiền bối, muốn dùng cái gì đồ vật? Mày trắng chân Phật hỏi. Chỉ cần vạn bối có thể lấy ra đồ vật, ta đều sẽ tận lực đổi lấy. Thanh Phong Quan đạo chủ mở miệng nói. Nếu như tiền bối ra giá quá cao lời nói, chúng ta cũng là không có cách nào. Bạch Lộ viện trưởng đạo. Ba người ý tứ chính là giá cả thấp, liền từ Hàn Phong trong tay đổi về những bảo vật này. Nếu là Hàn Phong giao giá trên trời lời nói, bọn hắn chỉ có thể từ bỏ những bảo vật này. Các ngươi không cần lo lắng cho ta ra giá quá cao, chỉ cần đạo ngọc liền có thể đổi lấy những bảo vật này. Hàn Phong mở miệng nói. Chỉ là nói ngọc là có thể. Ba người có chút không dám tin tưởng. Các ngươi không có nghe lầm, đạo ngọc chính là có thể. Hàn Phong gật đầu nói, chúng ta đàm phán kết thúc, các ngươi tùy tiện đem người bên ngoài gọi tiền đến, chính là đến chuộc bảo hoàn khúc, chỉ cần trên người đạo ngọc đầy đủ, đều có thể đem chính mình môn phái bảo vật cho đổi lại. Tốt ta, ta cái này kêu là tới. Mày trắng chân Phật kêu to người bên ngoài, cùng nhau tiến vào bên trong. Hắn đem đàm phán kết quả nói cho đám người. Vị tiền bối này nói đúng, Minh Đế thời kỳ toàn thịnh hải thần đều được tránh lui ba phần, chúng ta những người này ở trước mặt hắn chính là sâu kiến. Trừ phi là nhân hoàng còn tại thế gian, mới có thể ngăn cản Minh Đế một lần nữa thành đạo, động lòng người hoàng biến mất tại đạo vực đã thời gian rất lâu. Coi như nhân hoàng còn sống lại có thể thế nào, hắn chưa hẳn nguyện ý ra tay trợ giúp chúng ta, hay là sớm một chút lui trở về hải vực. Đối với Nam vực cố thổ là rất không bỏ, thế nhưng là ép ở lại lấy cũng vô dụng, hiện tại hải thần tại hải vực, chí ít hải vực hay là an toàn. Các đại gia tại hải vực hẳn là đều có rút lui địa phương, hiện tại rút lui cũng kém không nhiều, có thể nhiều bảo tồn một chút liền bảo tồn một chút thực lực đi. Đám người tới là muốn nhìn một chút Hàn Phong, phải chăng đã thành đạo. Bọn hắn nhìn thấy Hàn Phong không có thành đạo, hy vọng trong lòng đã không lớn. Lại được biết đàm phán kết quả, bọn hắn quả quyết lựa chọn từ bỏ. Sau đó bọn hắn nhìn thấy Hàn Phong biểu hiện ra túi chữ vật, có rất nhiều bảo vật đều là chính mình muốn phái. Các ngươi không dùng hết nhìn xem, muốn trong này bảo vật, chỉ cần xuất ra đầy đủ đạo ngọc liền có thể đổi lấy. Hàn Phong hòa ái nói ra, chỉ cần đạo ngọc liền có thể đổi lấy. Mọi người tại cảm thán vị tiền bối này không biết xấu hổ, cũng đang muốn dùng đạo ngọc đổi lấy bảo vật thực sự quá tiện nghi. Bọn hắn tông môn những này đạo khí đều là không thể được, thiếu một kiện chính là thiếu một kiện. Hàn Phong xuất ra bảo vật, toàn bộ bị những người này mua đi. Yêu cầu giá cả không phải rất cao, đều là những tông môn này cầm ra được. Hàn Phong từ Tần Chính Dương trên thân thu hoạch được bảo vật, toàn bộ đều bán mất. Nhiều như vậy bảo vật bán đi, cũng chỉ đủ hắn nhân sinh mô phỏng hai lần. Đây cũng không phải những bảo vật này giá trị quá cao, mà là Hàn Phong cần đạo ngọc nhiều lắm. Hàn Phong cảm thấy mình cảnh giới đến thiên nhất cảnh, muốn nhân sinh mô phỏng phải đi 6 đạo đại thế giới. Cái này cũng không cần quá lo lắng, Hàn Phong cảnh giới đến trời có cảnh, muốn đi 6 đạo đại thế giới hay là dễ dàng. Lúc trước tu vi của hắn là quá thấp, mới có thể dễ dàng bị Luân Hồi Tông người phát hiện. Các loại Hàn Phong cảnh giới đến thiên nhất cảnh sơ kỳ, tiến về 6 đạo đại thế giới liền không có nguy hiểm như vậy. Bình thường thiên nhất cảnh cường giả, còn phát hiện không được Hàn Phong. Ít nhất cũng phải vạn đạo long hoàng thực lực, mới có thể phát hiện Hàn Phong vấn đề. Chỉ cần Hàn Phong không làm loạn, tiến về 6 đạo đại thế giới không có nguy hiểm. Cảnh giới đạt đến thiên nhất cảnh, trên cơ bản địa phương nào đều có thể đi. Tiền bối, nếu là không có chuyện gì, chúng ta liền rời đi. Hàn Phong thu được đạo ngọc, Bạch Lộ viện trưởng, Thanh Phong Quan đạo chủ bọn người thu hoạch được tông môn của mình bảo vật. Các ngươi có còn muốn hay không đàm luận một cái suy nghĩ? Hàn Phong cười hỏi. Tiền bối, ngươi cũng đừng có nói giỡn, chúng ta đạo ngọc đều cùng các ngươi đổi, đã không có dư thừa đạo ngọc. Mày trắng chân Phật một trận cười khổ. Các ngươi không nên gấp gáp, chờ ta điều kiện nói xong, các ngươi lại cự tuyệt cũng là tới kịp. Hàn Phong mở miệng nói, các ngươi một cái thế lực cho 1 tỷ 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 cực phẩm đạo ngọc, ta có thể bảo hộ các ngươi an toàn rút lui đến hải vực, bất quá các ngươi muốn đem tông môn xây dựng ở ta chỗ Trường Sinh trấn phụ cận. Tiền bối, ngươi là không chuẩn bị rời đi Nam vực đại lục. Mày trắng chân Phật nghi ngờ nói, tạm thời còn không rời đi, chỉ cần các ngươi đạo ngọc cho đến đủ, ta có thể cam đoan các ngươi có thể an toàn rút lui. Hàn Phong gật đầu nói. Đám người nhanh chóng một trận thảo luận, phần lớn người quyết định lưu lại. Đạo ngọc những thế lực này đều có, Nam vực vốn chính là một cái rồi rào địa phương. Toàn bộ đạo vực bên trong, đạo ngọc chứa đựng số lượng nhiều nhất chính là Nam vực. Mà lại Nam vực hòa bình có thời gian ước vào năm, các đại thế lực đều bình ổn phát triển. trong lúc đó các đại thế lực thực lực tổng hợp đều tăng lên rất nhiều, chứa đựng đạo ngọc cũng là rất nhiều. Hàn Phong cũng là nhìn ra những thế lực này nội tình, mới có thể yêu cầu đạo ngọc. Tiên bối, thật sự có thể cam đoan an toàn của chúng ta sao? Mày trắng chân Phật hỏi. Hiện tại toàn bộ đạo vực đều nguy cơ từ phía, chỉ có ta trấn nhỏ này bình yên vô sự, điểm này đủ để chứng minh, trừ phi tiên hoàng có thể giết chết ta, không phải vậy sẽ không sử dụng loại nào thủ đoạn, bởi vì hắn thế lực càng lớn, lưỡng bại câu thương ăn thiệt tỏi là hắn. Hàn Phong từ tốn nói. Chương 1282 gây nhiều người tức giận. Chương 1282 gây nhiều người tức giận. Tiền bối nói rất có đạo lý. Mày trắng chân Phật bọn người tán đồng đạo. Các ngươi tin tưởng ta, liền đem đạo ngọc cho ta, nếu là không tin tưởng, ta cũng không miễn cưỡng. Hàn Phong thản nhiên nói. Tiền bối, chúng ta còn cần một chút thời gian cân nhắc. Trừ tam đại thế lực không quan tâm nói ngọc, thế lực khác hay là rất quan tâm đạo ngọc. Vậy dĩ nhiên là có thể, các ngươi nếu là không chịu lời nói, ta cũng là sẽ không miễn cưỡng. Hàn Phong gật đầu đồng ý. Ta cảm thấy chúng ta hay là rời đi đi, dù sao sớm muộn cũng phải rời đi, tốn hao cái này oan uổng đạo ngọc làm gì. Đúng à, vị tiền bối này thực lực là rất cường đại, đó là tiên hoàng không có thành đạo, nếu là thành đạo, tiền bối cũng ngăn cản không nổi. Rời đi mới là lựa chọn tốt nhất, hiện tại toàn bộ Nam vực đại lục đã không có chúng ta sinh tồn chi địa. Trừ tam đại thế lực bên ngoài thế lực khác một phen thương lượng, đều quyết định rời đi đạo vực. Dù sao bọn hắn không giống tam đại thế lực như vậy tài đại khí thô, không quan tâm nhiều như vậy đạo ngọc. Xem ra hay là cần một ít gì đó, tăng cường một chút tin phục độ. Hàn Phong từ tiểu thế giới bên trong, ném ra một người. Thái tử Tần Chính Dương. Đám người lập tức nhận ra ném ra ngoài người. Tần Chính Dương nhìn thấy bên người nhiều người như vậy, cả khuôn mặt dọa đến một trận tái nhợt. Mọi người tốt. Tần Chính Dương lúng túng nói. Ngươi còn dám cùng lão phu chào hỏi, sư minh của ta liền chết tại trong tay của ngươi, hôm nay ta liền muốn đền mạng. Đệ tử của ta có mấy cái chết trong tay ngươi, bị ngươi giam giữ đến thiên lao, tra tấn mà chết. Hàn tiên bối, không biết ngươi bán hay không cái này Tần Chính Dương, bao nhiêu đạo ngọc ngươi mở một cái giá. Ta một nhà già trẻ đều chết trong tay ngươi, Tần Chính Dương không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi không thể. Tất cả mọi người đụng phải Tần Chính Dương độc hại, đối với nó một trận nghiến răng nghiến lợi. Ta nói với các ngươi, phụ thân ta là tiên hoàng, các ngươi nếu là đem ta công khai tử hình, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Chính Dương sợ đám người quá kích, không cẩn thận giết chết chính mình. Không cần cầm tiên hoàng tới dọa chúng ta, tiên hoàng cường đại tới đâu nhiều lắm là đem chúng ta giết chết, hình thần câu diệt mà thôi. Nói hay lắm, tiên hoàng cũng chỉ có thể làm như vậy, coi như ta hình thần câu diệt, cũng phải đem ngươi giết chết. Hàn tiên bối, ngươi liền ra cái giá, chỉ cần đem người này cống hiến ra đến, để cho chúng ta đem nó giết chết. Nữ nhi của ta mới 7 tuổi, ngươi cầm thú này thế mà đều không dung tha, hiện tại liền muốn giết chết ngươi. Đám người nhìn về phía Tần Chính Dương ánh mắt đều tràn đầy cừu hận. Nếu không phải Hàn Phong ở bên người, bọn hắn đều hận không thể Tần Chính Dương cho chém thành muôn mảnh. Tần Chính Dương dọa đến sắc mặt tái nhợt, chưa bao giờ nghĩ tới đám người này có thể điên cuồng như vậy. Hắn đều chuyển ra phụ thân của mình tiên hoàng, những người này còn muốn giết chết chính mình. Tần Chính Dương vội vàng hướng Hàn Phong xin giúp đỡ nói tiền bối, ngươi đem ta đưa đến bên này, ngươi nhất định phải cam đoan an toàn của ta. Ta nói qua muốn bảo vệ an toàn của ngươi. Hàn Phong cười lạnh nói, ta nếu là chết ở chỗ này, phụ thân ta nhất định giận chó đánh mèo ngươi. Tần Chính Dương muốn uy hiếp Hàn Phong, lời đến khỏe miệng nghẹn trở về. Hiện tại đám người là xem ở Hàn Phong trên thân, mới không có đối với mình độc thủ. Một khi đã mất đi Hàn Phong ô dù này, đám người liền sẽ đồng loạt ra tay. Lấy đám người căm thù chính mình, tử vong khả năng kết quả tốt nhất. Tần Chính Dương nói lời này là hắn tại Hàn Phong tiểu thế giới, không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Ta nếu là sợ ngươi phụ thân, sớm tại tiên đô đem ngươi buông xuống. Hàn Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi gặp qua phụ thân, điều đó không có khả năng. Tần Chính Dương sắc mặt một trận tái nhợt, phụ thân ta tu vi trên mặt đất thiên cảnh hậu kỳ đã thời gian rất lâu, sẽ phải đột phá đến thiên nhất cảnh sơ kỳ, như thế nào xuất hiện có thể xuất hiện ở bên ngoài. Đây không phải là phụ thân ngươi tu vi đột phá thiên nhất cảnh, mà là phụ thân ngươi kiếp trước minh đế tại đột phá thiên nhất cảnh, phụ thân ngươi khoảng cách thiên nhất cảnh vẫn tương đối xa. Hàn Phong cười lạnh. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Tần Chính Dương làm nhiều việc các đã lâu, duy nhất có thể dựa vào chính là phụ thân tiên hoàng. Nếu là phụ thân tiên hoàng đều không cứu mình, liền không có người có thể cứu mình. Im miệng đi. Hàn Phong không muốn để ý tới Tần Chính Dương, trực tiếp để nó im miệng. Lúc đầu hắn là để bảo vệ làm tên, hướng mọi người muốn một chút phí bảo hộ. Đám người không có hắn tưởng tượng dễ nói chuyện như vậy, tùy tiện đáp ứng. Để Hàn Phong không nghĩ tới là những người này, nhìn thấy Tần Chính Dương đằng sau đều điên cuồng. Từng cái nhân ý nghĩ đem Tần Chính Dương giao cho bọn hắn, bao nhiêu đạo ngọc đều là nguyện ý Hàn Phong bị những người này đều nói đến tâm động, trực tiếp đem Tần Chính Dương hủy đi thành từng khối. Một cân giá thịt giá trị bao nhiêu đạo ngọc, đấu giá cho đám người. Hàn tiên bối, chỉ cần ngươi có thể đem Tần Chính Dương cho chúng ta táng ra bại sản cũng là nguyện ý. Ta nguyện ý, đời này hận nhất người chính là tiểu nhân hèn hạ này, ta mấy cái người nhà đều chết ở trong tay của hắn. Hàn tiên bối, ngươi liền mở một cái giá đi, cao bao nhiêu giá cả tất cả mọi người có thể gộp đủ. Đám người nhao nhao Hàn Phong ra giá, muốn đem cái này Tần Chính Dương giết chết. Tần Chính Dương ở nơi nào? Trần Tuệ Minh xông vào trong đám người, tìm kiếm Tần Chính Dương vị trí. Hắn nhìn thấy Tần Chính Dương tại Hàn Phong dưới chân, hung thần ác sát lao đến. Tần Chính Dương nhìn thấy một cái đại hòa thượng hung ác như thế, doa đến sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trần Trường Sinh, U Minh các loại một đám trường sinh giả, cũng là đi tới trong đám người. Bọn hắn đã sớm nghe nói qua thái tử Tần Chính Dương, một cái chuyên môn giết người của mình. Hàn Phong đã từng nói với bọn họ chính mình trường sinh giả lai lịch, để Trần Trường Sinh, U Minh bọn người càng hận hơn Tần Chính Dương. Trần Tuệ Minh đi vào Hàn Phong trước mặt dừng lại, tiền bối, ngươi có thể hay không đem Tần Chính Dương giao cho ta? Tâm tình của hắn lại thế nào đội vàng, cũng là không có khả năng trêu chọc Hàn Phong. Tại Trần Tuệ Minh tâm lý, đối với Hàn Phong kính trọng gần với sư phụ. Ngươi cũng nhìn đến đây nhiều người như vậy muốn Tần Chính Dương, ta không tốt đem hắn giao cho ngươi. Hàn Phong là không nghĩ tới Tần Chính Dương giá trị. Hắn phải dùng Tần Chính Dương đổi lấy đạo ngọc, không có khả năng đơn phương cho người nào đó. Chỉ cần Tần Chính Dương có thể hình thần câu diện, đây hết thảy cũng đủ. Trần Tuệ Minh không có cố tình gây sự. Cái này Tần Chính Dương tạm thời không có khả năng giao cho ngươi, nhưng là ta có một món lễ vật muốn cho ngươi. Hàn Phong từ túi chứa vật lấy ra một cái đầu người, đem nó giao cho Trần Tuệ Minh. Lúc này đầu người bị Hàn Phong dùng sinh mệnh đại đạo xử lý, ngũ quan đã khôi phục lại. Trần Tuệ Minh hai tay nhận lấy đầu người, hai mắt đỏ lên nhịn không được nước mắt rơi xuống. Sư phụ. Trần Tuệ Minh thanh âm nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi xuống. Đợi lát nữa hảo hảo đem ngươi sư phụ mai táng đi. Hàn Phong giận dữ nói. Đa tạ tiền bối, nếu không phải ngươi, sư phụ ta cũng không thể nhắm mắt. Trần Tuệ Minh cúi người chào nói. Ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta, cũng nhanh chút mạnh lên đi. Cường giả muốn như thế nào liền có thể như thế nào, chỉ có kẻ yếu mới có thể khóc khóc ưu tư, không có một chút lực lượng. Hàn Phong nói ra. Chương 1283 Phong Quang Đại Táng. Chương 1283 Phong Quang Đại Táng. Ghi nhớ tiền bối lời nói. Trần Tuệ Minh gật đầu nói. Ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời, cái này Tần Chính Dương không có khả năng giao cho một phương. Bất quá các ngươi đụng đạo ngọc mua một lần bên dưới, liền 2.000 tỷ 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 khỏa cực phẩm đạo ngọc. Hàn Phong suy nghĩ một chút, đưa ra một hợp lý giá cả. Tiền bối ngươi nói là thật, 2.000 tỷ 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 khỏa cực phẩm đạo ngọc. Chúng ta cái này gom góp đạo ngọc, cái này Tần Chính Dương người này, tiền bối ngươi nhất định phải giữ cho ta. Đối với cái này Tần Chính Dương chúng ta dự định, ngươi nhất định phải cho chúng ta giữ lại. Đám người kích động hỏng, không cảm thấy Hàn Phong giá cả cao. Đáp ứng lanh lẹ như vậy, nếu không ta lại thêm một chút. Hàn Phong cảm giác mình qua loa. Tiền bối, ngươi đừng lại tăng thêm, 2.000 tỷ 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 khỏa cực phẩm đạo ngọc, đã là chúng ta có thể đưa ra nhiều nhất đạo ngọc. Đúng à, phần này đạo ngọc là chúng ta có thể đưa ra nhiều nhất, lại nhiều thật sự là không lấy ra được. Tần Chính Dương ngươi cho chúng ta lưu lại, chúng ta đạo ngọc đã không nhiều, được một chút miễn cưỡng là đủ. Đám người nhìn ra Hàn Phong phải thêm giá, từng cái dọa đến muốn chết. 2.000 tỷ 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 khỏa cực phẩm đạo ngọc số lượng đã rất nhiều, chứ đừng nói là lại thêm một điểm. Bọn hắn còn sợ sẽ không phải thêm một chút, rất có thể là thêm mức điểm. Vậy được rồi, ngươi đi nhanh về nhanh đi. Hàn Phong từ bỏ tăng giá ý nghĩ. 2.000 tỷ 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 khỏa cực phẩm đạo ngọc đều có thể mua xuống hai cái địa thiên cảnh hậu kỳ cường giả. Tần Chính Dương bất quá đạo thiên cảnh tu vi, bán đi 2.000 tỷ 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 khỏa cực phẩm đạo ngọc đã là kiếm được rất nhiều. Những này nam vực tiên triều thế lực lớn người rời đi, riêng phần mình tiến về tông môn của mình yêu cầu đạo ngọc. Chỉ cần có thể đem Tần Chính Dương cho giết chết, sử dụng bao nhiêu đạo ngọc cũng là nguyện ý phu tử. Ngươi lần này trở về còn rời đi sao? Trần Trường Sinh có chút bận tâm hỏi. Tạm thời không rời đi. Hàn Phong lắc đầu nói. Chỉ là tạm thời a. U Minh Hồ. Đệ đệ, phu tử có thể lưu tại chúng ta Trường Sinh trấn rất khá. Ngươi dùng cái này lượng ngữ khí, ta muốn đánh ngươi. U Lan giống một cái cọp cái nhỏ, bắt đầu giáo huấn U Minh. U Minh rất sợ sệt tỉ tỉ của mình, vội vàng nói. Ta đây không phải sợ phu tử lại rời đi, không có ý tứ gì khác. Những người khác cũng là rất ưa thích Hàn Phong, đều không bỏ hắn rời đi. Trường Sinh trấn tất cả mọi người đến đây, trong đó có quán rượu vợ chồng, Lý Trường Sinh, Vương Thiết Trụ, Thê Hoa Tứ Nương chờ chút. Hàn Phong hướng những người này đều hỏi thăm qua nhân sinh, giữa lẫn nhau xem như quen thuộc. Những người này nhìn về phía Hàn Phong, ánh mắt đều mang thiện ý. Trường Sinh trấn nhiều người như vậy có thể qua như vậy an ổn, tất cả đều là ỷ lại tại Hàn Phong. Từ khi bọn hắn biết mình là Trường Sinh tộc, một mực trải qua lo lắng hãi hùng sinh hoạt. Chỉ có đoạn thời gian này, bọn hắn mới tính trải qua chân chính an ổn. Tốt, các ngươi không nên ồn ào. Hàn Phong trong lòng cảm giác cụ ấm, tại cái này Trường Sinh trấn bên trên cảm giác được nhà ấm áp. Tại đạo vực bên trong, hắn cũng không phải cô độc một người. Ta rời đi cũng là chuyện không có biện pháp, tương lai ta đối mặt địch nhân đều là rất cường đại, các ngươi đi theo bên cạnh ta sẽ rất nguy hiểm, hiện tại các ngươi có thể tu luyện, hẳn là mau chóng tăng lên tu vi của mình. Hàn Phong đạo. Phu tử lời nói, chúng ta đều nhớ ở trong lòng, chỉ có thực lực mạnh lên, mới có thể muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Chúng ta nhất định hảo hảo tu luyện, cũng không thể một mực muốn phu tử chiếu cố, phu tử có thể bảo vệ được chúng ta nhất thời, lại không cách nào bảo vệ chúng ta cả một đời. Không muốn trên thân phát sinh bi kịch, phương pháp giải quyết tốt nhất chính là để cho mình trở nên đủ mạnh, chỉ có kẻ yếu mới có thể cảm thấy bất lực. Về sau ta cũng phải trở thành phu tử cường giả loại này, ngay cả tiên hoàng cũng không dám đối với ta như thế nào. Mọi người đã đem Hàn Phong trở thành thần tượng, tương lai đều muốn trở thành hắn loại người này. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời thiên lôi quần quật một mực vang lên không ngừng. Không ngừng có thiểm điện xẹt qua bầu trời, đem chung quanh chiếu lên trong suốt. Chỉ chốc lát sau công phu, nước mưa vẩy hướng về phía mặt đất. Các ngươi những hải tử này, từng ngày nghĩ đến phu tử, hiện tại phu tử vừa trở về, các ngươi cũng không đón gió tẩy trần một chút. Lý Trường Sinh cười tới. Tất cả mọi người đến trong tiểu quán của ta, hôm nay quán rượu của ta miễn phí chiêu đãi các ngươi, muốn ăn cái gì cũng có thể. Quán rượu vợ chồng hô. Làm sao hai cái vắt chảy ra nước người, hôm nay cũng hào phóng như vậy. Vương Thiết Trụ cười nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, đến chúng ta quán rượu ký sổ bao nhiêu, nói những lời này. Chủ quán rượu đối đạo. Vương Thiết Trụ một trận đỏ mặt, cái này không thợ rèn sinh ý không tốt lắm, không phải vậy ta sẽ không ký sổ. Ngươi thợ rèn sinh ý một mực hưng hỏa, sống dài như vậy tuế nguyệt, không có mấy người làm ăn so ngươi tốt, chính là ngươi lão là cầm tiền đi bên ngoài đánh bạc, đem tiền toàn bộ cho thua sạch. Chủ quán rượu phu nhân tức giận nói, đây là ngẫu nhiên sự tình. Vương Thiết Trụ một trận đỏ mặt. Mọi người không cần xách sự tình trước kia, chúng ta có thể cùng một chỗ ở chỗ này là tốt nhất, cùng đi quán rượu ăn cơm. Lý Uyên Bác cười nói, hôm nay ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ một chút Hàn tiền bối, nếu không phải Hàn tiền bối lời nói, ta cũng không thể hoàn thành tâm nguyện. Trần Tuệ Minh hai mắt hồng hồng. Lý Uyên Bác đem vợ mình gọi tới, còn có mang đến hai đứa bé. Lý gia những người khác đại đa số đều đã chết, chỉ có Lý Uyên Bác cùng thế tử, hai cái huyền tôn sống tiếp được. Mặt khác người của Lý gia, toàn bộ đều chết tại người Tần gia trong tay. Lý Uyên Bác mấy người này nếu không phải gặp được Hàn Phong, khả năng cũng sẽ chết đi. Tiền bối tha mạng à, ta biết sai, Phật gia không phải có câu nói phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, ta nguyện ý bỏ xuống đồ đao, một lần nữa hối cải để làm người mới. Tần Chính Dương dục vọng cầu sinh cực mạnh, hiện tại cũng không nguyện ý từ bỏ. Ta không phải Phật gia người, ta chỉ biết là đòn lại trả đòn, dùng mạng đền mạng, người giết nhiều người như vậy, chỉ bỏ ra một cái mạng, đã coi như là rất may mắn. Hàn Phong âm thanh lạnh lùng nói. Tần Chính Dương còn muốn lại nói nhảm hai câu, Hàn Phong đem nó trực tiếp thu vào tiểu thế giới. Quán rượu vợ chồng chủ nghệ rất tốt, rất nhanh trên bàn bày đầy sơn chân hải vị. Bọn hắn mở tiểu quán đã thời gian rất lâu, chủ nghệ khối này tự nhiên là không thể chê. Đám người ăn đến miệng đầy chảy mỡ, đều là vô cùng vui vẻ. Liên tiếp vài ngày thời gian, tất cả mọi người ở chỗ này đoàn tụ. Trần Tuệ Minh muốn an táng sư phụ của mình, đạt được đám người duy trì. Đại sư, sư phụ của ngươi tại Trường Sinh Trấn cử hành tăng lễ, vậy liền dựa theo Trường Sinh Trấn thói quen đi, ngươi thấy thế nào? Lý Trường Sinh làm Trường Sinh Trấn nhiều tuổi nhất người, đám người đối với hắn đều là rất chịu phục. Lý tiền bối so ta sống đến tuổi tác dài hơn, biết sự tình so ta muốn bao nhiêu rất nhiều, ngươi đến an bài chuyện này là tốt nhất. Trần Tuệ Minh muốn sư phụ của mình sau khi chết cũng có thể phong quan một chút. Vậy ta giới thiệu cho ngươi một chút, chúng ta Trường Sinh Trấn tăng lễ phong tục, khả năng cùng Nam Vực Tiên Triều người có rất lớn khác biệt, nhìn ngươi có thể không tiếp nhận. Lý Trường Sinh bắt đầu giới thiệu. Chương 1284 vị thứ nhất thành đạo Phật. Chương 1284 vị thứ nhất thành đạo Phật. Trường Sinh giả khi còn sống trốn đông trốn tây, trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Rất nhiều phía ngoài Trường Sinh giả chết, liền tùy tiện tìm một cái hố chôn. Đại đa số Trường Sinh giả ngay cả thi thể đều không có, chỉ có thể là lập một cái mộ chôn quần áo và di vật. Trường Sinh giả là có được vô tận tuổi thọ, nhưng lại sinh hoạt rất không như ý khi còn sống trốn đông trốn tây, sau khi chết ngay cả thi thể đều không có. Mọi người đi tới Trường Sinh trấn đằng sau, quyết định cải biến cái này sinh hoạt hình thức. Trường Sinh trấn có người đã chết đi hoặc là biến mất, không còn là trước kia yên lặng xử lý. Đám người quyết định là phong quang đại táng, đem nó chôn ở trên mặt đất. Trước kia đông đảo Trường Sinh giả sợ sệt thân phận bại lộ, chỉ dám điệu thấp vùi lấp. Trường Sinh trấn thành lập đằng sau, đám người thân phận đều bại lộ, không sợ người khác phát hiện. Đám người quyết định cải biến nguyên lai cách sống, quyết định sau khi chết muốn phong quang đại táng. Rất nhiều Trường Sinh trấn người đều là biến mất, tìm không thấy thi thể dùng mộ chôn quần áo và di vật thay thế. Thế nào? Suy nghĩ kỹ càng sao? Lý Trường Sinh hỏi. Suy nghĩ kỹ càng, liền dùng Trường Sinh trấn phương thức đi, ta thuận tiện liên lạc một chút đại Phật tử người, để cho bọn họ tới đến Trường Sinh trấn thăm gia. Trần Tuệ Minh gật đầu đồng ý, bởi vì Nam Bực nhiều mưa quý, thỉnh thoảng sau đó mưa. Trường Sinh trấn cho Trần Tuệ Minh sư phụ bảy tiệc cơ động, đều dựng lên từng cái lều tránh mưa. Vạn nhất trên trời trời mưa, cũng sẽ không ảnh hưởng bình thường ăn tiệc. Tại Lý Trường Sinh chỉ đạo bên dưới, đám người bày một cái linh đường. Linh đường chính giữa bày biện một bộ quan tài, trong quan tài là Trần Tuệ Minh sư phụ thi thể. Đầu lâu là Hàn Phong từ Tần Chính Dương cầm trong tay đến, thân thể là hắn dùng sinh mệnh đại đạo cấu tạo. Toàn bộ linh đường đại đa số là lấy màu trắng cùng màu đen tô điểm, tràn đầy bi thương bầu không khí. Ta ơn tiền bối, để cho ta sư phụ thi thể hoàn chỉnh. Trần Tuệ Minh nói cảm tạ. Thiện tay mà thôi mà thôi. Hàn Phong khoát tay nói. Theo tang lễ bắt đầu, từng vị đại Phật tử người, nhao nhao đưa lên hoa màu trắng vòng. Còn có mặt khác nam bực thế lực người, đều mang tới vòng hoa tưởng niệm lấy Trần Tuệ Minh sư phụ. Thời gian đi tới giữa trưa, đám người nhao nhao ngồi xuống bắt đầu ăn tiệc. Cảm ơn mọi người có thể tới, đưa sư phụ ta đoạn đường. Trần Tuệ Minh cầm ly rượu lên, hướng về đám người mời rượu. Hắn không thích uống rượu, cái này tại thanh quy giới luật bên trong là phá giới. Trần Tuệ Minh uống rượu đơn giản là hai điểm, một chút tâm tình quá bi thương, một điểm nữa là quá chuyện vui. Hắn hiện tại là vừa thương xót thương lại vui sướng, cũng không nhịn được uống rượu. Vui vẻ là hắn nhiều năm khúc mắc giải quyết, sư phụ vẫn luôn là mình tại trong lòng bộ dáng. Bi thương là sư phụ không có, triệt để rời đi Trần Tuệ Minh. Trần Tuệ Minh trong cả đời, trọng yếu nhất chính là hai người này. Không nghĩ tới hai người này toàn bộ cách mình mà đi, Trần Tuệ Minh nhịn không được rơi lệ. Tuệ Minh sư chất, ngươi không nên quá thương tâm, sư phụ ngươi nhìn thấy ngươi dạng này sẽ khổ sở. Người đã chết chúng ta cần nhớ lại, người sống chúng ta cần cố gắng, tận lực không để cho bi kịch phát sinh. Cái này tiên hoàng làm cho như vậy người người oán trách, sớm muộn sẽ lọt vào báo ứng. Chúng ta Nam Bực người cũng không phải dễ ức hiếp, cái này Minh Đế không dám trêu chọc Trung Bực, lại nhằm vào chúng ta nhất định phải trả thù lại. Không ít người đối với Trần Tuệ Minh sư phụ chết đi, đều biểu thị rất thương tâm. Khi còn sống Trần Tuệ Minh sư phụ chính là một người tốt, rất nhiều người nhận qua ân huệ. Sau khi chết rất nhiều người nhớ tới tốt, đối với tiên hoàng đều là rất phẫn nộ. Tiệc rượu liên tiếp bảy vài ngày, Trần Tuệ Minh đều tại giữ đạo hiếu. Thẳng đến thời gian đi vào ngày thứ bảy, đám người đem Trần Tuệ Minh sư phụ đưa lên trên núi cho kỹ. Trên núi có rất nhiều mộ chôn quần áo và di vật cùng phân mộ, trên cơ bản đều là Trường Sinh giả. Nguyên bản đại Phật tự người chết mất, đều muốn chôn ở Phật tháp. Trong Phật tháp mặt đều là từng bị chân Phật sau khi chết mới có thể vùi sâu vào địa phương. Lấy Trần Tuệ Minh sư phụ cảnh giới cùng thực lực, đầy đủ tiến vào Phật tháp. Nhưng là người Tần gia đánh vào đại Phật tự, đem toàn bộ đại Phật tự cho hủy diệt. Trong đó bị hủy diệt địa phương, liền có chôn giấu lấy từng vị chân Phật Phật tháp. Bây giờ Trần Tuệ Minh sư phụ chết rồi, đã không thích hợp chôn ở Phật tháp. Đại Phật tử cũng không có thành lập mới Phật tháp, chôn giấu lấy từng vị sau khi chết chân Phật. Lúc này Trần Tuệ Minh đem sư phụ chôn ở chỗ này, xem như một cái lựa chọn rất không tệ. Sư phụ, ngươi liền tốt tâm đợi ở chỗ này, chỉ cần ta vẫn sinh trưởng sinh trấn, ai cũng không thể đem quan tài thế nào. Trần Tuệ Minh hai mắt huyết hồng, nhớ tới trước kia quá khứ. Sư phụ ơn nuôi dưỡng, dạy bảo tri ân, ơn dưỡng dục, chuyển thụ tri ân chờ chút. Trần Tuệ Minh bị trên mặt đất, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Đám người không có đi khuyên Trần Tuệ Minh, đều là lặng lặng nhìn xem đây hết thảy. Trong đám người, không ít người đều là đã mất đi người nhà. Trần Tuệ Minh kinh lịch thống khổ, bọn hắn cũng là cảm thụ qua. Loại chuyện này người bên ngoài an ủi là không dùng, chỉ có chính mình mới có thể gắng gượng qua đến. Người thời gian dần trôi qua tán đi, chỉ có Trần Tuệ Minh một người trông coi. Thời gian liên tiếp qua 3 ngày 3 đêm, Trần Tuệ Minh một mực trông coi. May mắn Trần Tuệ Minh là tu sĩ, đổi một người thật chịu không nổi. Sư phụ, ta đã cảm thấy đối mặt bên người thân nhân phản bội, thực lực cường đại tới đâu cũng không hề dùng, ta từ bỏ chính mình lòng cứng giả, nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, cảnh giới một mực tại đạo thiên cảnh trung kỳ. Hiện tại ta mới phát hiện bay chung quanh bên người bị thương, đều là ta không có thực lực nguyên nhân, sau đó ta sẽ trở nên càng mạnh, bảo vệ mình bên người người, ta sẽ thật tốt tu luyện, sẽ không giống lấy trước như vậy không gượng dậy nổi. Trần Tuệ Minh trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định. Tại Hàn Phong rời đi đạo vực thời gian rất lâu, một cái Phật gia thành đạo nhân xuất hiện. Nam vực đại lục do hắn tọa trấn, toàn bộ thế giới trở nên không gì sánh được mỹ hảo. Bắc vực được xưng là nhất quang minh đấy địa phương, Nam vực được xưng là nhất nhu hòa phương. Trần Tuệ Minh sư phụ tang lễ kết thúc, sau đó chính là xử lý Tần Chính Dương. Mấy ngày nay thời gian, tất cả Nam vực tiên triều thế lực đều tại sưu tập đạo ngọc. Mỗi một cái thế lực đều không tàng tư, xuất ra đạo của chính mình ngọc. Thời gian ước định đã đến, tất cả mọi người cùng một chỗ tụ tập tại đạo vực. Tiên bối, ngươi muốn đắc đạo ngọc chúng ta đã thu thập được, hiện tại ngươi có thể thả ra Tần Chính Dương. Mày trắng chân Phật mở miệng nói, cái này tự nhiên là không có vấn đề. Hàn Phong nhận được đám người cho đắc đạo ngọc, đem nó giao cho cả đám trong tay. Tiên bối, ngươi có thể hay không giải khai cái này Tần Chính Dương miệng, đợi lát nữa chúng ta tra tấn hắn có thể đủ sảng khoái. Mày trắng chân Phật tàn nhẫn đạo, không có vấn đề. Hàn Phong cảm thấy cái này Tần Chính Dương làm được sự tình quá phận, để tự khoe là lòng dạ từ bi hòa thượng đều hận thấu xương. Tần Chính Dương miệng phong ấn một giải khai, lập tức hô, phụ hoàng ta là tiên hoàng, các ngươi nếu là giết ta mà nói, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi sẽ so ta đã chết còn thảm. Ta quạt ngươi hai cái bạn hai mạnh. Trần Tuệ Minh trực tiếp đi lên hung hăng rút hai bàn tay, đem Tần Chính Dương đánh cho một trận mắt nổi đom đóm. Tần Chính Dương tu vi bị Hàn Phong phong ấn, nhục thân có thể bảo trì tu sĩ, nhưng không có nửa điểm phản kháng lực lượng. Chương 1285 xử trí như thế nào Tần Chính Dương, chương 1285 xử trí như thế nào Tần Chính Dương, ngươi lại dám đánh ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi, sư phụ ngươi chết trong tay ta, ngươi cũng muốn chết trong tay ta. Tần Chính Dương tức giận nói, ngươi là thật đáng chết. Trần Tuệ Minh lại là hai bàn tay, Tần Chính Dương bị đánh đến hoài nghi nhân sinh. Tần Chính Dương vừa định muốn nói hai câu nói, lại là bị Trần Tuệ Minh hung hăng giáo huấn. Không cần đánh nữa. Thằng đến Trần Tuệ Minh đem Tần Chính Dương đánh thành đầu heo, Tần Chính Dương mới mềm nhũn ra. Cái này Tần Chính Dương đã cho chúng ta mua lại, mọi người thương lượng một chút xử lý như thế nào đi. Mày trắng chân Phật hỏi. Tần Chính Dương hay là giao cho chúng ta Bạch Lộ Học Viện xử lý, cho tới nay chúng ta Bạch Lộ Học Viện đều là thiện chí giúp người, còn giúp trợ quân vương tốt hơn thống trị toàn bộ tiên triều. Chúng ta như vậy vì hoàng gia phục vụ, đạt được lại là hoàng gia lấy oán trả ơn, toàn bộ Bạch Lộ Học Viện bị tập kích, hơn ngàn tên học sinh chết đi. Trong đó có mấy cái học sinh hạt giống tương đối tốt, tương lai có thể trở thành bán thánh đều là có khả năng, lại thật sớm chết yểu. Chúng ta Bạch Lộ Học Viện là một mực vì hoàng gia phục vụ, không có nghĩa là chúng ta không có một chút tính tình, hiện tại Tần Chính Dương giao cho chúng ta, nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng đáp án. Bạch Lộ viện trưởng trước tiên mở miệng. Ta cảm thấy chúng ta Thanh Phong Quan cũng là có thể, chúng ta Thanh Phong Quan cũng có rất nhiều người chết tại Tần Chính Dương trong tay, đối với hắn cừu hận không thua kém nơi này bất luận cái gì một nhà. Mọi người hẳn là đều biết chúng ta Thanh Phong Quan thích nhất sự tình liền luyện đan, chúng ta sẽ đem Tần Chính Dương để vào trong lò luyện đan, một mực luyện hóa cái thời gian mấy năm. Thời gian mấy năm qua, Tần Chính Dương mỗi phút mỗi giây đều tại tiếp nhận thống khổ to lớn, giao cho chúng ta Thanh Phong Quan, tuyệt đối sẽ để Tần Chính Dương hoài nghi đi vào trên thế giới này. Thanh Phong Quan đạo chủ cũng mở miệng nói, các ngươi hai đại thế lực đều lên tiếng, chúng ta đại Phật tử cũng không thể yếu thế, chúng ta đại Phật tử ưa thích siêu độ chúng sinh, liền xem như ác nhân, những người khác không độ, chúng ta Phật môn đều sẽ độ. Có thể Tần Chính Dương phạm đắc tội, để cho chúng ta những này Phật môn người đều nhìn không được, xử trí Tần Chính Dương, chúng ta sẽ không giống trước kia, để ác nhân có thể dễ dàng rời đi. Chúng ta sẽ niệm Kim Cương Kinh Bí Pháp Tiên, trong này chú ngữ toàn bộ là hàng yêu trừ ma, chúng ta đại Phật tự tất cả tăng nhân đều sẽ cùng một chỗ niệm tụng, có thể đem cái này Tần Chính Dương tươi sống niệm chết. Mỗi người niệm kinh văn truyền đến Tần Chính Dương trên thân, liền sẽ để Tần Chính Dương trên người có côn trùng cắn, không gì sánh được thống khổ cùng khó chịu, lại không chút nào so với các ngươi hai bị kém. Mày trắng chân Phật cũng xuất ra phương án của mình. Muốn nói đến tra tấn người, các ngươi tam đại thế lực đều tương đối chính phái, không cách nào rất tốt tra tấn, không phải chỉ có thể nhục thể chính là thần hồn, nếu là nói tra tấn người hay là chúng ta ma tông vạn hồn phệ linh ao, tuyệt đối để Tần Chính Dương thể xác tinh thần nhận tra tấn. Ma tông tông chủ đạo, chúng ta bách trùng cửa tra tấn người cũng là nhất lưu, trong tông môn có rất nhiều cổ trùng, những cổ trùng này cắn một cái, không chỉ có là trên thân thể cảm thấy rất ngứa, liền ngay cả thần hồn đều sẽ cảm giác ngứa lạ không gì sánh được. Chúng ta thiên hỏa môn hỏa diễm cũng là thiên hạ nhất tuyệt, chúng ta kim đao môn đao khí tự nhiên là rất khủng bố, mọi người không cần đoạn, có thể hay không cho Thiên Cơ cửa ngầm một bộ mặt. Tất cả mọi người ra bản thân ý kiến, đều muốn đem Tần Chính Dương tra tấn đến chết. Tần Chính Dương nghe được sắc mặt cực kỳ tái nhợt, đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn lúc trước tra tấn những thế lực này người, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có kết cục này. Tần Chính Dương tin tưởng mình phụ thân là Tiên Hoàng, Tiên Hoàng làm gần với Hải Thần cường giả. Chứ Hải Thần bên ngoài, không có thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hải Thần không có khả năng ra tay với hắn, dù sao Tần Chính Dương cảnh giới quá thấp. Tần Chính Dương làm sao cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện một cái cường giả bí ẩn, đem chính mình bắt cóc lại tới đây. Lúc đầu Tần Chính Dương muốn nói mấy câu, để những người này từ bỏ giết chết ý nghĩ của mình. Nhưng mới rồi bị Trần Tuệ Minh đánh qua cái tát, lập tức liền từ bỏ ý nghĩ này. Tần Chính Dương có thể cảm nhận được ánh mắt tiêu hận, nếu không phải đám người không có thương lượng ra một cái đối sách, đã đem chính mình giết chết. Lúc này Tần Chính Dương nói ra uy hiếp, đem mọi người chọc giận. Rất có thể dẫn đến đám người đem chính mình giết chết, nhiều người như vậy nước bọn đều có thể chết đuối chính mình. Bây giờ có thể cứu Tần Chính Dương người, cũng chỉ có phụ thân của mình Tiên Hoàng. Tần Chính Dương trong lòng một mực cầu nguyện cha mình Tiên Hoàng có thể xuất hiện. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận, ai cũng không phục ai. Tất cả mọi người cảm thấy đem Tần Chính Dương giao cho mình mới là tốt nhất xử lý phương pháp. Ta cảm thấy các ngươi còn không bằng dạng này, các ngươi không phải mọi người cùng nhau ra đạo ngọc, đem Tần Chính Dương cho mua, các ngươi dựa theo đạo ngọc phân phối là được, thì như cái này Tần Chính Dương trên người có bao nhiêu cân thịt, các ngươi có thể phân một chút, lấy một chút bao nhiêu cân thịt đến. Hàn Phong cảm giác có chút nhao nhao, đánh gây đám người đối thoại. Tiền bối cái chủ ý này không sai, chúng ta cùng một chỗ dùng tiền mua xuống Tần Chính Dương, ở chỗ này vốn là có rất nhiều người trở ra đạo ngọc có nhiều có ít, phân phối như vậy là tốt nhất. Ta tán thành, mọi người lại thương lượng cũng sẽ không có một tốt kết quả, còn không bằng dạng này đến tương đối tốt, cứ dựa theo Hàn tiền bối nói tới làm như vậy mới là tốt nhất. Mọi người quên đi một điểm, đó chính là Tiên Hoàng sẽ không tới cứu Tần Chính Dương, chúng ta bây giờ ở vào Trường Sinh tiểu trấn, có Hàn tiền bối bảo hộ, một khi chúng ta rời đi Trường Sinh trấn, Tiên Hoàng rất có thể sẽ xuất hiện. Kém chút quên trọng yếu như vậy sự tình, Tiên Hoàng rất có thể sẽ làm ra loại chuyện này, chúng ta hay là đến nhất định phải cẩn thận, ngay tại Trường Sinh trấn xử lý sạch Tần Chính Dương. Tiền bối không phải nói, Tiên Hoàng không có khoảng cách thành đạo còn xa, hiện tại thành đạo người là Minh Đế, Tiên Hoàng bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Tất cả mọi người đồng ý Hàn Phong lời nói, đều cho rằng không có khả năng mang rời khỏi Tần Chính Dương. Muốn Tần Chính Dương chết đi, chính là Trường Sinh trấn tương đối tốt. Ngươi, Tần Chính Dương ánh mắt hung ác nhìn về phía Hàn Phong. Hắn cũng là đang suy nghĩ những người này đem chính mình mang rời khỏi Trường Sinh trấn, phụ thân của mình sẽ không xuất hiện. Tần Chính Dương cảm thấy Hàn Tiền Bối là nói thật, Hàn Tiền Bối là không sợ cha mình Tiên Hoàng. Nhưng không có nghĩa là những người khác có thể không e ngại phụ thân của mình Tiên Hoàng, trước mắt những này nam vực tiên triều người liền không thể. Những thế lực lớn này nếu có thể phản kháng, cũng sẽ không bị chính mình chỉnh thảm như vậy. Ngươi là muốn chết sao? Hàn Phong thanh âm băng hàn đạo. Ta chưa hề nói Tiền Bối không đối ý tứ, còn xin Tiền Bối tha thứ. Tần Chính Dương toàn thân kịch liệt phát run, vội vàng hướng Hàn Phong xin lỗi. Nếu không phải ngươi đã cho ta bán đi, vừa rồi ngươi cái ánh mắt kia đã chết rất nhiều lần. Hàn Phong âm thanh lạnh lùng nói. Đa tạ Tiền Bối tha thứ. Tần Chính Dương bị uy hiếp còn muốn nói lời cảm tạ, thật sự là quá ngoan cường. Nhưng hắn lại không thể không làm như vậy, vị Tiền Bối này mặt ngoài ôn hòa, trên thực tế so với ai khác đều tâm ngoan thủ lạn. Chương 1286 Tiên Hoàng xuất hiện. Chương 1286 Tiên Hoàng xuất hiện. Tần Chính Dương cảm thấy đối mặt cha mình Tiên Hoàng đều không có như vậy nơm nớp lo sợ. Đám người đem Tần Chính Dương cho chống đứng lên, chuẩn bị bắt đầu hành hình. Cái này Tần Chính Dương giết chết ta Vương gia hơn 1000 người, chỉ có ta Vương gia lão tổ chạy ra, những người khác chết ở trong tay của hắn. Lần này Vương gia chúng ta ra 1000 tỷ khỏa cực phẩm đạo ngọc, tính được ta có thể muốn tới một lạng thịt, ta muốn khối thịt này cắt bỏ. Một cái tóc trắng phơ trung niên nhân bị phân nói, đứng tại Tần Chính Dương bên người hành hình quan, tinh chuẩn từ Tần Chính Dương trên thân cắt lấy một lạng thịt. A, Tần Chính Dương đau đến phát ra tiếng kêu thảm, diện mục cực kỳ dữ tợn. Vì để cho Tần Chính Dương đạt được rất lớn báo ứng, đám người quyết định sử dụng một loại đạo pháp. Loại đạo pháp này sẽ để cho thống khổ phóng đại gấp mấy chục lần, khiến người ta cảm thấy đau đến không muốn sống. Nhìn thấy Tần Chính Dương thống khổ như thế, tất cả mọi người không có đồng tình ý tứ, ngược lại cảm giác tương đương sảng khoái. Các ngươi những điều dân này, hôm nay các ngươi đối với cô làm những chuyện này, ngày khác phụ thân ta Tiên Hoàng nhất định sẽ gấp bội hoàn trả. Tần Chính Dương chỉ có thể vô năng uy hiếp, chuyện gì khác đều không làm được. Ngươi liền tiếp tục uy hiếp đi, chúng ta hôm nay dám làm như vậy, nhưng lại không sợ phụ thân người Tiên Hoàng. Chúng ta đều đã là người cô đơn, chết thì đã chết, sợ ngươi làm gì? Hôm nay có Hàn Tiền Bối ở chỗ này, Tiên Hoàng tới cũng không hề dùng. Từng cái người không có chút nào lùi bước, liền muốn giết chết Tần Chính Dương. Ta Tử La Cửa Thu đều là nữ đệ tử, tông môn chủ trương là thiện chí giúp người, tu hành ở thế tục giới, cho tới bây giờ liền không có cùng bất luận tông môn gì kết quả bán. Tần Chính Dương ngươi lại nhìn ta Tử La Cửa đệ tử tương đối xinh đẹp, dẫn người đem chúng ta tông môn vây quét, chúng ta tông môn đại đa số đệ tử bị ngươi cho giết chết. Chỉ có một ít vận khí không tệ tông môn đệ tử thành công thoát đi ra, ta Tử La Cửa ra 300 triệu khỏa cực phẩm đạo ngọc, hiện tại ta muốn ngươi 3 lượng thịt. Cái này 3 lượng thịt ta không muốn cắt đi, ta chỗ này có một loại độc trùng, ta phải dùng loại độc này trùng đem cái này 3 lượng thịt cho ăn. Một người mặc áo tím cung trang trung niên mỹ phụ từ trong tay áo xuất ra một cái bình nhỏ, trong bình leo ra một chủng loại giống như con rết độc trùng, đầu là màu đen. Độc trùng nghe theo trung niên mỹ phụ mệnh lệnh, từng thanh đem Tần Chính Dương thịt trên người cho cắn xuống. Bị cắn xuống thịt địa phương trở nên ô thanh biến thành màu đen, Tần Chính Dương cảm nhận được đau đớn thời điểm, còn cảm nhận được trên thân ngứa khó chịu. Ngứa quá a. Tần Chính Dương toàn thân đều đang phát run, không ngừng lấy tay đi bắt trên người da thịt. Da thịt bị bắt đạt được hiện từng đạo vết máu, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Kế tiếp là từng cái nam vực tiên triều thế lực đưa ra như thế nào tra tấn Tần Chính Dương. Tần Chính Dương lại bị dùng lửa đốt, bị độc trùng cắn xé, bị mỏ chim các loại hình phạt. Một bộ này xuống tới, Tần Chính Dương đã đau đến không muốn sống. Hắn đã nói không nên lời một câu, chỉ có toàn thân tại kịch liệt run rẩy. Đám người đối với Tần Chính Dương thảm trạng chỉ cảm thấy rất thoải mái, không có nửa điểm thương tiếc ý tứ. Ầm ầm, trên bầu trời lại là từng đạo lôi minh. Nam vực nhiều mưa nước, mấy đạo tiệm điện đằng sau lại bắt đầu rơi ra mưa to. Nước mưa nhỏ xuống tại trên nóc nhà, lều tránh mưa bên trên chuyển đến thanh âm huyền áo. Tần Chính Dương còn bị đám người giày vào lấy, thanh âm đã trở nên khàn giọng. Lần này trời mưa âm thanh tại mọi người trong hai, nghe là mười phần sảng khoái. Một người dáng dấp anh tuấn, trên thân tản ra quý khí nam tử trung niên, cầm trong tay một thanh cây dù đi tới. Đạo Hữu, không nghĩ tới Đạo Hữu sẽ đến nơi đây. Hàn Phong nhận ra nam nhân ở trước mắt, chính là tại Tiên Đô từng có gặp mặt một lần Tiên Hoàng. Có một cái bất tranh khí nhi tử, chính là để cho người ta quan tâm, ta cũng là không muốn tới, thế nhưng là ta trước kia đã đáp ứng vợ mình, không thể để cho con của chúng ta không có gì bất ngờ xảy ra. Tiên Hoàng thở dài một tiếng. Đối với Tiên Hoàng tới nói, khắp thiên hạ sinh mệnh đều không kịp con trai mình. Hàn Phong mặt không chút thay đổi nói, ta chỉ để ý con của ta, nam vực tiên triều những người khác sinh tử cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tiên Hoàng thản nhiên nói, phụ hoàng, mau cứu ta. Tần Chính Dương nhìn thấy phụ thân của mình, vội vàng đưa tay cầu cứu. Tất cả mọi người đình chỉ đối với Tần Chính Dương thẩm phán, một mặt phẫn nộ nhìn xem Tiên Hoàng. Bọn hắn cũng e ngại trước mắt Tiên Hoàng, không dám đối với nó làm cái gì. Không hổ là Tiên Hoàng, xem ra đây mới là tính cách của ngươi, cũng không phải là Minh Đế ảnh hưởng tới ngươi. Hàn Phong cũng không có quá nhiều phẫn nộ, bởi vì không cách nào cảm động lây. Cái này nam vực tiên triều người chết lại nhiều, hắn nhiều lắm thì thở dài một tiếng. Minh Đế đối với ta vẫn là không sai, cũng không có hạn chế hành động của ta tự do, diệt đi nam vực tiên triều trở thành U Minh chi địa, cũng là chính ta chủ ý. Tiên Hoàng lạnh lùng nói, các ngươi có muốn nói, có thể nói thẳng, đừng có quá nhiều lo lắng, có ta ở đây nơi này, ai cũng không động được các ngươi. Hàn Phong nhìn về phía muốn nói muốn dừng đám người. Những người này rất phẫn nộ, cũng không dám nói ra trong lòng nói. Tiên Hoàng không giống với Tần Chính Dương người là tội ác cùng cực, bản thân nhưng không có thực lực gì. Hắn không có Tiên Hoàng chỗ dựa, chẳng phải là cái gì? Mà Tiên Hoàng không giống với lúc trước, tại toàn bộ Nam vực đại lục chính là trời tồn tại. Hải thần tại Nam vực đại lục ảnh hưởng cũng không bằng Tiên Hoàng lớn. Đạo Hữu, đạo tâm của ngươi còn chưa đủ kiên cố, lại vì một bầy kiến hôi đắc tội ta, những sâu kiến này có thể cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi là thật muốn cùng vừa tới đấy. Lần này ta tới không chỉ có là vì cứu con ta, còn muốn cùng Đạo Hữu nói cùng, ngươi không phải là muốn lưu lại cái này Trường Sinh trấn, ta có thể làm chủ để cho ngươi lưu lại trấn nhỏ này. Tiên Hoàng sắc mặt khó coi đạo, tại toàn bộ Nam vực bên trong, đã thật lâu không ai dạng này không nể mặt chính mình. Hắn hôm nay tới đây không chỉ có là cứu mình nhi tử, còn muốn lập uy. Tại Tiên Đô, hắn cùng Hàn Phong đã gặp mặt đằng sau, càng nghĩ càng là sỉ nhục. Minh Đế chẳng mấy chốc sẽ thành đạo, hắn Tiên Hoàng cũng rất sắp thành đạo. Hải Thần nhìn thấy chính mình cũng kêu một tiếng đạo hữu, không dám quá phận đắc tội chính mình. Hắn đã là đem thái độ thả rất thấp, có thể Hàn Phong vẫn như cũ không cho nửa điểm mặt mũi. Ta xưa nay không cần bất luận kẻ nào đáng thương. Hàn Phong thái độ vẫn như cũ lãnh đạm. Các đại gia, có chuyện gì muốn nói, cứ việc nói ra. Ta tin tưởng Hàn Tiền Bối nhân phẩm. Hàn Tiền Bối nói sẽ bảo hộ chúng ta, như vậy hắn liền sẽ bảo hộ chúng ta. Cùng lắm thì chính là vừa chết, sợ cái này Tiên Hoàng làm gì, hắn đã không phải là bệ hạ của chúng ta, chính là một cái đồ tệ. Có Hàn Phong duy trì, đám người trong nháy mắt đã có lực lượng. Bệ hạ, ngươi còn nhớ đến Lao Tăng. Mày trắng chân Phật đi ra, đi tới Tiên Hoàng trước mặt. Tiên Hoàng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cái này mày trắng chân Phật chính là đang gây hấn với. Hắn muốn xuất thủ tại chỗ chém giết mày trắng chân Phật, lại cố kỵ Hàn Phong ở bên người. Tiên Hoàng cường ngăn chặn lửa giận trong lòng, không biết đại sư có cái gì chỉ giáo. Chương 1287 Phật mắng Tiên Hoàng. Chương 1287 Phật mắng Tiên Hoàng. Tiên Hoàng thanh âm mang theo kiểm chế cùng nguy hiểm, một bộ tùy thời muốn xuất thủ dáng vẻ. Tiên Hoàng làm gì như vậy, ta dám đứng ra nói chuyện, liền đã không quan tâm sinh tử của mình, không phải vậy ta cũng không dám ở trước mặt tới nói. Mày trắng chân Phật không tiêu ngạo cũng không hèn mọn đạo. Hắn cho Hàn Phong một cái cảm tạ ánh mắt, biết nếu không phải Hàn Phong ở bên cạnh, chính mình ngay cả nói chuyện cũng không nói được. Tiên Hoàng khoảng cách thành đạo không xa, thực lực viễn siêu ra bình thường địa thiên cảnh hậu kỳ cường giả. Coi như Tiên Hoàng chỉ là phóng xuất ra khí tức trên thân, cũng không phải là mày trắng chân Phật có thể ngăn cản. Ngươi nói, ta nhìn ngươi có thể nói cái gì? Tiên Hoàng mặt tâm trầm. Tiên Hoàng ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đến cùng là nhân tộc hay là U Minh thần tộc? Mày trắng chân Phật hỏi. Ngươi cảm thấy hỏi vấn đề này có ý nghĩa không? Mặc kệ ta là nhân tộc hay là U Minh thần tộc, ta đều sẽ lựa chọn làm như vậy. Muốn Nam vực trở thành U Minh thần tộc nơi ở, nhất định phải chết rất nhiều người. Tiên Hoàng lãnh cốc đạo. Xem ra Tiên Hoàng là thừa nhận chính mình là nhân tộc. Mày trắng chân Phật tiếp tục nói. Thì tính sao? Tiên Hoàng cao mày nói. Ngươi nếu là nhân tộc chính là không bằng cầm thú, mặc kệ ngươi là kiếp trước là bất minh đế, nhưng là ngươi một thế này là nhân tộc, ngươi trợ giúp các dị tộc ăn mòn chúng ta nhân tộc sinh tồn địa bàn, còn đem chúng ta nhân tộc giết chết. Mày trắng chân Phật truy vấn, Tiên Hoàng, ta nói ngươi không bằng cầm thú, ngươi có tiếp thu không? Chân Phật nói đến quá tốt rồi, ta đã sớm mắng một câu nói kia. Tiên Hoàng ngươi thân là nhân tộc, có thể tại Nam vực an vững vàng còn sống, đây hết thảy đều là chúng ta nhân tộc cố gắng, không phải ngươi trời sinh liền có. Ta trước kia đối với đại Phật tự người không có cảm tình gì, cảm thấy những người này đều là một đám người dối trá. Hôm nay nghe mày trắng chân Phật lời nói, lập tức cải biến ý nghĩ, về sau ta chính là người ngưỡng mộ ngươi. Trước kia ta cũng nghe qua đại Phật tự hành động, liền đối với cái này Phật môn không có hảo cảm. Nghe xong chân Phật phát biểu, ta phát hiện chính mình tồn tại thành kiến, đại Phật tự tổng thể là tốt, có chút ít hắc ám là bình thường. Mang quá tốt rồi, quá hết giận. Đám người nhao nhao là trắng lông mày chân Phật lời khen. Tiên Hoàng cắn răng nói, xem ra ngươi là muốn chết, lại dám mắng ta không bằng cầm thú. Trên người hắn bộc phát ra khí tức khủng bố, tựa như một đầu ẩn nút hung cầm manh thú. Trong lòng mọi người một trận phát lạnh, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tiên Hoàng, ngươi là muốn tại ta chỗ này xuất thủ? Hàn Phong âm thanh lạnh lùng nói. Hàn Phong, giữa chúng ta không có quá lớn thù hận, ngươi không phải nam vực người, tay này không khỏi kéo dài quá dài. Tiên Hoàng hai mắt tràn ngập huyết sắc, có chút khống chế không nổi chính mình. Lúc đầu hắn tới mục đích muốn rửa sạch xỉ nhục, hiện tại hắn không chỉ có không có rửa sạch xỉ nhục, ngược lại bị Hàn Phong làm đủ. Cái này Trường Sinh Chân chính là ta địa bàn, ngươi muốn ở chỗ này đợi, liền hảo hảo nói chuyện. Nếu như ngươi không muốn đợi ở chỗ này, có thể tùy thời rời đi. Hàn Phong không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Tại Nhân Sinh Mô phòng bên trong, Hàn Phong không có kịp thời trở lại Trường Sinh Chân, Tiên Hoàng vẫn trông coi Trường Sinh Chân. Minh Đế thành đạo đằng sau, Tiên Hoàng cầu Minh Đế xuất thủ. Hiện tại Hàn Phong sớm về tới Trường Sinh Chân, công nhân muốn thẩm phán Tần Chính Dương, để Tiên Hoàng không thể không xuất hiện. Xem ra giữa chúng ta là không thể hòa giải. Tiên Hoàng mặt âm trầm. Chúng ta từ Tiên Đô đã gặp mặt, ân oán liền đã không có khả năng hóa giải. Mọi người tu vi đột phá đến cảnh giới này, đều là trải qua các loại lòng người hiểm ác. Ngươi không cần phải nói những nói nhảm này. Nếu là ngươi có thực lực hận không thể đem ta giết chết. Hàn Phong thản nhiên nói. Ta lần này đi vào Trường Sinh Chân, xem như kết một cái thiện duyên. Nếu đạo hữu nói chúng ta gặp mặt chính là cựu địch, lần này có thể hay không cho ta một bộ mặt, đem con của ta trả lại cho ta. Tiên Hoàng đã không muốn đợi ở chỗ này, đợi ở chỗ này sẽ chỉ tự rước lấy đủ. Cái này không phải ta có thể làm chủ, ta đã đem Tần Chính Dương bán cho bọn hắn. Hàn Phong lắc đầu nói, nếu như ta để những người này từ bỏ chế tài con của ta, hy vọng đạo hữu không nên nhúng tay. Tiên Hoàng đạo, ta nói con của ngươi ta đã bán cho những người này, bọn hắn muốn xử trí như thế nào, đó là bọn họ sự tình, coi như bọn hắn đem Tần Chính Dương bán cho ngươi, ta cũng sẽ không có nửa điểm ý kiến. Hàn Phong đối với Tần Chính Dương bảo trì không quan trọng trạng thái. Nếu không phải Trần Vệ Minh, Trần Trường Sinh bọn người phi thường hận Tần Chính Dương, hắn cũng sẽ không đem nó cướp bóc tới. Tần Chính Dương kết quả rất có thể là bị Hàn Phong một bàn tay đem nó bóc chết. Tại toàn bộ Nam vực có thể làm cho Hàn Phong nhìn thẳng vào, chỉ có Hải Thần cùng Minh Đế. Liền ngay cả trước mắt Tiên Hoàng, hắn cũng để vào mắt. Trải qua hai lần Nhân Sinh Mô phòng đằng sau, Hàn Phong thực lực lại lấy được tăng cường. Chỉ cần Hàn Phong muốn lưu lại Tiên Hoàng, liền có thể đem nó cho lưu lại. Tiên Hoàng đạt được Hàn Phong hứa hẹn, nhìn về hướng đám người, các ngươi nếu là thả con của ta, phía sau ta có thể không truy sát các ngươi, để cho các ngươi an toàn rời đi Nam vực đại lục. Nếu như các ngươi vẫn là phải chấp mê bất ngộ lời nói, cũng đừng trách ta đuổi tận giết tuyệt, người chết đã không có khả năng sống lại, còn sống vẫn là phải cố gắng còn sống, các ngươi hay là suy nghĩ kỹ càng. Tiên Hoàng tại toàn bộ Nam vực tiên triều đều là có được rất cao hy vọng. Đám người bị Tiên Hoàng uy hiếp như vậy, trong lòng không khỏi rét run sợ sệt. Trong đó có chút ý chí lực không kiên định người, bắt đầu đánh lên chống nuôi quân. Giống như Tiên Hoàng nói đến như vậy, người đã chết đi, người sống còn muốn tiếp tục còn sống. Tiên Hoàng, ta nói cho ngươi đi, ngươi như vậy ức hiếp chúng ta sẽ không bởi vì hai câu nói, liền lùi bước mày trắng chân Phật cường ngạnh đạo. Chúng ta Bạch Lộ thư viện một mực trợ giúp ngươi thống trị thiên hạ, có bao nhiêu học sinh vì ngươi tiên triều ổn định bỏ ra sinh mệnh của mình, đem những thành trấn này quản lý ngay ngắn rõ ràng, ngươi còn nói qua đối với chúng ta người đọc sách, nên có tốt nhất lễ ngộ. Nếu không phải người đọc sách giúp ngươi quản lý toàn bộ tiên triều cũng sẽ không như vậy phồn vinh hưng thịnh, hiện tại ngươi cảm thấy không cần chúng ta, liền đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, chúng ta người đọc sách là có cốt khí, không phải ngươi triệu chi tức đến vung chi liền đi. Ta nói với các ngươi đi, coi như ngươi bây giờ động thủ giết chết chúng ta, ta cũng muốn đem Tần Chính Dương cho giết chết, ngươi cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Bạch Lộ thư viện viện trưởng cường ngạnh đạo, ta cũng là, chúng ta đạo nhân một mực vô vi mà trị, có thể ngươi Tiên Hoàng làm được sự tình quá phận, chúng ta Thanh Phong Quan chết nhiều người như vậy, tuyệt đối không có khả năng nhân lượng. Thanh Phong Quan đạo chủ thái độ cũng là cường ngạnh, trừ Tam Đại thế lực tỏ thái độ bên ngoài, thế lực khác trong lúc nhất thời lâm vào do dự bên trong. Các ngươi Tam Đại thế lực phải suy nghĩ kỹ, ba người bọn họ quyết định một đám người bọn ngươi sinh tử, còn có các ngươi cũng suy nghĩ kỹ càng, sống hay chết ngay tại một ý niệm. Tiên Hoàng tiếp tục uy hiếp nói, hắn tin tưởng lấy chính mình hy vọng sẽ để cho những người này nhượng bộ. Chỉ cần hắn có thể đem nhi tử Tần Chính Dương mang đi, chính là một loại vô hình thắng lợi. Chương 1288 hai vị cố nhân gặp nhau, chương 1288 hai vị cố nhân gặp nhau, nếu không chúng ta vẫn là đem Tần Chính Dương thả đi, vừa rồi tra tấn cũng đủ rồi. Người đã chết đã không có khả năng phục sinh, người sống hẳn là muốn chân quý sinh mệnh, cái này Tần Chính Dương giết chết không có gì quá lớn ý nghĩa. Chúng ta nếu là thả Tần Chính Dương, cái này Tiên Hoàng nếu là nói chuyện không tính toán gì hết, chúng ta lại nên làm cái gì? Đúng à, mọi người không nên bị mê hoặc, cái này Tiên Hoàng làm việc không có bất kỳ cái gì uy tín có thể nói. Chúng ta như vậy là Nam vực tiên triều, hắn trước kia nói muốn cùng chúng ta cộng trị thiên hạ. Hiện tại hắn vì mình bản thân tư dụng, muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết, cái này thực sự không đành lòng. Đám người sợ Tiên Hoàng nói không giữ lời, lâm vào do dự bên trong. Các ngươi không cần lo lắng điểm này, ta nói buông tha các ngươi, liền sẽ buông tha các ngươi. Tiên Hoàng thản nhiên nói. Nếu là Tiên Hoàng đã nói như vậy, mọi người có thể đáp ứng một chút, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất là an toàn rút lui. Đúng à, chúng ta tại Nam vực đại lục trên có rất nhiều thứ, muốn an toàn rút lui cần thời gian, nếu là Tiên Hoàng có thể cho chúng ta đầy đủ thời gian, chúng ta nguyện ý buông xuống cửu hận. Vừa rồi chúng ta đã hành hạ Tần Chính Dương, trong lòng đã dễ chịu rất nhiều, người đã chết chúng ta cần nhớ lại, nhưng là người sống còn muốn tiếp tục. phía trước ta góp 1 tỷ 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 khỏa cực phẩm đạo ngọc, hiện tại cái này mười mấy cân thịt ta không muốn, chỉ cần có thể bảo đảm ta an toàn rời đi là có thể. Của ta hổ môn tiếp cận có 500 triệu tỷ tỷ khỏa cực phẩm đạo ngọc, cái kia mấy cân thịt cũng là từ bỏ, đổi lấy còn sống rời đi là được rồi. Lòng của mọi người dao động, nguyện ý hướng tới tiên hoàng đầu hàng. Ta ở chỗ này có thể lần nữa cam đoan, chỉ cần các ngươi buông tha con của ta Tần Chính Dương, ta đều sẽ để cho các ngươi an toàn rời đi. Tiên hoàng lần nữa cam kết. Phu hoàng, những người này ngươi không thể bỏ qua, bọn hắn như vậy tra tấn ta, ngươi nhất định phải vì ta báo thù, toàn diện giết chết một cái cũng không thể buông tha. Tần Chính Dương trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, thân thể khôi phục không ít. Hắn chỉ là pháp lực bị phong ấn, cảnh giới không có bị hủy bỏ. Qua một đoạn thời gian, thân thể của hắn liền có thể lần nữa khôi phục. Ngươi câm miệng cho ta, nhìn ngươi làm được những chuyện này. Tiên hoàng trong lòng có một loại xúc động, muốn một trưởng đem Tần Chính Dương cho trục chết. Hắn thật vất vả thuyết phục những người này, kém chút liền bị Tần Chính Dương cho quấy rầy. Tiên hoàng đối với đứa con trai này tình cảm cũng là không có bao nhiêu. Dù sao hắn ngay cả mình lão sư Lý Trung Minh đều thống hạ sát thủ. Chớ đừng nói chi là đứa con trai này, nhiều lắm thì hắn đối với thê tử ấy nấy. Hiện tại tiên hoàng cứu Tần Chính Dương, càng nhiều là cùng Hàn Phong đánh cờ. Lần này nếu là hắn có thể đem nhi tử cứu trở về, trận đánh cờ này chính là mình thắng. Coi như Hàn Phong giả bộ như không quan trọng, cũng là buồn nôn đến. Tần Chính Dương nhìn thấy tiên hoàng cho đến nhắc nhở, đội vàng ngậm miệng lại. Hắn cũng là quá phẫn nộ, nhất thời quên tình cảnh của mình. Tần Chính Dương dùng ánh mắt cửu hận, lặng lẽ dò xét những người này. Hắn phải nhớ xuống những người này tất cả dung mạo, về sau tùy thời trả thù một cái đều không buông tha. Mọi người có thể yên tâm, ta tiên hoàng nói chuyện hay là giữ lời, ta nói buông tha các người, thủ hạ ta người liền sẽ không làm khó dễ ngươi. Tiên hoàng bảo đảm nói. Bệ hạ là sống tính tàn bạo, nhưng vẫn là coi trọng chữ tín, hắn đã làm hứa hẹn, trên cơ bản không có trái với điều ước qua. Nam vực đại lục không thích hợp chúng ta sinh tồn, nhưng là nam vực hải vực hay là rất lớn, có hải thần bảo hộ, chúng ta ở nơi đó có thể gối cao không lo. Mọi người hay là sớm ngày rời đi nam vực đại lục, nam vực đại lục là quê hương của chúng ta, không nguyện ý cứ thế từ bỏ, nhưng người hay là phải hướng nhìn đằng trước, không có khả năng tại trên một thân cây treo cổ. Đám người nghe được tiên hoàng lần nữa cam đoan, nhao nhao động tâm. Bọn hắn tại nam vực đại lục có quá nhiều đồ vật, nhất thời không cách nào dễ dàng đem đến hải vực trên hòn đảo. Đám người thu được đầy đủ rời xa thời gian, hay là rất nguyện ý rời đi. Hiện tại nam vực đại lục có minh đế tại, sớm muộn hóa thành u minh chi địa. Coi như hải thần cũng vô pháp ngăn cản minh đế, đây đã là thành kết cục đã định sự tình. Chân Phật, ta cảm thấy vẫn là đem Tần Chính Dương thả, chúng ta đại Phật tự còn có nhiều người như vậy, không có khả năng bởi vì một cái Tần Chính Dương chết hết. Đạo chủ, ngươi phải nghĩ lại à, chúng ta Thanh Phong Quan là chết mười mấy vạn đệ tử, có thể sống lấy đệ tử còn có 30 mấy vạn, không có khả năng toàn bộ bởi vì Tần Chính Dương mà chết. Viện trưởng, chúng ta người đọc sách là muốn giảng khí tiết, nhưng là có đôi khi cũng muốn co được giãn được, không có khả năng bởi vì Tần Chính Dương, toàn bộ đều chết ở chỗ này. Ba vị đại lão, các ngươi không cần hành động theo cảm tính, không làm chúng ta suy nghĩ, cũng phải vì môn hạ đệ tử của mình suy nghĩ. Đúng à, cái này Tần Chính Dương là đáng giận, nhưng là hắn không phải tội ác đầu nguồn, giữ lại thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt. Đám người nhao nhao khuyên bảo, hy vọng tam đại thế lực người chủ sự từ bỏ đối với Tần Chính Dương xuất thủ. A Di Đà Phật. Mày trắng chân Phật bất đắc dĩ niệm một câu nói hảo. Các ngươi những người này, ta bình thường dạy thế nào các ngươi, người khác chỉ là uy hiếp ngươi bọn họ một chút, các ngươi xương cốt liền mềm nhũn ra. Bạch Lộ viện trưởng tức giận nói. Vô vi mà trị, vô vi mà trị. Thanh Phong Quan đạo chủ ngay cả hô hai câu khẩu hiệu. Ba người là địa thiên cảnh hậu kỳ cường giả, cũng là tông môn có quyền nhất uy người. Nhưng là ba người cũng không thể khư khư cố chấp, vi phạm đám người ý nguyện. Tất cả mọi người muốn nói buông tha, ba người bọn họ nói không buông tha là không tính. Ba vị hay là không cần nghịch thiên hành sự, đôi này tất cả mọi người không tốt, hay là thuận theo thiên đạo làm việc. Tiên hoàng cười nhạt nói. Hắn có chút không yên lòng Hàn Phong, vừa rồi đạo hữu nói qua sẽ không xen vào việc của người khác, tổng sẽ không ra trở mặt đi. Ngươi đừng dùng những lời này kích thích ta, trong mắt ta con của ngươi chỉ là một con kiến hôi, sinh tử chuyện không liên quan đến ta. Hàn Phong lạnh lùng nói. Tiên hoàng nhưng trong lòng không cho là như vậy, đạo hữu không nhiều nóng sự tình là tốt nhất. Ngay tại Tần Chính Dương muốn an toàn lúc rời đi, một người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này không có tu vi, chỉ là một cái trường sinh giả. Có thể tất cả mọi người nhìn thấy vị này trường sinh giả, đầy mắt đều là kính trọng. Ngươi là Lý Trường Sinh nhi tử Lý Phú Quý. Tiên hoàng cao mày nói. Ngươi nhận lầm người. Lý Trường Sinh thản nhiên nói. Xem ra năm đó chết đi không phải ngươi Lý Trường Sinh, mà là con của ngươi Lý Phú Quý. Tiên hoàng là một người thông minh, lập tức liền hiểu tới. Không sai, chết đi là con của ta Lý Phú Quý, ta mới có thể một mực sống đến bây giờ. Lý Trường Sinh không có phủ nhận. Xem ra sống được lâu cũng không phải không dùng, ta tại giết ngươi thời điểm, đã xác nhận qua rất nhiều lần, không nghĩ tới còn bị tránh khỏi, ngươi thật đúng là lợi hại. Tiên hoàng lạnh mặt nói, ngươi cũng đã ẩn nút lâu như vậy, làm sao hôm nay đột nhiên xuất hiện, là không xứng án. Tiên hoàng, ngươi là không sai lầm một chút, nên tức giận người là ta, mà không phải ngươi mới đối. Lý Trường Sinh nhìn về phía tiên hoàng ánh mắt, có khó nén cửu hận. Hai tử cùng thê tử đều là chết tại tiên hoàng, hắn làm sao không hận. Chương 1289 phách lối tiên hoàng. Chương 1289 phách lối tiên hoàng. Chỉ bất quá đối phương là cao cao tại thượng tiên hoàng, Lý Trường Sinh không có một điểm biện pháp nào. Lý Trường Sinh đừng bảo là báo thủ, xuất liên tục hiện tại tiên hoàng trước mặt dũng khí đều không có. Hôm nay Lý Trường Sinh dám ở tiên hoàng trước mặt, cũng đều là Hàn Phong cho đến dũng khí. Chỉ cần Hàn Phong tại Trường Sinh trấn nơi này, tiên hoàng liền không khả năng giết chết chính mình Lý Trường Sinh. Một con run rế mà thôi, lúc trước ta có thể buông tha con của ngươi, đã là một loại thiên đại ân huệ, không nghĩ tới là ngươi sống tiếp được, xem như ngươi may mắn đi, hiện tại ngươi xuất hiện tại trước mặt của ta, có cái gì muốn nói sao? Tiên hoàng trên mặt cùng trong lời nói tràn đầy khinh thường. Ta muốn nói ngươi tiên hoàng thật là một cái tiểu nhân, lúc trước nếu không phải ta giúp ngươi thời gian tu luyện đại đạo, ngươi làm sao có thể đủ thời gian tu luyện chi lôi, lấy oán trả ơn sự tình ngươi cũng có thể làm được đi ra, còn có chuyện gì không thể làm ra đến? Lý Trường Sinh tràn đầy phẫn nộ nói. Tiên hoàng hai mắt có chút nheo lại, xem ra ngươi hôm nay cũng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, dám cùng ta nói như thế, liền không sợ về sau chết trong tay ta? Sợ cái gì, tại toàn bộ Nam vực sinh trưởng ở địa phương người, so ta còn sống được còn lâu người hắn không có, thời gian lâu như vậy ta cũng sống đủ rồi, muốn giết chết ta cứ tới đi. Lý Trường Sinh tư không sợ hãi chút nào đạo. Các đại gia, có chuyện gì, ta muốn nói với các người, năm đó cái này tiên hoàng chỉ là một cái hóa thần kỳ tu sĩ thời điểm, muốn khống chế thời gian đại đạo, thế là hắn liền cùng ta học tập một điều. Lý Trường Sinh là không thèm đếm xỉa, đem năm đó tiên hoàng đi theo chính mình học đạo sự tình nói một lần. Tiên hoàng đứng ở bên cạnh nghe, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Hắn đã thời gian rất lâu, không có nhận qua nhiều như vậy sỉ nhục. Những này sỉ nhục kẻ cầm đầu, chính là cái này Hàn Phong. Tiên hoàng đối với Hàn Phong cừu hận, đã muốn vượt qua Lý Trường Sinh. Tiên hoàng, ngươi như vậy nhìn ta, là không quá không lễ phép. Hàn Phong đã nhận ra tiên hoàng ánh mắt. Ta đối với đạo hữu không có ý, còn xin đạo hữu không nên hiểu lầm. Tiên hoàng cường nhàn cười vui nói, chúng ta đều là khoảng cách thành đạo người, không nên đem người khác nghĩ đến không chịu nổi như vậy, ta nói cho ngươi không có lần tiếp theo. Hàn Phong thanh âm lạnh lẽo thấu xương. Tiên hoàng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, lại nửa ngày nói không nên lời một câu. Hắn có thể cảm giác Hàn Phong mạnh lên, mới ngắn ngủi một tháng không thấy, thực lực tăng lên rất nhiều. Phía trước hắn tại Tiên Đô cùng Hàn Phong lúc gặp mặt, đại khái có thể cảm giác ra Hàn Phong thực lực. Tiên hoàng cảm thấy hai người khai chiến, thắng lợi người rất có thể là Hàn Phong. Nhưng Hàn Phong muốn chiến thắng chính mình dễ dàng, muốn giết chết chính mình lại không gì sánh được khó khăn. Hiện tại tiên hoàng cảm giác Hàn Phong, muốn giết chết chính mình cũng không phải là khó khăn sự tình. Các vị đạo hữu, mặc dù Lý Trường Sinh không phải thần thông quảng đại tu sĩ, nhưng là hắn là tuổi tác sống được dài lâu nhất người, hắn đều bị tiên hoàng lừa gạt qua, chớ đừng nói chi là các ngươi. Hiện tại chỉ bất quá tiên hoàng giả ý đáp ứng chúng ta, phía sau hắn nhất định sẽ lật lọng, đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Tiên hoàng là một cái trời sinh tính tàn bạo, phi thường người man thủ, điểm ấy không cần ta cẩn thận nói rõ đi. Mày trắng chân Phật đạo. Mày trắng đại sư nói hay lắm, các ngươi cần phải hiểu rõ, lúc trước tiên hoàng còn cùng nói muốn cùng chúng ta chung thiên hạ, hiện tại hắn tiên hoàng hay là tiên hoàng, chúng ta lại chết đã chết, trốn được trốn, tin tưởng một lần đã đủ không hợp thói thường, tin tưởng hai lần liền thực sự quá mức. Bạch Lộ viện trưởng đạo. Các vị đạo hữu, quên các ngươi trước đó nói đến bảo, lật lọng là rất dễ dàng bị phỉ nổ. Thanh Phong quan đạo chủ mở miệng nói. Ba vị tiền bối nói đúng, chúng ta không có khả năng tùy tiện tin tưởng tiên hoàng người này không đáng tin cậy. Chúng ta thật vất vả có sự quyết tần chính dương cơ hội, nhất định không thể bỏ qua. Hôm nay chúng ta đã đem tiên hoàng làm mất lòng, chúng ta thả hay là không thả qua tần chính dương, đều là đi chết, được không như giết chết tần chính dương. Tần chính dương giết hại nhiều người của chúng ta như vậy, cứ như thế mà buông tha lợi cho hắn quá rồi, nhất định phải tra tấn đến chết. Chúng ta nếu không tại tiên hoàng trước mặt tra tấn tiên hoàng, loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu, bỏ qua lần này, về sau liền không có cơ hội này. Lòng của mọi người dao động, nhao nhao muốn giết chết tần chính dương. Rất tốt, các ngươi ba vị này ta nhớ kỹ, thật là coi thường các ngươi, trước kia ở trước mặt ta trái một cái bệ hạ, phải một cái bệ hạ. Hiện tại công nhân cùng ta làm trái lại ba vị. Tiên hoàng trong hai mắt thiêu đốt lên lửa giận. Bệ hạ, khả năng ngươi hiểu lầm một việc, chúng ta khách khí với ngươi, cũng không phải là sợ sệt ngươi, mà là kính trọng ngươi, cảm thấy ngươi là nam vực ước vạn năm khó gặp thánh quân, tại tương lai muốn vượt qua đạo vực đại đế. Chúng ta kỳ vọng làm cho cả nam vực bên trong tu sĩ cùng phàm nhân chung sống, từng cái chủng tộc không có cừu hận, có thể hòa bình ở chung, để cho chúng ta không nghĩ tới là ngươi tại ngụy trang thành thánh quân bộ dáng, trong lòng là bạo quân. Sớm biết ngươi là một cái bạo quân, chúng ta tam đại thế lực nói cái gì cũng sẽ không phụ trợ ngươi thống trị toàn bộ nam vực, làm hại nam vực nhiều người như vậy chết đi. Bạch Lộ viện trưởng không có nửa điểm sợ sệt ý tứ. A Di Đà Phật. Mày trắng chân Phật giận dữ nói, lúc trước ta hẳn là nghe sư đệ lời nói, sư đệ nói ngươi là một cái trời sinh tính tàn bạo, phi thường mang thù tiểu nhân, có một ngày toàn bộ nam vực đều muốn bị ngươi làm hại. Khi đó ta cảm thấy sư đệ nói đến quá mức, ta chỉ là cho rằng ngươi là một cái việc nhỏ người mang thù, xử lý sạch trưởng sinh giả có thể là bởi vì không ổn định, mới có thể để cho ngươi lên sát tâm. Phía sau ngươi hay là thành lập trường sinh trấn, để rất nhiều trường sinh giả sinh hoạt tại trường sinh trấn, điểm này đầy đủ ngươi tẩy trắng, bây giờ nghĩ lại khi đó ta chẳng qua là khi cục người mê mà thôi. Nếu là ta hơi nhảy ra nhìn một chút, liền có thể phát hiện ngươi làm được những chuyện tốt kia, quả thực là không đáng giá nhắc tới, nửa điểm tội ác đều rửa sạch không được, coi như về sau ngươi muốn giết ta lần này, ta cũng là không có nửa điểm lùi bước. Thanh Phong quan đạo chủ đồng dạng cường ngạnh, tiên hoàng, đừng bảo là những cái kia nói nhảm, ba người chúng ta đã đem sinh tử độ chi thân bên ngoài, không có nửa điểm lùi bước. Tốt tốt tốt, các ngươi ba vị chờ đó cho ta. Tiên hoàng lạnh lùng nói, các ngươi cũng muốn cùng ba người này một con đường đi đến đen sao? Hắn ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người. Đám người nhao nhao đem miệng cho nhắm lại, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tiên hoàng lập uy đằng sau, lại cho ngon ngọt, các ngươi nếu là đáp ứng thả con của ta, ta ở chỗ này có thể thể buông tha các ngươi, thẳng đến các ngươi tiến về hải vực, ta dùng chính mình đại đạo cam đoan. Bầu trời xuất hiện dày đặc lôi đình, lập loè tại toàn bộ bầu trời. Những lôi đình này không giống với phổ thông lôi đình, phía trên ẩn chứa tang thương khí tức. Đây là tiên hoàng dùng chính mình đại đạo lập thể, nói muốn thả chúng ta từ đại lục đi vào hải vực. Các đại gia lần này có thể yên tâm, tiên hoàng dùng chính mình đại đạo thể, không phải tốt như vậy trái với điều ước, chúng ta có thể yên tâm. Chúng ta đáp ứng đi, lưỡng bại câu thương đối với tất cả mọi người không tốt. Đám người lần này triệt để dao động. Chương 1290 sỉ nhục rời đi, chương 1290 sỉ nhục rời đi, tiên hoàng vừa rồi toàn bộ chỉ nói là nói mà thôi, không có bất kỳ cái gì ước thúc. Khả tiên hoàng dùng đại đạo thể đằng sau, cái này liền hoàn toàn khác nhau. Trừ phi tiên hoàng không muốn trở thành đạo, không phải vậy sẽ không làm không có tín dụng sự tình. Ba vị ta đều thể, các ngươi lại có cái gì tốt nói? Tiên hoàng ánh mắt tràn đầy vẻ bừa cận, nhìn về hướng mày trắng chân phật, bạch lộ viện trưởng, thanh phong quan đạo chủ ba người. Mày trắng chân phật ba người sắc mặt cũng khó coi, đối với tiên hoàng không có bất kỳ biện pháp nào. Tiên hoàng dám hạ lớn như vậy một liếng, đã là tất thắng. Nếu không phải Hàn đạo hữu tại bên cạnh ngươi, ba người các ngươi đều là sâu kiến, ta đưa tay liền có thể bóp chết, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ sự tình hôm nay, về sau sẽ không hối hận. Tiên hoàng hôm nay nhiều lần bấp phải chắc trở đằng sau, không có trước kia bình tĩnh. Hắn chào phúng xong mày trắng chân phật ba người đằng sau, lập tức nhìn về hướng Lý Trường Sinh. Trước kia ta buông tha ngươi, đó là xem ở ngươi truyền thụ cho ta thời gian đại đạo, trải qua sau khi sự tình lần này, ngươi ta không có nửa điểm ân tình, lần sau ngươi ta gặp mặt, ngươi cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Tiên hoàng lạnh lùng nói. Ngươi ý tứ này, ta còn phải cảm tạ ngươi, giết chết thê tử cùng nhi tử. Lý Trường Sinh nhịn không được cười nói. Ngươi chẳng qua là một con run rế, ta là cao cao tại thượng hoàng. Tiên hoàng tư không chút nào cảm thấy không đúng chỗ nào. Đã ngươi không cho ta giảng ân tình, vậy ta cũng không cần cùng ngươi giảng ân tình. Lý Trường Sinh nhìn phía đám người, các đại gia là không quên mất một việc, đó chính là Hàn tiền bối đáp ứng chúng ta, chỉ cần các ngươi có thể xuất ra đủ nhiều đạo ngọc, liền có thể bảo hộ chúng ta, các ngươi trên người có không có đạo ngọc. Lý Trường Sinh ngươi là đang tìm cái chết. Tiên hoàng cả giận nói. Tiên hoàng, đây là ngươi trước muốn cùng ta trở mặt, hiện tại ta trở mặt ngươi có gấp, còn có ngươi không có làm rõ một vấn đề, đó chính là không có người thiếu ngươi, toàn bộ thiên hạ không phải một mình ngươi định đoạt. Lý Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Ta làm sao cái này quên đi, tiền bối là nói qua chỉ cần chúng ta xuất ra đạo ngọc, liền có thể bảo hộ chúng ta từ lục địa tiến về hải vực. Các ngươi trên thân hẳn là còn có đạo ngọc đi, có đạo ngọc liền lấy ra đến, dùng để mua mình tính mệnh, cùng bị người bố thí, còn không bằng chính mình tự mình. Các đại gia cường ngạnh, nếu là chúng ta hôm nay tại tiên hoàng uy hiếp bên dưới, đem Tần Chính Dương đem thả mất rồi, về sau hắn sẽ càng thêm khinh thị chúng ta. Chúng ta muốn để tiên hoàng biết, chúng ta đám người này là có khí tiết, không phải hắn muốn như thế nào, liền có thể như thế nào. Tất cả mọi người nguyện ý xuất ra đạo ngọc, đổi lấy bình an của mình. Các ngươi những người này thật cho thể diện mà không cần, ta đã cho các ngươi rất nhiều lần cơ hội, hiện tại các ngươi chỉ có một lần cơ hội lựa chọn. Tiên hoàng tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, một là thả con ta Tần Chính Dương, đổi lấy tiến về hải vực cơ hội tốt, hai là các ngươi cầm đạo ngọc hướng Hàn Phong đạo hữu đổi lấy thủ hộ. Tiên hoàng câm miệng cho ta đi, hiện tại chúng ta không cần ngươi đáng thương. Ngươi thứ gì, giết nhiều người của chúng ta như vậy, chúng ta không có tìm ngươi báo thù, ngươi nói chỉ là thả chúng ta liền phải đối với ngươi mang ơn. Chúng ta khác không có đồ vật, đạo ngọc hay là có rất nhiều, mua mình tính mệnh là đầy đủ. Đám người đối với tiên hoàng là hận thấu xương. Nếu như bọn hắn có lựa chọn khác, sẽ không lựa chọn tiên hoàng cho cơ hội sống sót. Hàn Phong có thể bọn hắn cơ hội sống sót, đơn giản là dùng nhiều một chút đạo ngọc mà thôi. Đạo hữu, ngươi sẽ không chịu được như thế, chỉ là một chút đạo ngọc, liền có thể để cho ngươi xuất thủ bảo hộ những người này đi. Tiên hoàng thấy mọi người đã quyết tâm, chỉ có thể ở Hàn Phong tìm đột phá khẩu. Chỉ sợ làm đạo hữu thất vọng, những vật khác cũng không thể đả động ta, khả đạo ngọc không bao gồm trong này. Hàn Phong tư không chút nào cảm thấy có vấn đề. Đám người lại một lần ra giá, hiệp định 2000 tỷ khóa cực phẩm đạo ngọc. Chỉ cần đám người bỏ ra nhiều như vậy đạo ngọc, liền có thể hưởng thụ được an toàn từ Nam vực đại lục tiến về đến hải vực. An toàn vô cùng cao. Hàn Phong không chỉ có muốn giúp đám người ngăn cản tiên hoàng, còn phải phòng ngự hải thú công kích. Nam vực hải vực tràn đầy các loại nguy hiểm, có rất nhiều cường đại hải thú. Hơi có một chút không cẩn thận, toàn quân bị diệt cũng là khả năng. Có Hàn Phong vị cường giả này thủ hộ, đám người liền không sợ. Trước kia đám người đối với Hàn Phong thực lực, không có một cái nào rất rõ ràng nhận biết. Trải qua sự tình vừa rồi đằng sau, đám người đối với Hàn Phong thực lực có rất rõ ràng nhận biết. Bọn hắn đều cho rằng Hàn Phong thực lực muốn so tiên hoàng cường đại không ít. Tiên hoàng mỗi lần tại Hàn Phong trước mặt, thái độ đều là rất khó cường ngạnh không nổi. Cường ngạnh không nổi nguyên nhân, đơn giản là tiên hoàng yếu tại Hàn Phong. Các ngươi những người này rất tốt, cái nhục ngày hôm nay ta nhớ kỹ. Tiên hoàng tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Tiên hoàng không nên gấp gáp, ta còn có một số nói chưa hề nói. Hàn Phong hô. Tiên hoàng cao mày nói, đạo hữu, ngươi là muốn động thủ với ta sao? Cái này ngươi không cần sợ hãi, ta tạm thời sẽ không ra tay với ngươi, chỉ là có chút nói nhất định phải nói cho ngươi, chính là những người này cho ta bảo vệ. Ngươi về sau đừng tới Trường Sinh trấn, nếu không ta sẽ cảm thấy ngươi muốn đối ta kim chủ mưu đồ làm loạn, ta sẽ nhịn không nổi xuất thủ. Hàn Phong cảnh cáo nói. Hừ. Tiên hoàng hừ lạnh một tiếng, muốn rời khỏi. Nhưng hắn phát hiện chính mình không thể rời đi, còn đợi tại nguyên chỗ. Cái này khiến tiên hoàng cảm giác rất xỉ nhục. Tại hắn cảm thấy xỉ nhục thời điểm, lại là một trận may mắn. Tiên hoàng may mắn chính mình không có xuất thủ, nếu không rất có thể sẽ ra đại sự. Hàn Phong thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, hắn thế mà không cách nào rời đi. Nếu là song phương độc thủ, tiên hoàng cảm thấy mình sẽ thua không nghi ngờ. Muốn rời khỏi có thể, ngươi đến trả lời vấn đề của ta, mới có thể rời đi nơi này, không phải vậy ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Hàn Phong hơi không kiên nhẫn đạo. Ta đáp ứng nói bạn. Tiên hoàng chỉ có thể sỉ nhục đáp ứng. Phu hoàng, ngươi không có khả năng cứ như vậy rời đi, ta thế nhưng là con của ngươi, ngươi nếu là đi, bọn hắn nhất định sẽ giết chết ta. Nhìn thấy Tiên Hoàng muốn rời đi, Tần Chính Dương dẫn đầu không bình tĩnh. Tiên Hoàng không để ý đến Tần Chính Dương, trực tiếp lựa chọn rời đi. Hắn là một cái người rất thông minh, lưu tại nơi này sẽ chỉ nhận càng lớn sỉ nhục. Phụ hoàng, phụ hoàng! Tần Chính Dương liều mạng kêu to, Tiên Hoàng nhưng không có quay đầu ý tứ. Tại Tiên Hoàng rời đi về sau, Tần Chính Dương liền bị thiên đao bạt quả, chết đến mức không thể chết thêm. Đối với Tần Chính Dương gặp phải, Hàn Phong chỉ có thể nói là đáng đời. Một kẻ cặn bã tử vong, coi như ngươi cùng người này chưa quen thuộc, cũng sẽ cảm thấy không gì sánh được sảng khoái. Bầu trời lại vang lên tiếng sấm, thiểm điện xẹt qua tầng mây. Nước mưa đã tích đầy tầng mây, rầm rầm từ trên không trung rơi xuống. Hàn Phong cảm thấy Nam Vực Hải Vực muốn so Nam Vực Đại Lục lớn như vậy nhiều, không phải là không có lý do. Cơ hồ không có một ngày không mưa, Nam Vực Hải Vực không đại tài là một kiện chuyện kỳ quái. Tại mọi người trong mắt, lần này nước mưa hẳn là khoái hoạt. Chương 1291 Nhân Hoàng Hạ Lạc, chương 1291 Nhân Hoàng Hạ Lạc Tiên Đô. Phồn hoa đại đô thị đã biến mất, lưu lại là đổ nát thê lương. Ban đêm giáng lâm thời điểm, từng đóa u minh hỏa diễm bị nhen lửa. Toàn bộ Tiên Đô đã không có ban đầu sinh khí, sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Hiện tại Tiên Đô đã không có khả năng xưng là Tiên Đô, hẳn là được xưng là Minh đều tương đối phù hợp. Ban đầu nhân tộc quân đội cũng bị đổi thành u minh thần tộc quân đội, từng bị u minh thần tộc thân hình cao lớn, trên thân mang theo khí tức tử vong. Cái này đáng chết Hàn Phong, ngươi không cần rơi vào trong tay ta, không phải vậy ta nhất định đưa ngươi vùi đầu vào cửu u địa ngục, để cho ngươi sống không bằng chết. Một cái trung niên nam nhân anh tuấn hai mắt tràn ngập tơ máu, trên thân tản ra sát khí đáng sợ. Người này không phải người khác, chính là Tiên Hoàng. Tiên Hoàng về tới Tiên Đô đằng sau, một mực tại điên cuồng nện đổ vật phát tiết bất mãn của mình. Hàn thiếu niên thất bại, bị phụ hoàng mẫu hậu ghét bỏ. Phụ hoàng muốn đi thành đạo, không muốn lại bị tiên triều sự vụ cho mệt nhọc. Mặt khác tiên triều hoàng tử nhận các đại thế lực ưu ái, đạt được rất lớn duy trì. Chỉ có Tiên Hoàng không người hỏi thăm, không có một cái nào thế lực nguyện ý duy trì. Tại trong mắt những người này hoàng vị truyền cho một ngoại nhân, đều khó có khả năng truyền cho Tiên Hoàng. Tiên Hoàng chính mình cũng cảm thấy không có hy vọng có thể tranh thủ đến hoàng vị. Hắn có một cái thân sinh đệ đệ, vị đệ đệ này trừ hình dạng cùng chính mình có chút tương tự, phương diện khác so với chính mình ưu tú quá nhiều. Từ nhỏ cái này thân sinh đệ đệ liền biểu hiện ra thiên phú kinh người, đạt được chính mình phụ hoàng khích lệ. Chính mình mẫu hậu đối với mình hờ hững, lại đối với mình vị đệ đệ này phi thường yêu thích. Có bất kỳ đồ tốt, mẫu hậu đều sẽ cho mình đệ đệ. Tranh đoạt hoàng vị trong lúc đó, mẫu hậu không có chút gì do dự lựa chọn đệ đệ của mình. Tiên Hoàng nghĩ đến đệ đệ cùng mẫu hậu là người thân cận nhất của mình, nghĩ đến duy trì đệ đệ cũng không tệ. Hắn tìm được mẫu hậu cùng đệ đệ, nói chính mình muốn duy trì. Có thể để Tiên Hoàng hiện tại cũng nhớ kỹ, đệ đệ mình cùng mẫu hậu trào phúng. Bọn hắn cảm thấy mình tại toàn bộ hoàng cung là nhất không có cảm giác tồn tại người, có cái gì thực lực đi duy trì. Thậm chí hai người để Tiên Hoàng đi duy trì người khác, bởi vì bọn hắn cảm thấy Tiên Hoàng cả người rất không may. Nếu là hai người mình cách Tiên Hoàng quá gần, sẽ truyền nhiễm bận rủi. Tiên Hoàng vẫn cảm thấy chính mình có mẫu hậu cùng đệ đệ hai cái thân nhân, cũng không phải là không có gì cả. Thẳng đến trải qua chuyện này đằng sau, Tiên Hoàng mới phát hiện chính mình chỉ có một người. Tại Tiên Hoàng nản lòng thoái chí phía dưới, đi tới Tiên Đô quán rượu nhận biết mình thê tử. Về sau Tiên Hoàng đã thức tỉnh tiếp trước Minh Đế ký ức, trừ thê tử tử vong bên ngoài, liền không có để hắn cảm thấy như vậy khuất đục sự tình. Phu hoàng xem thường chính mình, mẫu hậu xem thường chính mình, thân đệ đệ không nhìn chính mình. Một phần này phần sỉ nhục, Tiên Hoàng đều nhớ ở trong lòng. Về sau Tiên Hoàng tìm được cơ hội, tất cả đều trả thù trở về. Lần này hắn tiến về Trường Sinh trấn, lại cảm nhận được đã lâu cảm giác nhục nhã. Tiên Hoàng lại đang Hàn Phong trên thân, cảm nhận được cảm giác bất lực. Đối với Tần Chính Dương đứa con trai này, Tiên Hoàng là không có quá nhiều tình cảm, nhiều lắm là chính là đối với vong thê ấy nấy. Có thể Hàn Phong những người này quá phận, ở trước mặt mình xử tử nhi tử. Tiên Hoàng tức giận đến muốn thẳng hướng Trường Sinh trấn, đem bên trong toàn bộ cho giết chết. Nhưng hắn lại không năng lực này, cùng Hàn Phong cưỡng ép xuất thủ, vẫn là sẽ chỉ là chính mình. Một đạo vĩ ngạn màu u lam thân ảnh xuất hiện tại Tiên Hoàng bên cạnh. Sự tình gì để cho ngươi thất thố như vậy? Vĩ ngạn bóng người màu xanh lam mở miệng hỏi. Ngươi không phải đang bế quan đột phá tu vi, làm sao có thời gian xuất hiện tại trước mặt của ta? Tiên Hoàng nhìn người tới là Minh Đế, sắc mặt hơi dễ nhìn một chút. Ta đã thành công qua một lần nói, cảnh giới còn từ trên trời nhất cảnh sơ kỳ đột phá đến thiên nhất cảnh hậu kỳ, đối với người khác mà nói thành đạo rất khó, đối với ta mà nói thành đạo rất dễ dàng, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Minh Đế từ tốn nói. Ngươi thành đạo cần bao lâu thời gian? Tiên Hoàng có chút vội vàng hỏi. Ta nhìn ngươi gấp vô cùng, là không để cho ta giúp ngươi xuất thủ, đưa ngươi cửu nhân giết chết. Minh Đế đạo. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Tiên Hoàng là muốn Minh Đế xuất thủ, có một số việc ta liền không giấu giếm ngươi, lần này ra ngoài ta gặp được có một cái rất mạnh đối thủ. Hai người là đáp ứng muốn hợp tác, có nhiều thứ hay là được chia rất rõ ràng. Tư duy cùng thân thể đều là tách ra, không có cộng đồng sử dụng. Tiên Hoàng kinh lịch một ít chuyện, Minh Đế căn bản không biết. Lúc này Tiên Hoàng muốn Minh Đế xuất thủ, nói rõ ràng tự nhiên là cần thiết. Mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ nói tại Nam Bực còn có một cái thành đạo người, không nghĩ tới nho nhỏ Nam Bực không chỉ hải thần một vị thiên nhất cảnh cường giả. Minh Đế đạo. Người này hẳn không phải là Nam Bực người, không biết là từ chỗ nào đi vào Nam Bực, xem như tương đối thần bí, hắn là không có thành đạo, nhưng là hắn cách thành đạo so ta muốn gần rất nhiều, thực lực vô cùng cường đại. Tiên Hoàng đem tình huống thật nói ra. Thú vị, tại trợ giúp của ta phía dưới, ngươi khoảng cách thành đạo khoảng cách đã rất gần, không nghĩ tới còn có người so ngươi thành đạo còn gần. Minh Đế nhiều hứng thú nói. Gia hỏa này không biết từ nơi nào tới, còn đặc biệt ưa thích xen vào việc của người khác, ta Nam Vực sự tình cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, hắn nhất định phải ngăn cản ta giết người. Tiên Hoàng tức giận nói. Có ít người cứ như vậy, đối với mình hết sức tự tin, như năm đó nhân hoàng chính là như vậy, đặc biệt ưa thích xen vào việc của người khác, cảm thấy mình là một cái chính nghĩa người. Ngươi nói nhân hoàng thật rất muốn trợ giúp người nào đó, cũng là không có, chính là ưa thích người khác ca tụng chính mình, hiện tại đạo vực đại đế cùng người hoàng liền có chút không giống với. Đạo vực đại đế ưa thích dùng thủ đoạn bạo lực để từng cái người nghe mình, nhân hoàng ưa thích dùng hoài nhu thủ đoạn trợ giúp người khác, để cho người khác ca tụng chính mình. Đối với nhân hoàng hoài nhu thủ đoạn, ta càng ưa thích hiện tại đạo vực đại đế, bất quá nói đi thì nói lại, nếu như không phải nhân hoàng yêu xen vào việc của người khác, hắn cũng sẽ không tham dự cùng mạnh nhất cổ tổ chiến đấu, phía sau lại cùng Hắc Ám Đế Vương liên hợp lại đem Vạn Đạo Long Hoàng giết chết, đến nay tung tích không rõ. Nếu không phải là người hoàng biến mất không thấy, ta cũng không dám lại xuất hiện đạo vực, càng không khả năng đem Nam vực hóa thành một mảnh u minh chi địa. Minh đế phục sinh đằng sau, một mực ghi nhớ mối hận nhân hoàng. Hắn thỉnh thoảng liền nhắc lên nhân hoàng, cho là nhân hoàng biến mất là đối với chính mình tới nói, đó là việc tốt nhất. Ngươi nói nhân hoàng đã chết rồi sao? Tiên hoàng cũng tương đối quan tâm vấn đề này. Đối với thực lực cường đại nhân hoàng, Hàn Phong coi như không là cái gì. Nhân hoàng nếu là còn sống ở trên đời này lời nói, sẽ cho chính mình tạo thành uy hiếp rất lớn. Minh đế cùng nhân hoàng là đối thủ một mất một còn. Hai người gặp nhau nói, tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Nếu là Minh đế bị nhân hoàng giết chết, hắn tiên hoàng cũng đừng hòng muốn tốt sống. Cái này ta cũng không biết, ta ngược lại thật ra thăm dò được một chút tin tức, gần đây ta phái một cái u minh thần tộc lẫn vào trung vực, nghe ngóng không ít liên quan tới nhân hoàng tin tức. Minh đế thành đạo rất đơn giản, không cần hết sức chuyên chú. Chương 1292 nhìn thấu hồng trần trường sinh giả, chương 1292 nhìn thấu hồng trần trường sinh giả. Tại lúc rảnh rỗi, Minh đế phái ra một vị u minh thần tộc đi trung vực, điều tra một hạ nhân hoàng hạ lạc. Thông qua vị này u minh thần chủ, Minh đế đạt được rất nhiều tin tức. Nhân hoàng cùng Hắc Ám Đế Vương trải qua mạnh nhất cổ tổ đánh một trận xong, đi theo một người khác Vạn Đạo Long Hoàng, cùng một chỗ trở lại trung vực. Ba người ở trung vực phát sinh tranh chấp, thật to xuất thủ. Kết cục là Vạn Đạo Long Hoàng bỏ mình, Hắc Ám Đế Vương cùng nhân hoàng biến mất không thấy gì nữa. Minh đế lấy được tin tức là nhân hoàng cùng Hắc Ám Đế Vương, trong tay thu được rất nhiều ngày nhất cảnh bảo vật. Những ngày này nhất cảnh bảo vật bắt nguồn từ 6 đạo đại thế giới. Đối với đạo vực, 6 đạo đại thế giới cao cấp hơn rất nhiều. Hai người liên thủ giết chết Vạn Đạo Long Hoàng đằng sau, xuất hiện chia của không đều đều. Cái này dẫn đến hai cái đại đại xuất thủ, kết cục là nhân hoàng cùng Hắc Ám Đế Vương cùng nhau biến mất. Xem ra muốn xác nhận nhân hoàng tử vong, không phải một chuyện dễ dàng. Tiên hoàng ngưng trọng nói, không cần xác nhận, ta đều không có chết đi dễ dàng như thế, chứ đừng nói là nhân hoàng, hắn hẳn không có chết, nếu không vây ở một chỗ nào đó, nếu không phải là ẩn giấu đi đứng lên. Minh đế đạo, cái kia nhân hoàng sự tình không nóng nảy, chỉ cần ta có thể thành đạo, nhân hoàng còn sống đối với chúng ta cũng không có biện pháp gì, hiện tại trọng yếu nhất là xử lý sạch Nam vực thai hoàng ầm. Tiên hoàng lại đem chủ đề chuyển di tại Hàn Phong trên thân. Cái này Hàn Phong thực lực có khủng bố như vậy sao? Ngươi thế mà ngay cả động thủ dũng khí đều không có. Minh đế kinh ngạc nói. Tiên hoàng sắc mặt có chút thiết thanh, mặc dù ta rất không muốn thừa nhận người khác so với ta mạnh hơn, nhưng là sự thật chính là như vậy, ta có một loại cảm giác, tại Trường Sinh trấn ta nếu là dám động thủ, ta sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó. Thú vị, lấy thực lực ngươi bây giờ, một cái bình thường thiên nhất cảnh sơ kỳ cường giả muốn lưu lại ngươi, đều là rất khó, không nghĩ tới người này có được lớn như thế bản sự. Minh đế nghe xong tương đối kinh ngạc, không có hoàn toàn tin tưởng tiên hoàng lời nói. Tiên hoàng là hắn tự mình bồi dưỡng, tương lai thành đạo tu vi đột phá đến thiên nhất cảnh hậu kỳ, so với chính mình thời kỳ toàn thịnh chỉ là yếu cái mấy phần mà thôi. Nơi này là Minh đế cố ý an bài, sợ tiên hoàng thực lực siêu việt chính mình, rất có thể sẽ giọng khách gát giọng chủ. Coi như hai người là kiếp trước kiếp này, nên có phòng bị là không có chút nào có thể thiếu. Ngươi cảm thấy ta rất có thể cố ý khoa trương thực lực của người này, muốn cho ngươi giúp ta xuất thủ, ta nói thật với ngươi, lần này ta là không có một chút khoa trương. Tiên hoàng chân thành nói, ta minh bạch ý tứ của ngươi, cái này Hàn Phong ta sẽ đích thân xuất thủ, để cho an toàn, ta thành đạo đằng sau lại tiến về. Minh đế đáp ứng nói, ta cũng muốn mau chóng thành đạo, trước kia ta cảm thấy chính mình cái này tu vi đã là vô địch, hiện tại xem ra ta cách cường giả chân chính vẫn tương đối xa, gần nhất ta liền quyết định bế quan thành đạo. Tiên hoàng trước kia đối với thực lực mình rất tự tin, cảm thấy toàn bộ Nam vực chính mình e ngại chỉ có Minh đế cùng Hải thần. Minh đế là kiếp trước của mình, đều sẽ lựa chọn đứng tại phía bên mình. Phía sau hắn có Minh đế, Hải thần càng không khả năng hướng mình xuất thủ. Tiên hoàng tại Trường Sinh trấn không chỉ có nhận là khuất đủ, còn có cảm giác bị thất bại mãnh liệt. Hắn lại nhớ lại mình trước kia, một cái kia vô năng hoàng tử. A, người trước kia cũng không phải nghĩ như vậy. Minh đế hơi kinh ngạc nói, cái này Hàn Phong ta nhất định phải hảo hảo đi nhìn một chút, thế mà có thể để ngươi đều vươn lên hùng mạnh, không thể coi thường một chút. Ta bây giờ nói lại nhiều, ngươi cũng sẽ có chút hoài nghi, cảm thấy ta nói ngoa, chờ ngươi nhìn thấy cái này Hàn Phong, trong lòng ngươi nghi hoặc đều sẽ biến mất. Tiên hoàng đạo, không nói nhảm, cảnh giới đột phá đến tiên nhất cảnh sơ kỳ, ta liền sẽ tiến về Trường Sinh trấn, đi xem một chút cái này Hàn Phong rốt cuộc mạnh cỡ nào. Minh đế đạo, Trường Sinh trấn. Từ khi Hàn Phong thu Nam vực tiên triều những thế lực này phí bảo hộ, bọn hắn toàn bộ đều đem đến Trường Sinh trấn bên cạnh. Hàn Phong để Lý Trường Sinh đi quản lý những người này, chính mình thì là tiến hành nhân sinh mô phỏng. Mặc dù Lý Trường Sinh không phải một người tu sĩ, nhưng là rất nhiều phương diện đều là tiền bối. Lý Trường Sinh trên thân còn có hai cái quang hoàn. Một cái quang hoàn là Nam vực sống được lâu nhất người, khả năng hải thần không có xuất sinh, hắn liền đã tồn tại. Một cái khác quang hoàn hắn dạy bảo qua tiên hoàng, để tiên hoàng có thể thời gian tu luyện đại đạo. Có hai cái này quang hoàn gia trì, Lý Trường Sinh lời nói vẫn là rất nhiều người nghe theo. Đã từng Hàn Phong hỏi qua Lý Trường Sinh, có muốn hay không muốn tu luyện đạo pháp. Hắn trường sinh đại đạo có thể khu trừ rơi bất tử vật chất, để khả năng đủ dài còn sống có thể tu luyện. Lý Trường Sinh quả quyết cự tuyệt, hắn sống được thời gian quá dài, nhìn thấu phàm nhân cùng tu sĩ. Nếu không phải hắn cái mạng này tại vợ con trợ giúp phía dưới lưu lại, Lý Trường Sinh đã là không muốn sống. Không chỉ có Lý Trường Sinh là loại tình huống này, Trường Sinh trấn đại đa số người đều là loại tình huống này. Bọn hắn sống được thời gian quá dài, nhìn thấu nhân sinh muôn màu. Coi như những người này biết có thể tu luyện, cũng không có mấy người nguyện ý hàn phong cho những người này khu trừ rơi trên thân bất tử vật chất, lại sử dụng Trường Sinh bang những người này ra cố Trường Sinh. Bọn hắn có một ngày nghĩ thông suốt, không cần giúp mình vẫn như cũ có thể tu luyện. Bất quá Hàn Phong cảm thấy khả năng này rất thấp, những người này cảm giác sống được không có gì hay, không phải một ngày hai ngày thời gian. Đối với những người khác tới nói, còn sống không vậy ý là chết lặng. Trường Sinh trấn đám người này không muốn sống không phải chết lặng, mà là thật không muốn sống. Hàn Phong hết thảy thu được 5000 tỷ 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 khóa cực phẩm đạo ngọc, có thể tiến hành 5 lần nhân sinh mô phỏng. Hắn chuẩn bị nhân sinh mô phỏng một chút, nhìn một chút tương lai phải chăng cải biến. Mỗi lần Hàn Phong giữ lại nhân sinh mô phỏng kết quả, phản hồi đến trên người mình, liền đại biểu cho tương lai đã cải biến. Nếu như hắn trước kia khoảng cách thành đạo còn có 10 bước, đi đến 10 bước sau mới có thể thành đạo. Trải qua 2 lần nhân sinh mô phỏng đằng sau, Hàn Phong đã đi ra 2 bước. Hắn bây giờ còn có 8 bước phải đi, toàn bộ đều cần nhân sinh mô phỏng. Đầu đại đạo này quá khó khăn, một bước một cái dấu chân muốn đi tới, độ khó không cao bình thường. Hàn Phong không sử dụng nhân sinh máy mô phỏng, không phải là không thể thành đạo, mà là địch nhân của hắn sẽ không cho chính mình cái này thời gian, tỉ như mạnh nhất cổ tổ và đạo long hoàng chờ chút. 30.0005 thời gian, hắn cảm giác thời gian dài dằng dặc, chủ yếu là có nhân sinh máy mô phỏng. Nếu là không có nhân sinh máy mô phỏng, 30.0005 chính là một cái chớp mắt thoáng qua. Hàn Phong vừa đem Trường Sinh đại đạo lĩnh ngộ ra đến, 30.0005 thời gian đã qua. Lại nói hắn có bàn tay vàng không cần, thỏa thỏa không phải liền là một cái đại ngu ngốc. Đáng tiếc chỉ có 6 lần nhân sinh mô phỏng, nếu là có 8 lần nhân sinh mô phỏng, ta liền có thể nhanh chóng thành đạo. Hàn Phong muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút đạo ngọc, tốt nhất thông qua nhân sinh mô phỏng trực tiếp thành đạo. Chỉ cần hắn lập tức thành đạo, rất nhiều nguy hiểm đều có thể giải trừ rơi. Liên xếp như 6 lần nhân sinh mô phỏng cần đạo ngọc, cũng đã đem toàn bộ nam vực cho móc rỗng. Hàn Phong không có trách cứ nam vực trong tay đạo ngọc quá ít, ngược lại cảm thấy đã rất nhiều. Hắn đi qua nhiều như vậy lại vực, nam vực rồi giàu trình độ tuyệt đối có thể xếp hạng thứ 2. Chương 1293 chuyển đổi tiên tiên ngũ thái đại đạo chương 1293 chuyển đổi tiên tiên ngũ thái đại đạo tiêu hao 1000 tỷ 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 khóa cực phẩm đạo ngọc, có thể tiến hành một lần tu tiên mô phỏng. 10 ngày sau, Minh Đế tại Tiên Đô thành đạo, toàn bộ nam vực xuất hiện dị tượng. Nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời, toàn bộ đều biến thành u lục sắc. Dị tượng duy trì thời gian rất lâu, mới biến mất không thấy. Người đối với cái này có một loại dự cảm không tốt, dự cảm Minh Đế rất có thể lập tức sẽ đến. 11 ngày sau đó, Minh Đế quả nhiên đi tới Trường Sinh trấn, dáng dấp cùng Tiên Hoàng là giống nhau như lúc. Người nguyên bản Minh Đế coi là biết dùng trước kia thân thể, không nghĩ tới Minh Đế biết dùng cùng Tiên Hoàng một dạng thân thể. Thân thể này là cùng Tiên Hoàng một dạng, nhưng bên trong cấu tạo là U Minh thần tộc. Minh Đế nhìn thấy ngươi đằng sau, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trước mặt hắn chỉ là từ Tiên Hoàng biết được ngươi rất mạnh, cũng không có quá để ở trong lòng. Minh Đế không nghĩ tới thực lực của ngươi, so Tiên Hoàng miêu tả còn mạnh hơn một chút. Lấy lực chiến đấu của ngươi, Minh Đế cảm thấy mình xuất thủ đều chưa hẳn 100 cầm xuống. Cuối cùng Minh Đế không có xuất thủ, chỉ là cùng ngươi nói chuyện rất dài một đoạn nói. Minh Đế khi biết ngươi ưa thích đạo ngọc, hắn nguyện ý xuất ra đạo ngọc để cho ngươi rời đi nam vực. Ngươi không hề nghĩ ngợi trực tiếp đưa ra một cái 10.0000 tỷ 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 khóa cực phẩm đạo ngọc, Minh Đế cả người cũng không tốt. U Minh thần tộc là có một ít tích xúc, thế nhưng liền 3000 tỷ 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 khóa cực phẩm đạo ngọc. Minh Đế chỉ có thể xuất ra nhiều như vậy đạo ngọc, 10.0000 tỷ 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 khóa cực phẩm đạo ngọc là không bỏ ra nổi đến. Ngươi gặp Minh Đế không bỏ ra nổi nhiều như vậy cực phẩm đạo ngọc, lập tức đổi giọng nói mình là một cái người chính trực. Đại Phật tự, Bạch Lộ học viện, Thanh Phong Quan đạo chủ các loại nam vực tiên triều thế lực, doa đến cả người cũng không tốt. May mắn Minh Đế không bỏ ra nổi nhiều như vậy cực phẩm đạo ngọc, không phải vậy bọn hắn rất có thể liền xong đời. Về phần bọn hắn đối với các ngươi nhân phẩm, hoặc nhiều hoặc ít có chút hoài nghi. Bọn hắn là thấy qua ngươi ưa thích đạo ngọc trình độ, có đạo ngọc tất cả đều dễ nói chuyện, không có đạo ngọc cái gì cũng không tốt nói. Minh Đế muốn nói thiếu, ngươi trực tiếp cự tuyệt. Cuối cùng hai người các ngươi ý kiến không có đạt thành nhất trí, Minh Đế bất đắc dĩ rời đi. Sau một tháng, nam vực bởi vì quan hệ của ngươi, rất nhiều nơi đều không có hóa thành U Minh chi địa. Trường Sinh trấn phía sau một khối lớn khu vực, đều là không có bị U Minh ăn mòn. Đại Phật tự, Bạch Lộ học viện, Thanh Phong Quan đạo chủ các loại nam vực tiên triều thế lực, đều đem tổng bộ đem đến Trường Sinh trấn phụ cận. Vạn nhất bọn hắn bị U Minh thần tộc công kích, cũng có thể xin giúp đỡ ngươi kịp thời xuất thủ. Trong lúc đó Minh Đế nhiều lần tới đến Trường Sinh trấn, đều muốn động thủ xúc động. Hắn đều từ bỏ xuất thủ ý nghĩ, không có 100 cầm xuống năng lực của ngươi. Ngươi không để ý đến Minh Đế xuất hiện Trường Sinh trấn, tiếp tục dốc lòng dung hợp đại đạo. Ngươi đã dung hợp Tiên Tiên Quỷ Dị đại đạo, Sinh Mệnh đại đạo, Giết Chóc đại đạo, kế tiếp dung hợp là Tiên Tiên Ngũ Thái đại đạo. Tiên Tiên Ngũ Thái đại đạo có 5 loại Tiên Tiên đại đạo tạo thành, kết cấu là rất phức tạp thu hồi được. Muốn đem Tiên Tiên Ngũ Thái đại đạo dung hợp tiến Trường Sinh đại đạo, độ khó là phi thường cao. Hơi có một chút không cẩn thận, liền sẽ dẫn đến Trường Sinh đại đạo sụp đổ. Ngươi tự thân lại bởi vì đại đạo vỡ nát, trực tiếp bỏ mình. Ngươi quyết định đem Tiên Tiên Ngũ Thái đại đạo hình thành ngũ sắc mâm tròn, từ từ dung hợp đến Trường Sinh đại đạo. 100 năm đằng sau, U Minh thần triều thời gian rất lâu không tiếp tục xuất thủ, Minh Đế cũng là biến mất thời gian rất lâu. Tại ngươi che chở vài chỗ, tại các đại thế lực hiệp trợ bên dưới, rất nhiều nơi khôi phục như cũ thịnh thế. Phàm nhân cùng tu sĩ có thể hòa bình ở chung, tu sĩ sẽ không bởi vì tự thân thần thông quảng đại, tùy ý đối với phàm nhân xuất thủ. Mặc kệ phàm nhân có hay không tư chất, đều có thể tu tiên. Đại Phật tự, Bạch Lộ học viện, Thanh Phong Quan đạo chủ các loại nam vực tiên triều thế lực, đưa ngươi đẩy đưa vị thánh quân. Bọn hắn cảm thấy lấy danh hào của ngươi, rất nhiều người nghe đều sẽ an tâm. Dù sao ngươi lấy sức một mình, dọa lùi Minh Đế cùng Tiên Hoàng. Những này nam vực tiên triều thế lực rất hiểu phân tức, tại đưa ngươi đẩy là thánh quân đằng sau, nguyện ý hàng năm sẽ thu hoạch được đạo ngọc cho ngươi 30. Ngươi cảm thấy nam vực tiên triều nhân thái độ rất không tệ, lại nói chỉ là mượn dùng một chút danh hào, đối tự thân không nhiều lắm ảnh hưởng. Dù sao ngươi cùng Minh Đế cùng Tiên Hoàng đã mới vừa lên, song phương có thể bảo trì khắc chế không động thủ. Nguyên nhân chủ yếu là song phương trình độ không sai biệt lắm, người này cũng không làm gì được người kia. 300 năm đằng sau, ngươi thành công đem Thái Sơ đại đạo hóa thành mâm tròn một bên, khí tức trên thân đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. 1000 năm đằng sau, ngươi lại đem Quá Tố đại đạo hóa thành mâm tròn một bên khác, khí tức trên thân lần nữa tăng vọt. 2000 năm đằng sau, ngươi đem Thái Thủy đại đạo hóa thành ba loại nhan sắc một trong, thực lực đạt được tăng lên rất nhiều. 3000 năm đằng sau, ngươi tại Trường Sinh trấn bế quan bị đánh gãy, Minh Đế cảnh giới khôi phục lại thiên nhất cảnh hậu kỳ, tại bên cạnh hắn là Tiên Hoàng. Tiên Hoàng cảnh giới đột phá đến thiên nhất cảnh sơ kỳ, hai người nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, đều là sắc mặt phi thường bất thiện. Hai người lần này tới mục đích, chính là muốn đưa ngươi giết chết. Minh Đế hơi kinh ngạc trên người ngươi khí tức cường độ, đã không kém gì một chút thiên nhất cảnh sơ kỳ cường giả. Nhưng là ngươi nhưng không có thành đạo, điều này đại biểu ngươi tu luyện đại đạo rất cường đại. Minh Đế cảm thấy mình vừa đột phá thiên nhất cảnh, liền đến tìm kiếm ngươi, đây là bình thường nhất lựa chọn. Nếu là tùy ý ngươi phát triển, tương lai ngươi thành đạo, hắn cùng Tiên Hoàng liên thủ đều không phải là đối thủ của ngươi. Tình thế đối với ngươi phi thường bất lợi, một đạo tuyệt mỹ bóng người màu xanh lam xuất hiện. Cái này tuyệt mỹ bóng người màu xanh lam chính là Hải Thần. Hải Thần đã xử lý xong 6 đạo đại thế giới sự tình, có thể bỏ ra chút thời gian tới tìm ngươi. Minh Đế biết Hải Thần xuất hiện, có rất lớn có thể là giúp cho ngươi. Hắn muốn để Hải Thần dừng tay, không để cho trợ giúp ngươi. Hải Thần không để ý đến Minh Đế, quyết tâm muốn trợ giúp ngươi. Minh Đế lại là một trận uy bức lợi dụng, muốn Hải Thần không đối với ngươi trợ giúp. Hải Thần quyết tâm muốn trợ giúp ngươi, biết một khi ngươi nếu là vẫn lạc, toàn bộ Nam vực liền không có người cùng nó sánh vai chiến đấu. Trải qua một phen chiến đấu, song phương đều không làm gì được đối phương. Minh Đế làm viễn cổ trung vực cường giả, thực lực muốn so Hải Thần cường đại hơn nhiều. Tiên Hoàng cảnh giới là đột phá đến thiên nhất cảnh ra ngoài, vẫn như trước không phải là đối thủ của ngươi. Cuối cùng song phương chỉ có thể dừng tay rời đi. Hải Thần đối với ngươi cái này đồng đội 10 phần tán đồng, cảm thấy nếu không phải ngươi thắng qua Tiên Hoàng rất nhiều, nàng tất thua không thể nghi ngờ. Nàng nếu bị thua trận chiến đấu này, sau đó không chỉ là Nam vực đại lục không gánh nổi, liền ngay cả Nam vực hải vực cũng không giữ được. Hải Thần quyết định cùng ngươi ký kết minh ước, về sau song phương công thủ tương vọng. Ngươi vui vẻ đồng ý, cũng hướng Biển Thần đưa ra đạo ngọc yêu cầu. Hải Thần cảm thấy ngươi chỉ là yếu đạo ngọc, cũng không phải là vấn đề lớn. Chờ ngươi nói ra muốn 8000 tỷ khóa cực phẩm đạo ngọc, Hải Thần cả người cũng không tốt. Nàng hải vực là rất dồi dào, nhưng là lập tức không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Ngươi cảm thấy Hải Thần không có thành ý, đối với cái này vô cùng thất vọng. Nam vực đại lục đông đảo thế lực đều có thể xuất ra 6000 tỷ khóa cực phẩm đạo ngọc, đường đường một cái Hải Thần không bỏ ra nổi 8000 tỷ khóa đạo ngọc. Ngươi phép khích tướng thành công, Hải Thần quyết định xuất ra nhiều như vậy đạo ngọc.